Chương 465, đương thời thiên tài Hà Chi Thu, một người độc lui xích diễm hồ. Chương 465, đương thời thiên tài Hà Chi Thu, một người độc lui xích diễm hồ. Một màn này nhường chúng đệ tử đều nhìn ngây người, nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi kia xích diễm hồ, không nghĩ tới Tần Canh Vân ra tay lại có thể cùng đối phương cầm cự được. Hắn chỉ là kim đan cảnh, đối phương thật là thất phẩm yêu thú, liền xem như ngắn ngủi đánh hòa nhau, vậy cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lúc này chung quanh bay tới vô số bóng người, chính là Tố Tâm, Thuần Linh Chi, Vệ Uyển dẫn đầu một cái khác đội Chấn Dương Tông đệ tử, cùng Từ Tương Hành dẫn đầu Chấn Liên Thành thủ vệ quân tinh anh. Khoảng chừng mấy trăm người, thoáng chốc đem cả ngọn núi đều bao bọc vây quanh. Bọn hắn mới vừa đến liền thấy trên ngọn núi Tần Canh Vân lại một thân một mình kiểm chế kia xích diễm hồ, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Vị tiên trưởng này thật mạnh a. Nhìn cái này trang phục vẫn là một gã ngoại môn đệ tử. Ông trời của ta, hắn là chúng ta Hóa Thần Phong đệ tử, Hà Chi Thu. Hà Chi Thu, người này chắc chắn danh chấn đông tu. Thuần Linh Chi nhìn thấy xích diễm hồ, lập tức muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, "Nghiệt xúc, ta muốn ngươi đền mạng." Tay hắn nắm lạnh lẽo trường kiếm, phóng tới sân phòng, Tố Tâm, Vệ Uyển cũng đi theo nhún người nhảy lên. Đồng thời, Chấn Liên Thành các tu sĩ cũng nhao nhao ra tay. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo sáng chói kiếm mang chiếu sáng bầu trời đêm, lao thẳng tới xích diễm hồ. Nhưng mà, xích diễm hồ trên người ly hỏa bay ra, đem tất cả kiếm khí quét sạch thôn vệ, thoáng chốc hóa giải mấy trăm người một kích toàn lực. Kim đan trở xuống không cách nào tổn thương nó, chúng ta bên trên. Kiến Nguyệt quát lạnh một tiếng, Thuần Linh Chi, Tố Tâm, Vệ Uyển, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan cùng ở sau lưng nàng, đem này tòa đỉnh núi vây quanh. Mấy người thần sắc nghiêm trọng, kiếm khí oanh kích mà xuống, cùng ly hỏa không ngừng va chạm. Phía dưới hơn 200 tên Chấn Dương Tông đệ tử cùng một chỗ kết trận, không trung xuất hiện một đạo cự đại ngân sắc mâm tròn, đúng là từ vô số phi kiếm chỗ tạo thành. Đoạn Tinh Tuyệt Liên trận. Cái này vô số phi kiếm cùng Kiến Nguyệt đám người kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo so sơn nhạc còn muốn to lớn kiếm mang, hướng phía xích diễm hồ đè ép xuống. Xích diễm hồ rít lên một tiếng, một đoàn giống nhau to lớn ly hỏa bay ra, cùng cái này to lớn kiếm mang chạm vào nhau. Ầm ầm. Thoáng chốc, sơn dao động, ánh trăng ảm đạm. Thứ tương hành hãi nhiên, cái này đều không thể làm bị thương nó sao? Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia uy lực vô song lớn đại kiếm mang còn không có đụng phải xích diễm hồ thân thể, liền bị ly hỏa thôn vệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Đây chính là tập chúng nhân chi lực, mạnh nhất một kích, lại không gây thương tổn được xích diễm hồ mảy may. Đối phương thực sự quá mạnh. Chúng ta sẽ không phải đều phải chết ở chỗ này a. Đang khi mọi người hề bại tuyệt vọng lúc, một đạo thân thể cường tráng nhảy lên thật cao, trong tay gậy sắt hướng xích diễm hồ quét ngang qua. Phí một tiếng, lại đánh trúng xích diễm hồ vai trái. Xích diễm hồ kêu thảm một tiếng, hiển nhiên đã bị thương. Hà Chi Thu thế mà đã thương nó. Tất cả mọi người nhìn ngây người, Kiến Nguyệt trường kiếm trong tay bay ra, lại lần nữa bị Ly Hoàng ăn, những người khác cũng kịp phản ứng, thừa cơ lần nữa thẳng hướng xích diễm hồ. Cái này thụ thương thất phẩm yêu thú dường như đã không có đầu trí, thân hình chớp động, trong nháy mắt né ra mấy chục trượng, đứng tại một chỗ bên bờ vực hướng Tần Canh Vân nghe răng trợn mắt. Sau đó nhảy lên nhảy xuống vách núi, chờ đám người đuổi theo lúc, đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đánh thắng. Một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày mới có người dùng khó mà tin được ngữ khí lẩm bẩm nói. Người bên cạnh cũng vẻ mặt mê mang, tựa như là chúng ta đem thất phẩm yêu thú đánh chạy, chúng ta không chết, chúng ta thắng. Rất nhanh, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, trên mặt của mỗi người đều mang may mắn cùng lòng còn sợ hãi. Cái này xích diễm hồ thực sự quá mạnh, ly hỏa quả thực khắc chế tất cả, mấy tên kim đan tăng thêm mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực đều bị nó nhẹ nhõm hóa giải. Nếu nó đem hết toàn lực, chỉ sợ nhiều người như vậy đều không đủ nó đốt. Ngay cả Từ Tương Hành cùng Chu Thế Năng đều làm xong toàn lực ngăn chặn đối phương, nhường nữ nhi đi trước chuẩn bị. Không nghĩ tới, lại là Hà Chi Thu một gậy đem cái này gần như vô địch xích diễm hồ đả thương, lúc này mới đưa nó dọa chạy. Có thể nói nhiều người như vậy mệnh đều là Hà Chi Thu cây gậy cứu được a. Thành chủ, tại sao có thể như vậy? Chu Thế Năng có chút không hiểu, vừa rồi Diệp Tất Nguyệt, Tố Tâm, Vệ Uyển, Thuần Linh Chi bọn người một kích toàn lực, đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này đều bị xích diễm hồ ly hỏa chặn lại, thế nào kia Hà Chi Thu một gậy liền có thể thương tổn được nó đâu? Từ Tương Hành khẽ lắc đầu, giống nhau không hiểu. Kỳ thật rất nhiều người đều giống như bọn họ, không rõ vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Lúc này Kiến Nguyệt bay đến Tần Canh Vân trước mặt, thanh âm thanh lãnh địa đạo, xích diễm hồ ly hỏa không sợ kiếm khí công pháp, lại sợ bị người cẩn thân, Hà sư đệ, nếu không có ngươi, trận chiến này gian nan. Tần Canh Vân nhìn một chút Kiến Nguyệt, chắp tay cung kính nói, đa tạ đại sư tỷ, nhờ hưởng cho các ngươi ngăn chặn nó. Thì ra là thế, không nghĩ tới thể tu có thể khắc chế cái này xích diễm hồ. Đại sư tỷ bọn hắn công kích nhường xích diễm hồ điểm tâm, Hà sư đệ khả năng cận thân a. Bất kể nói thế nào, hôm nay nếu không phải Hà sư đệ, nói không chừng chúng ta toàn đều đã chết. Ta mới vừa rồi bị kia xích diễm hồ nhìn thoáng qua toàn thân đều mềm nhũn, Hà sư đệ lại có thể cùng nó chống lại, riêng là phần này can đảm, đã là chúng ta nhân tài kiệt xuất. Ta nhìn Hà sư đệ lần này trở về muốn trực tiếp làm đệ tử chấp sự. Đâu chỉ đệ tử chấp sự, thống ngự đệ tử cũng không phải là không có khả năng, đây chính là độc chiến thất phẩm yêu thú thiên tài. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kinh diễm ánh mắt rơi vào Tần Canh Vân trên thân. Bọn họ cũng đều biết, qua chiến dịch này, Hà Chi Thu danh tự sẽ vang triệt toàn bộ Đông Tu chi địa, hắn tại Chấn Dương Tông tiền đồ cũng sẽ là vô khả hạn lượng. Từ Tương Hành rất tức thời, tiến lên đối Kiến Nguyệt cùng Tần Canh Vân túi người hành lễ, Diệp trưởng lão, Hà tiên trưởng, đa tạ các ngươi đánh lui xích diễm hồ, cứu được Chấn Liên Thành trên dưới mấy vạn bách tính. Kiến Nguyệt thản nhiên nói, trận chiến này Hà sư đệ công lao lớn nhất. Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần cao ngạo, một bộ đương thời tiền tử khinh thường tại đoạt sư đệ công lao bộ dáng. Yến Nguyệt lần này làm dáng, càng là ngồi vững hóa thần phong ngoại môn đệ tử Hà Chi Thu độc lui thất phẩm yêu thú hành động vĩ đại. Lưu Tô đứng ở một bên, cười hì hì nhấc tay hô to, Hà sư minh độc lui xích diễm hổ, đương thời thiên tài. Nàng cái này một hô, lập tức kéo theo những người khác, trong lúc nhất thời cả ngọn núi bên trên đều là Hà sư minh đương thời thiên tài tiếng la. Tần Canh Vân đứng tại vô số người chen chúc, sùng mộ trong ánh mắt, trên mặt lại không có quá nhiều thích thú, hắn nhìn về phía xích diễm hổ chạy trốn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Đám người rất mau trở lại tới trấn Liên Thành, Kiến Nguyệt cùng Từ Tương Hành riêng phần mình phân phó đệ tử cùng bọn thủ vệ đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị lên chiến. Xích Diễm Hồ mặc dù bị đánh lui, khó đảm bảo sẽ không giống Vân Lăng trấn cái kia giảo hoạt như thế lặn vào trong thành ám sát. Tần Canh Vân xem như trận chiến này lớn nhất công thần, không ngừng trấn Dương Tông nữ đệ tử hâm mộ, ngay cả trấn Liên Thành bên trong không thiếu nữ tu sĩ cũng nhao nhao đến xung xoe. May mà Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan hỗ trợ đỡ được không ít bóng bướm, Tần Canh Vân tiến vào thành chủ hậu viện, trực tiếp đi vào nữ đệ tử ở lại khu vực. Đứng tại Nhược Mai cửa gian phòng, hắn gõ cửa một cái, "Nhược sư muội, ngươi ở đâu?" Chương 466, Hà sư minh đêm khuya tiến vào Như sư muội gian phòng. Chương 466, Hà sư minh đêm khuya tiến vào Như sư muội gian phòng. Tại phát hiện Trịnh Thánh Mô bị xích diễm hồ giết chết lúc, Tần Canh Vân liền phát giác nương tử giống như có chút không đúng. Sau đó Kiến Nguyệt sắp xếp người viên phân đội, lại làm cho nương tử đơn độc đưa Lâm Kinh chủ về thành. Tần Canh Vân trong lòng kia cố không thích hợp cảm giác liền càng cường liệt, nhưng nhất thời lại không có đầu mối. Kỳ thật hắn đối nương tử thân phận chân thật vẫn luôn có chút mơ hồ suy đoán. Dù sao nương tử lai lịch quá mức thần bí, công pháp và chiến lược mạnh như vậy, lại đối Thanh Liên môn bí ẩn như thế biết rõ. Nếu chỉ là một cái không được sủng ái trưởng lão, sợ là làm không đến một bước này. Chỉ là nương tử không muốn nói, Tần Canh Vân cũng không có hỏi tới. Ngược lại hắn đã quyết định, mặc kệ nương tử là ai, hắn cũng sẽ không cùng nàng tách ra. Đêm nay Trịnh Thánh Mô đột tử, Lâm Kinh chủ bị Trịnh Thánh Mô cường bạo, lại là phát sinh quá mức đông nhiên. Tần Canh Vân mơ hồ cảm thấy những sự tình này cùng nương tử có quan hệ. Dù sao nàng là Thanh Liên môn trưởng lão, muốn bị Thanh Liên môn báo thủ cũng nói còn nghe được. Tần Canh Vân chỉ là lo lắng, nương tử một người làm chuyện nguy hiểm như vậy, sớm muộn sẽ bị người phát giác. Hắn thậm chí suy đoán, có lẽ căn bản không có xích diễm hồ. Coi là thật đụng phải xích diễm hồ lúc, Tần Canh Vân lòng nghi ngờ lập tức đánh tan hơn phân nửa, cảm thấy là chính mình quá đa nghi. Nương tử mới kim đan 6 tầng, thế nào cũng không có khả năng giết được Nguyên Anh đỉnh phong Trịnh Thánh Mô. Chỉ là, khi hắn cùng cái kia xích diễm hồ cận thân chiến đấu lúc, loại kia không thích hợp cảm giác lại dâng lên trong lòng. Như cái này xích diễm hồ coi là thật như trong điện tịch ghi lại cường đại như vậy cùng tàn nhẫn. Vậy bọn hắn nhất định thương vong thảm trọng, mà chính mình cũng tuyệt đối không thể cùng đối phương căng thẳng lâu như vậy. Nhất là đả thương xích diễm hồ một con đó, Tần Canh Vân có một loại cảm giác rõ rệt. Đối phương tuyệt không có khả năng trốn không thoát. Cái gọi là cận chiến khắc chế xích diễm hồ, thuyết pháp này căn bản không thể tin. Mang theo một loại nào đó suy đoán cùng lo lắng, Tần Canh Vân vừa về đến liền thẳng đến Thu Chi Hà gian phòng. Nhưng gõ nửa ngày, bên trong lại không có trả lời. "Nhược sư muội, ngươi ở bên trong à?" Tần Canh Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa, bên cạnh mấy người nữ đệ tử trở về, nhìn thấy Tần Canh Vân, đều tò mò nhìn hắn, khẽ khẽ bàn luận, "Hà sư huynh đối Nhược sư muội thật không giống bình thường, vừa cùng xích diễm hồ đại chiến trở về liền không kịp chờ đợi tìm đến Nhược sư muội." Vừa rồi rõ ràng là chúng ta cùng Hà sư minh kề vai chiến đấu, Nhược Mai cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì à? Ai để người ta Nhược sư muội dáng dấp như vậy mềm mại làm người chịu mến đâu? Đừng nói nữa, các ngươi quên Nhược sư muội thế nào đâu người? Mấy tên nữ đệ tử mang theo không cam lòng đi vào gian phòng của mình, Tần Canh Vân như cũ tiếp tục gõ Nhược Mai cửa phòng. Hắn nhất định phải xác định trong lòng mình suy đoán. Hà sư minh. Sau lưng truyền đến thanh âm thanh thúy, Tần Canh Vân quay đầu, chỉ thấy Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi đang kinh ngạc nhìn xem hắn. Hai trên mặt người đều mang phức tạp biểu lộ. Hai cặp con ngươi xinh đẹp có chút tạm đạm, Từ Thải Hòa sâu kín nói, "Nhược sư muội đang tắm ở giữa, rất nhanh liền trở về." Tần Canh Vân khẽ giật mình, vội vàng nói, "Đà tạ Từ sư muội." Nói xong liền đứng tại Nhược Mai cổng, xem ra thật dự định đứng ở chỗ này chờ nàng trở về. Từ Thải Hòa nhẹ nhàng cắn môi, Chu Linh Nhi bỗng nhiên cười lên, "Hà sư minh, hôm nay đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta đều sẽ chết tại xích diễm hồ trong tay." Tần Canh Vân trầm mặt một chút, cười khổ lắc đầu, "Có lẽ nó bạn không có ý định giết chúng ta." Hai nữ nhân sững sờ, Chu Linh Nhi kinh ngạc nói, "Làm sao lại, liền Trịnh trưởng lão đều bị nó giết đâu?" Tần Canh Vân nói, có lẽ là nàng cảm thấy Trịnh trưởng lão đáng chết, chúng ta không đáng chết. Hai nữ nhân lập tức ngơ ngẩn, há to miệng, nghĩ thầm lời này là có thể nói sao. Từ Thải Hòa nhìn xem Tần Canh Vân, đôi mắt đẹp lấp lóe, đột nhiên thấp giọng nói, Hà sư huynh nói rất đúng. Uy, Thải Hòa. Chu Linh Nhi vội vàng kéo nàng một chút, Từ Thải Hòa thật là trấn Liên thành thành chủ nữ nhi, cái này không thể nói lung tung được. Hà sư huynh, chúng ta trở về phòng, ngươi cái kia cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Chu Linh Nhi lôi kéo Từ Thải Hòa đi, Tần Canh Vân tiếp tục chờ tại cửa ra vào. Lui tới không thiếu nữ đệ tử đều thấy được, trong mắt đều mang mập mờ cùng ghen ghét. Sau ngày hôm nay, Hà Chi Thu danh tự liền đem danh chấn Đông Tu, trở lại trấn Dương Tông sau địa vị liền thăng mấy cấp cũng là có thể đoán được. Tăng thêm kia cường tráng lại có cảm giác an toàn cơ bắp, nữ nhân nào không mơ hồ. Chỉ tiếc, Hà sư minh bị Nhược Mai cái kia nhỏ hồ ly tinh cho mê hoặc, tốt như vậy đạo lữ, lại bị người nhanh chân đến trước. Các nữ đệ tử nhìn trong chốc lát náo nhiệt, cũng riêng phần mình trở về phòng. Dạ mạc càng thêm thâm trầm, hành lang dài rằng giặc bên trên biến đú lanh yên tĩnh. Tần Canh Vân thân hình đứng thẳng, nguy nhưng bất động, dường như trong bóng tối núi cao. Cũng không biết trải qua bao lâu, một hồi nhu hòa tiếng bước chân truyền đến, Tần Canh Vân quay đầu, trong mắt xuất hiện cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu. "Hà sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhược Mai mái tóc hơi ướt, mặc một bộ tử vân yên la đai đeo váy, đầu vai che một cái sa mỏng, mơ hồ hiện ra bên trong da thịt trắng đoán, nàng nhìn xem Tần Canh Vân, khuôn mặt nhỏ đỏ bồi bổ, mang theo nghi hoặc cùng ngượng ngùng. Đến rồi, nhược sư muội rốt cục trở về. Các ngươi tránh ra một chút ta đều không thấy được. Trung quanh trong mấy căn phòng ghé vào bên cửa sổ xem náo nhiệt các nữ đệ tử đều hưng phấn. Tần Canh Vân ánh mắt định tại nàng Nhược Mai trên mặt, sau đó di động tới vai trái của hắn, mỉm cười nói, "Nhược sư muội, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, thuận tiện đi vào nói sao?" Nhược Mai tay nhỏ bưng lấy tắm rửa dùng chậu nước cùng khăn mặt, ngượng ngùng nhìn hai bên một chút, nói khẽ, "Tốt." Nói xong túi đầu đi qua Tần Canh Vân bên cạnh, mở ra cửa phòng của mình, giống con thẹn thùng mèo con như thế né đi vào, Tần Canh Vân cũng đi theo đi vào phòng. Cửa phòng đóng lại, trung quanh ăn dưa các nữ đệ tử đều xôn xao. "Má ơi, Nhược sư muội nhường Hà sư huynh tiến bảo." "Trời tối người yên, cô nam quả nữ, đây là muốn điên a." "Ta Hà sư huynh, ô, Nhược sư muội quá đáng yêu, ta rất muốn cắn một cái a." "Thế nào trong phòng một chút thanh âm đều không có? Sẽ không đã bắt đầu cái kia a?" Nhược Mai trong phòng. Thu Chi Hà đối Tần Canh Vân làm cái thủ thế im lặng suýt đưa tay vẽ ra một tòa pháp trận đem gian phòng bao phủ, lúc này mới quay đầu hướng Tần Canh Vân mỉm cười nói, "Phu quân, nghe nói ngươi một người độc lui xích diễm hồ, có cái loại này công tích, tương lai ngươi đường liền dễ đi, thật tốt." Tần Canh Vân bỗng nhiên tiến lên, bắt lấy hai vai của nàng, Thu Chi Hà nhỏ không thể thấy nhăn nhăn đôi mi thanh tú, thanh âm ngượng ngùng, "Phu quân, không thể. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi tiến ta phòng." Tần Canh Vân túi đầu nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, "Nương tử, ngươi đưa Lâm Khinh chủ sau khi trở về, đi nơi nào?" Thu Chi Hà nói, "Ta trong phòng tu luyện trong chốc lát, sau đó đi tắm rửa." Tần Canh Vân nhìn xem nàng kia sau khi tắm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hai tay có chút buông ra đầu vai của nàng, lại hỏi, "Nương tử, xích diễm hồ thật là thất phẩm yêu thú, ngươi liền không lo lắng chúng ta có sai lầm? Cái này không giống ngươi a." Chương 467, "Tiểu thư, ngươi bây giờ có phải hay không có thể cho cô gia sinh con?" Chương 467, "Tiểu thư, ngươi bây giờ có phải hay không có thể cho cô gia sinh con?" Thu Chi Hà nghe vậy nhu hòa cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Tần Canh Vân mặt, "Phu quân, ngươi đã không là lúc trước tại Trạch Vũ hẻm cái kia nho nhỏ tán tu, luôn có một ngày sẽ dương cánh bay cao, đi đến tu hành đỉnh cao nhất, ta cũng không thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Xích Diễm Hồ giết Chấn Dương Tông trưởng lão, ngươi đối đầu cái loại này yêu thú nếu có thể có lập nên, tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng, ta đối ngươi có lòng tin, đương nhiên sẽ không lo lắng. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải thật tốt trở về rồi sao?" Tần Canh Vân trầm mặc một lát, lại nói, "Nương tử, kia Xích Diễm Hồ chiến lực cường hãn, Kiến Nguyệt, Tố Tâm bọn người đồng loạt ra tay đều không làm gì được nó, có thể nó hết lần này tới lần khác một người đều không có giết, còn trốn không thoát ta một con đó, trong lòng ta thực đang nghi ngờ, ngươi có thể..." Hắn thật sâu nhìn xem Thu Chi Hà, trầm giọng nói, "Là ta giải thích nghi hoặc." Thu Chi Hà lôi kéo Tần Canh Vân tay, dẫn hắn tới trước bàn ngồi xuống, vì hắn rót một chén trà, ánh mắt liễm diễm, giọng mang hờn dỗi, "Phu quân ngươi đây là khó xử thiết thân, ta lại không ở tại chỗ, không biết rõ tình hình lúc đó, thế nào giải thích cho ngươi?" "Ai nha?" Thu Chi Hà duyên dáng gọi to một tiếng, bị Tần Canh Vân bỗng nhiên kéo đến trong ngực, nàng đội vàng nói, "Phu quân không cần, nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi tiến vào ta phòng, ngươi đến về sớm một chút." Nhưng rất nhanh thanh âm của nàng liền bị Tần Canh Vân mở môi ngăn chặn, thân thể một chút liền mềm nhũn xuống tới, bất lực dãy rủa. Trắng non tay trắng chậm rãi nâng lên, vòng lấy Tần Canh Vân cái cổ, thẹn thùng lại thuần thục đáp lại. Tần Canh Vân tay bắt đầu động tác, ý đồ đưa nàng khoác ở bên ngoài áo mỏng kéo xuống, Thu Chi Hà tay nhỏ bắt hắn lại tay. "Phu quân, không cần." Tần Canh Vân nhìn chằm chằm con mắt của nàng, trên tay dùng sức, Thu Chi Hà cuối cùng khuất phục, nhắm mắt lại tùy ý hắn động tác. Không biết thế nào, Tần Canh Vân dường như do dự một chút, hít một hơi thật sâu, tay phải có chút dùng sức, đem che khuất nương tử vai trái áo mỏng kéo xuống. Sau một khắc, Tần Canh Vân sửng sốt. Thu Chi Hà vai trái trắng non như ngọc, còn lộ ra vừa mới sau khi tắm hồng nhuận, không có chút nào tì vết, càng không có Tần Canh Vân suy đoán bên trong bị một côn đánh trúng vết thương. Thừa dịp hắn ngây người động tác dừng lại ngay miệng, Thu Chi Hà phút chốc theo trong ngực hắn tránh ra, oán trách địa đạo, "Bên ngoài nhiều người như vậy thăm dò, phu quân còn không quan tâm, hôm nay ngươi là thế nào?" Tần Canh Vân có chút mê mang, hãy nay nói, "Nương tử, là ta đã tâm." "Thế nào?" Thu Chi Hà không hiểu. Tần Canh Vân đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở đằng kia mượt mà như ngọc cái trán hôn một chút, "Không có gì, nương tử. Ngươi nếu là có cái gì nỗi khổ không thể nói cho ta, nhất định là ta tu vi không đủ, không thể vì ngươi chia sẻ, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày trở thành hậu thuẫn của ngươi." Thu Chi Hà tay nhỏ phủ tại bộ ngực của hắn, ngước mắt nhìn xem hắn, "Phu quân, ngươi bây giờ đã rất mạnh, thiếp thân chỉ muốn tận lực lâu dài bồi tiếp ngươi, ta liền đã thỏa mãn." "Không." Tần Canh Vân nói, "Chúng ta không phải đã nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Thu Chi Hà nâng lên tay nhỏ sờ sờ đầu của hắn, thanh âm nhu hòa giống như là tại dỗ tiểu hài tử đồng dạng, "Tốt, theo ngươi, vĩnh viễn." Một lát sau, Tần Canh Vân đi ra Thu Chi Hà gian phòng, lập tức cảm nhận được bốn phía vô số ánh mắt hưng phấn. Mơ hồ còn có thể nghe được quần chúng vây xem khó mà đè nén tiếng nghị luận, nhanh như vậy liền hiện ra. Hà sư Minh không có khả năng nhanh như vậy a. Nói mò gì đâu, Hà sư Minh là chính nhân có tử, làm sao có thể đối ngược sư muội làm loại chuyện đó. Ta còn tưởng rằng có thể thấy cái gì kích thích đồ đâu, ai. Tần Canh Vân quay đầu nhìn một chút nương tử gian phòng, nhớ tới mới vừa rồi cùng nương tử đối thoại, chung quy là không thể tìm ra sơ hở gì. Hẳn là ta đa tâm, người làm sao có thể hóa thân thành yêu thú. Hắn lắc đầu, rốt cục quay người rời đi. Thu Chi Hà trong phòng, nàng cởi khoác ở bên ngoài áo mỏng, hiện ra như bạch ngọc vai, lúc này, vai trái kia trắng non da thịt rốt cục bị tháo xuống ngụy trang, hiện ra một mảnh hẹp dài xương đỏ vết thương. Nhìn hình dạng, đây là côn đồng tạo thành vết thương. Ngoại môn vang lên tiếng đập cửa, Như sư tỷ, ta trở về. Thu Chi Hà cấp tốc cầm quần áo kéo lên, che khuất bờ vai của mình. Cùng Thu Chi Hà cùng ở một gian phòng Lưu Tô cười hì hì đi tới, cũng là vừa vặn tắm rửa xong bộ dáng, đóng cửa lại, như một làn khói chạy đến Thu Chi Hà bên cạnh, nô lên trên mũi hạ người. Thu Chi Hà nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? Lưu Tô cười hắc hắc, ta tại Văn tiểu thư trên người người có hay không xích diễm hồ khí bị nha. Đối mặt Thu Chi Hà bỗng nhiên trở nên lạnh ánh mắt, Lưu Tô không chút nào sợ, vẫn như cũ cười hì hì nói, tiểu thư, ta có thể là từ nhỏ hầu ở bên cạnh ngươi, đại sư tỷ đưa ngươi xích diễm hồ bị sự tỉnh ta lại không biết. Thu Chi Hà trầm mặt xuống, Lưu Tô bỗng nhiên đưa tay kéo xuống y phục của nàng, lộ ra kia trên vai trái vết thương, Lưu Tô lập tức kinh hô một tiếng, đây là cô già kia một gậy đánh. Thu Chi Hà đem quần áo kéo lên, đối Lưu Tô nói, không cho phép nói cho hắn biết. Lưu Tô đau lòng, méo miệng nói, tiểu thư ngươi đây là tội gì a? Vừa rồi nhiều người như vậy vây công ngươi một cái, ngươi còn cố ý bị cô gia đả thương, nếu là thật xảy ra chuyện có thể thì làm sao bây giờ? Cô gia cũng là, ra tay nặng như vậy. Thu Chi Hà đưa tay điểm một cái trán của nàng, thanh âm êm dịu chút, nha đầu ngốc, phu quân lại không biết kia là ta, ngươi sẽ không nhưng thật sự cho rằng bằng những người này liền có thể làm tổn thương ta a? Lưu Tô lại kiểm tra một hồi Thu Chi Hà thương thế, nhìn xem sưng đỏ, nhưng cũng không có thương cân động cốt, lúc này mới yên lòng lại, trên mặt khôi phục nụ cười, tiểu thư, ngươi ly hỏa đã khôi phục 5/6, huyền băng hẳn là cũng kém không nhiều a. Chờ ngươi khôi phục lại nguyên anh kỳ, liền có thể cặc cặc giết lung tung. Thu Chi Hà bình tĩnh nói, tới nguyên anh 5 tầng, Trấn Dương Tông liền không người lại là đối thủ của ta, chỉ chờ Trần Thanh Mặc xuất quan, ta sẽ để cho hắn nhìn tận mắt Trấn Dương Tông hủy diện, sau đó lại tự tay giết hắn. Trần Thanh Mặc chính là Trấn Dương Tông trưởng môn, Thiên Lộc Sơn chi chiến cũng là từ hắn xuất lĩnh Tam Đại Tông làm chủ đạo phát khởi. Lúc ấy Trần Thanh Mặc cùng Lôi Kiếm Tông Tông chủ Tô Long Tượng, Phi Vân Tông Tông chủ Lục Vân Chi ba người vây công Hạ Thanh Liên sư tôn, lại thêm Tam Đại Tông mấy vị trưởng lão, cuối cùng bỏ ra Trần Thanh Mặc, Lục Vân Chi trọng thương một cái giá lớn, đem Hạ Thanh Liên sư phụ giết chết. Nếu bàn về Hạ Thanh Liên muốn giết nhất cửu nhân, không nghi ngờ gì chính là ba người này. Lưu Tô nói, tiểu thư, ngược lại chúng ta đã ẩn nút tiến Trấn Dương Tông, không nổi, dứt khoát chờ ngươi hóa thần lại độc thủ, đây không phải là có nắm chắc hơn. Thu Chi Hà lạnh lùng đốt, ta không chờ được lâu như vậy. Lưu Tô ồ một tiếng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, tiểu thư, ta nhớ được ngươi đã nói, kim đan trước kia, ngươi không cách nào khống chế huyền băng ly hỏa công, cô ra cùng ngươi cái kia thời điểm, tinh nguyên đều sẽ bị huyền băng ly hỏa hấp thu, vậy bây giờ ngươi đã kim đan, có phải hay không? Thu Chi Hà phút chốc quay đầu nhìn nàng, Lưu Tô cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không liền có thể cho cô ra sinh con? Cảm tạ thư bạn nghe và thưởng. Cảm tạ 202-3040708-2646-4-5000 điểm khen thưởng. Chương 468, Mạc Linh chương 468, Mạc Linh đêm khuya. Khất Liên Sơn. Kia phiến bị san thành bình địa sơn lâm, cũng là Trấn Dương Tông trưởng lão Trịnh Thánh Môn nơi táng thân. Giờ phút này đã là một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Liền ánh trăng đều trốn vào trong mây đen, không muốn chiếu sáng cái này một khối tử địa. Tự nhiên cũng chiếu không tới đứng tại hắc ám kia một thân ảnh. Nàng khí chất dịu dàng, thân hình dịu dàng, trên mặt lại mang theo vô tận linh ý, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, thì thào mở miệng, ngăn cách phát trận. Vệ Uyển tay khẽ vẫy, thanh ba kiếm bay đến dưới chân của nàng, chở nàng chậm rãi bay lên, tay của nàng ở giữa không trung nhẹ nhàng mơn trớn, cảm thụ được kia còn sót lại pháp trận vết tích, phút chốc mở to mắt, không phải pháp trận phủ. Đơn giản một chút trận pháp, là có thể từ trận pháp sư họa ở trên lá bùa, lại từ phù sư chế tác thành pháp trận phủ. Theo Lâm Kinh chủ lời giải thích, Trịnh Thánh Mô lừa gạt nàng chỗ này, đối nàng dùng sức mạnh, vì che giấu hai mắt người, Trịnh Thánh Mô dùng pháp trận phủ làm ra một cái ngăn cách pháp trận đến, cũng là nói thông được. Nhưng Lâm Kinh chủ từ đầu tới đuôi cũng không có đề cập ngăn cách pháp trận, mà Vệ Uyển lại phát hiện nơi này có pháp trận vết tích. Hơn nữa trải qua vừa rồi kiểm tra thực hư, Vệ Uyển cũng xác định tòa này pháp trận cũng không phải là lá bùa hình thành, mà là trận pháp sư vẽ ra. Trịnh Thánh Mô không phải trận pháp sư, như hắn muốn làm một cái ngăn cách pháp trận đi ra, tất nhiên sẽ dùng pháp trận lá bùa. Tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ một chút, lúc ấy nơi này còn có người thứ ba. Vệ Uyển đưa tay vẽ ra một đạo truy tung pháp trận, ý đồ thông qua dưới chân lưu lại trận pháp vết tích tìm ra bảy trận người tung tích. Phanh! Trở lại như cũ pháp trận vỡ vụn, hình tượng biến mất. Vệ Uyển khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mang trên mặt kinh ngạc. Ta trận pháp bị phản vệ. Có người sớm ở chỗ này thiết hạ phá giải pháp trận. Quả nhiên có người thứ ba. Là ai? Vệ Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Đối Trịnh Thánh Mô chết, Vệ Uyển trong lòng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lâm Kinh chủ lời nói nàng cũng không tin hoàn toàn, ngay cả đêm nay vây giết xích diễm hồ quá trình, nàng cũng cảm giác có rất nhiều chỗ khả nghi. Cho nên nàng mới có thể thừa dịp đêm khuya vụng trộm đi vào hiện trường xem xét. Quả nhiên, lúc ấy ngoại trừ Trịnh Thánh Mô cùng Lâm Kinh chủ, còn có một người. Người này mới là làm một chuyện mấu chốt. Trịnh Thánh Mô chết, Trấn Dương Tông thanh danh bị hao tổn, đây là người kia mục đích sao? Vệ Uyển xóa đi máu trên khóe miệng kia, gương mặt tái nhợt. Trấn Dương Tông là tâm huyết của phụ thân, không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư. Phong cảnh tú mỹ trong sân gốc, tuổi trẻ Vệ Uyển quỳ gối một người trung niên nam nhân trước mặt, nam nhân nói với nàng, "Nữ nhi, ngươi đã 20 tuổi, có thể đi ra tòa sơn cốc này." Vệ Uyển ngẩng đầu, gương mặt non nớt bên trên mang theo một chút sợ hãi, "Cha, bên ngoài là cái dạng gì?" Trung niên nam nhân mỉm cười, ôn hòa bàn tay vuốt ve đầu của nàng, "Nữ nhi, bên ngoài có đệ đệ của ngươi, còn có ta, ngươi không cần sợ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ ngươi người nhà, bảo hộ bí mật." Bị phụ thân hiếm thấy như thế dịu dàng đối đãi, Vệ Uyển nhất thời ngây dại, liền vội vàng gật đầu, "Cha, ta nhớ kỹ." Trung niên nam nhân hài lòng gật đầu, "Đệ đệ ngươi tên gọi Mạc Sát, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn." Vệ Uyển khẽ giật mình, danh tự. Cha, cái gì gọi là danh tự? Trung niên nam nhân cười ha ha, danh tự là mỗi người danh hiệu, thuận tiện người khác nhớ kỹ, ngươi dứt khoát tại bên trong vùng thung lũng này, không cần cùng người gặp mặt, tự nhiên không cần danh tự, bất quá bây giờ cũng là cần. Vệ Uyển có chút vui vẻ, liền đội bằng hỏi, cha, vậy ta tên cứ gọi là gì? Trung niên nam nhân mang trên mặt mỉm cười, trong mắt lại không tình cảm chút nào, ngươi liền gọi Mạc Linh a. Linh Thi Sơn. Ba. 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 Mạc Sát dùng sức cơ thích thần tiền, hung hăng quất vào Mạc Linh trên thân, Mạc Linh toàn thân áo đen, đưa lưng về phía Mạc Sát. Quần áo của nàng bị rút từng mảnh vỡ vụn, hiện ra máu me đầm địa phía sau lưng, nhưng ánh mắt của nàng lại rất bình tĩnh, nói chính xác là chết lặng, tùy ý Mạc Sát một roi roi quất vào trên người nàng để ngươi ngăn cản ta bắt tiện nhân kia, để ngươi tự cho là đúng, thiện hóa, ta đánh chết ngươi. Nữ tử kia là Hy Nguyệt Phong đệ tử, ta biết nàng. Vậy thì thế nào? Ngươi cái này tiện hóa lao tử đều tùy tiện đánh, bắt ngươi nhận biết nữ nhân thì thế nào? Tam đại tông Bắc Hoang thí luyện, một cái Chấn Dương tông nữ đệ tử lạc đường, Mạc Sát muốn đem nàng bắt trở lại luyện thành linh thi, nhưng lại bị Mạc Linh ngăn trở. Thế là đầy ngập nộ khí Mạc Sát vừa về đến liền đem Mạc Linh kéo vào gian phòng của mình, dùng thích thần tiên hung hăng của nàng. Mang theo bén nhọn móc câu thích thần tiên đánh vào người, thật sâu vào da thịt bên trong, lại bị hung hăng rút ra, sau đó lại lần rút đánh tới. Loại này tàn nhẫn ngược đãi, đã không phải lần đầu tiên, nhưng Mạc Linh một mực yên lặng địa nhẫn chịu. Bởi vì nàng một mực nhớ kỹ phụ thân lời nói, muốn bảo vệ đệ đệ, nếu là bị quất mấy lần nàng liền hoàn thủ, đệ đệ sẽ chết. Phụ thân cùng đệ đệ là nàng thân nhân duy nhất, nàng không thể mất đi bọn hắn. Đệ đệ, phụ thân nói qua không nên tùy tiện động tông môn người. Đệ đệ. Nghe được nàng, Mạc Sát cười lên ha hả, lại là mạnh mẽ một roi quất xuống, Mạc Linh thân thể run lên, vẫn không có phản kháng. Mạc Sát đi đến trước mặt của nàng, một cước đưa nàng đá phải trên mặt đất, chân đạp tại trên mặt của nàng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, tiện hóa, ngươi thật sự cho rằng ngươi là tỷ tỷ ta? Mạc Linh khẽ giật mình, không hiểu bên mặt nhìn về phía hắn, đệ đệ, ngươi đang nói cái gì a? Mạc Sát một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng, trong mắt tràn đầy căm ghét. Phụ thân chỉ là nhìn chúng thiên phú của ngươi, giết cha mẹ ngươi đem ngươi đoạt tới, đem ngươi nuôi lớn như thế, chính là để ngươi cho ta làm nghe lời công cụ mà thôi, ngươi lại dám làm trái ta. Tiện hóa. Mạc Linh ngây người, đệ đệ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lao tử không ngứa nhất ngươi này tấm mặt người đánh chửi bộ dáng, coi là dạng này liền có thể nhường phụ thân càng sủng ái ngươi sao? Tiện, thật hắn sao tiện? Mạc Sát giận dữ, một cước đá vào trên bụng của nàng, lại đối nàng một hồi quyền đấm cước đá. Máu tươi càng không ngừng vẩy ra mà lên. Con hoang, không muốn mặt tiện hóa. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. A. Vệ Uyển một chút từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy đều là mồ hôi, nàng hoảng sợ nhìn hai bên một chút, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình là tại Trấn Liên Thành thành chủ đại khách trong hậu viện, không phải tại cái kia không người sân gốc, cũng không phải tại Linh Thi Sơn. Đệ đệ đã chết, nàng không có khả năng lại về Linh Thi Sơn. Coi như đệ đệ đối nàng không thật là tốt, nhưng có khi cũng biết gọi nàng tỷ tỷ, còn là trừ phụ thân bên ngoài, nàng người thân nhất. Đáng tiếc, chính mình không thể bảo vệ tốt hắn. Vệ Uyển ôm đầu, trầm mặc một lát, chậm rãi đi xuống giường, cầm một bộ thay giặt quần áo ra khỏi phòng, đi tới phòng tắm. Vừa mới ác mộng nhường trên người nàng tất cả đều là mồ hôi, dính trên người giống như là bị thích thần tiên móc câu đâm vào trong thịt như thế khó chịu. Vệ Uyển nhìn hai bên một chút, đưa tay vẽ ra một đạo ngăn cách pháp trận, lúc này mới đi đến thịnh tốt nước nóng thùng tắm trước, cởi màu xanh váy dài, lại bỏ đi áo lót của lót. Sau một khắc, một bộ thức tha trắng non thân thể xuất hiện tại dưới ánh đèn. Chỉ là, cỗ này mỹ lệ trên thân thể, trải rộng vô số dữ tợn vết thương, giống từng đầu xấu xí bò sát, tại cái này nguyên bản thuần khiết trên người núp đích. Lúc này, Vệ Uyển trong quần áo, một hạt châu bay lên, hiện ra quang mang. Vệ Uyển đội vàng mặc vào quần áo, cung kính quỳ xuống. Rất nhanh, quang mang bên trong xuất hiện lần nữa cái kia tiên vụ mở mịt to lớn sân động. Một người đàn ông ngồi tại thác nước trước, đưa lưng về phía Vệ Uyển. "Phụ thân." Vệ Uyển cung kính hô. Nam nhân nhàn nhạt hỏi, "Chính Thánh Môn là chết như thế nào?" Chương 469, Xích Diễm Hồ là giả chương 469, Xích Diễm Hồ là giả. Vệ Uyển quỳ trên mặt đất, đem Chính Thánh Môn bị Xích Diễm Hồ giết chết, cùng chúng đệ tử vây giết Xích Diễm Hồ trải qua nói một lần. Nam nhân kia như cũng đưa lưng về phía Vệ Uyển ngồi, đợi nàng nói xong, lạnh hừ một tiếng, "Xích Diễm Hồ là giả." Vệ Uyển khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân, dạ, thật là ta nhóm đều cùng nó giao thủ qua, Xích Diễm Hồ ly hỏa cùng trong truyền thuyết như thế lợi hại. Trên đời cuối cùng một cái Xích Diễm Hồ tại 20 năm trước liền chết. Nam nhân cười lạnh, Xích Diễm Hồ đã chết hết. Vệ Uyển sửng sốt, liền đội bằng hỏi, là ai giết? Nam nhân bình tĩnh nói, Thanh Liên Môn Xuân Hồng Đường. Vệ Uyển thân thể run lên, đầu có chút chôn xuống, không nói thêm gì nữa. Xuân Hồng Đường cái tên này hắn không chỉ một lần nghe phụ thân nhắc qua, nhất là tại bên trong tung lũng kia, chính mình tu luyện không có thể làm cho phụ thân hài lòng lúc. Phụ thân tiểu gì cũng sẽ nói, nếu là nữ nhi của mình là Xuân Hồng Đường, mà không phải nàng tên phế vật này liền tốt. Không biết thế nào, Vệ Uyển chợt nhớ tới vừa rồi kia cái ác mộng, Mạc Sát nói với nàng, phụ thân chỉ là nhìn chúng thiên phú của ngươi, mới khiến cho ngươi làm nữ nhi của hắn. Kỳ thật bất luận là phụ thân vẫn là đệ đệ, bất kể thế nào đánh chửi nàng, nàng đều không để ý, nhưng mỗi lần khi bọn hắn nói mình không xứng làm thân nhân của bọn hắn lúc, Vệ Uyển tâm liền giống bị người dùng dao quét như thế đau. Nàng tại không có người sơn cốc sống 20 năm, nàng quá sợ hãi cô độc, quá khát vọng thân nhân. Cho nên mỗi lần nghe được phụ thân nói hy vọng Xuân Hồng Đường là nữ nhi của mình, nàng liền rất đau, rất sợ hãi. Cho dù là hiện tại, nghe được cái tên này, nàng cũng có chút không dám đối mặt. Nam nhân dường như không có chú ý tới Vệ Uyển cảm xúc, hoặc là nói căn bản không thèm để ý, thản nhiên nói, trên đời ngoại trừ Xích Diễm Hồ, ngươi cảm thấy còn có ai có thể sử dụng ly hỏa? Vệ Uyển phút chốc ngẩng đầu, Hạ Thanh Liên. Nam nhân bỗng nhiên cười lên, ta đang tìm nàng, nàng lại đưa tới cửa, A Linh, lần này ngươi nhất định phải đem nàng tìm ra. Là. Vệ Uyển nằm dạp trên mặt đất, cung kính xác nhận, lại hỏi, phụ thân, Trịnh trưởng lão sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, Trấn Dương Tông danh dự chỉ là Trấn Dương Tông, chỉ là công cụ mà thôi, A Linh, những chuyện khác ngươi đừng quản, tìm được trước Hạ Thanh Liên, rõ chưa? Là. Vệ Uyển chậm rãi ngẩng đầu, do dự một chút, rốt cuộc nói, phụ thân, có một việc ta muốn hỏi hỏi ngài. Thanh âm của nam nhân hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng thốt, nói. Vệ Uyển cắn môi một cái, sợi tóc rũ xuống băng lên cái trán, thanh âm run nhẹ nhẹ, phụ thân, đệ đệ đã từng nói, ta không là của ngài nữa nhi, ngài giết ta phụ mẫu, đem ta giành được, đây là sự thực sao? Mạc Linh. Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên biến nghiêm khắc, Vệ Uyển thân thể run lên, thân thể nằm rạp trên mặt đất, thật xin lỗi, phụ thân. Nam nhân lạnh lùng thốt, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi biết nên làm như thế nào? Là. Vệ Uyển tranh thủ thời gian bằng lòng một tiếng, sau đó theo trong túi chứa vật xuất ra một cây thích thần tiên, hai tay trình lên. Kia màn sáng hình tượng bên trong nam nhân không có quay người, chỉ là giơ tay lên, Vệ Uyển trong tay thích thần tiên lại bị hắn thao túng bay lên. Ở ngoài ngàn dặm cách không ngự vật, chỉ có hóa thần cảnh mới có thể làm tới. Vệ Uyển dường như sớm đã thường thấy, không có chút nào kinh dị, chỉ là yên lặng xoay người, đưa lưng về phía màn sáng bên trong nam nhân, cởi áo của mình, hiện ra kia vết thương chồng chất phía sau lưng. Giữa không trung thích thần tiên dường như bị người nắm trong tay, roi thân đột nhiên vung xuống, mạnh mẽ quất vào Vệ Uyển trên lưng. Ba. Theo roi đánh vào làn da, roi đâm vào huyết nhục thanh âm, một chút xíu máu tươi tung tóe rơi xuống đất. Vệ Uyển thân thể khẽ run lên, cắn môi, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đùng đùng đùng. Thích thần tiên bị ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm nam nhân cách không nắm giữ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bất quá một lát, đã rút mấy trăm đòn. Vệ Uyển vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trắng non trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, dưới thân đã chảy đầy máu tươi. Mà trên lưng của nàng đã ra chóc thịt bong, rốt cuộc tìm không ra một khối hoàn hảo da thịt. Nam nhân rốt cục đánh đủ, thích thần tiên phịch một tiếng rơi trên mặt đất, Vệ Uyển yên lặng mặc xong quần áo, xoay người lại, hướng nam nhân dập đầu phụ thân bất giận, là nữ nhi không đúng. Nam nhân dường như phát tiết đủ, thanh âm rốt cục biến ôn hòa, A Linh, ta biết ngươi quái ta lúc đầu đem một mình ngươi lưu tại trong sân cốc, có thể ta nếu là không làm như vậy, ngươi có thể nào chuyên tâm tu luyện, có thể nào có tu vi hôm nay cùng thành tựu. Mặc sát đã khiến ta thất vọng qua một lần, ta không hy vọng ngươi giống như hắn, ngươi hiểu không? Ngươi là nữ nhi của ta làm tất cả cũng là vì ngươi, ngươi chẳng lẽ không tin phụ thân lời nói sao? Vệ Uyển cái chán chống đỡ tại còn đỗ lấy chính mình máu tươi lạnh như băng trên mặt, cung kính trả lời, phụ thân, nữ nhi sai, nữ nhi nhất định nghe lời ngươi. Nam nhân gật gật đầu, rất hài lòng nói, cái này là được rồi, Hạ Thanh Liên đã dám ra vẽ xích diễm hồ, nhất định là có ý đồ, nàng hẳn là còn đi theo các ngươi, ngươi nghĩ cách đem nàng tìm ra. Là. Nam nhân thấy Vệ Uyển khôi phục nghe lời bộ dáng, tiếp tục nói, còn có một việc, nửa năm sau phi tiên thi đấu, ngươi muốn cầm tới tiến vào phi tiên các tư cách, giúp ta lấy một cái bảo vật đi ra. Phi tiên thi đấu là toàn bộ tu hành giới đại sự, 20 năm mới có một lần, Hồng Châu đại lục tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều có thể tham gia. Thắng được 3 hạng đầu tu sĩ có thể đi vào phi tiên các đường này, có thể tùy ý quan sát bên trong điện tịch công pháp, còn có thể chọn lựa một cái bảo vật. Vệ Uyển cung kính hỏi, "Phụ thân, ngài muốn cái gì bảo vật?" Bổ Hồn Ấn. Nam người nhường Vệ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu. Bổ Hồn Ấn. Bảo vật này nàng nghe nói qua, không phải trợ giúp tu hành hoặc đấu pháp dùng pháp khí, tác dụng duy nhất là bù đắp người hồn phách. Bất quá trên đời hiếm có hồn phách không được đầy đủ người, cho nên Bổ Hồn Ấn đối với phần lớn người mà nói đều không có tác dụng gì. Bảo vật này ngươi nhất định phải cho ta cầm tới, rõ chưa? Là, phụ thân. Màn sáng biến mất, hạt châu kia rơi xuống, Vệ Uyển liền vội vươn tay tiếp được, bị quất lúc mặt không thay đổi trên mặt bỗng nhiên rơi lệ. Nàng ngã xuống đất, mái tóc cùng thân thể đều bị trên đất máu nhuộm đỏ, đầu ngón tay bưng lấy hạt châu đặt ở ngực. Phụ thân, ngươi tại sao phải gạt ta, vì cái gì? Hôm sau, Trấn Liên thành đầu tường. Bọn thủ vệ bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, Khất Liên Sơn bên trên yêu thú đều trở về. Bọn chúng khôi phục. Thú triều lui. Thú triều lui. Thú triều kết thúc tiêu chí, chính là cao phẩm yêu thú biến mất, những cái kia bị khống chế yêu thú cấp thấp giải trừ cuồng bạo trạng thái, khôi phục bình thường, trở lại đã từng sinh hoạt địa phương. Lúc này, bọn thủ vệ nhìn thấy hình tượng chính là vô số yêu thú cấp thấp về tới Khất Liên Sơn, khôi phục trước kia dịu dàng ngoan ngoãn. Ngày đó giờ ngọ, Từ Thương Hành cùng Kiến Nguyệt cũng nhận được các nơi gửi tới truyền tin. Đông Tu, Nam Ma, Tây Hoàng, Bắc Hoang tứ vực, cao phẩm yêu thú biến mất, yêu thú cấp thấp nhóm khôi phục bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này thú triều hoàn toàn kết thúc. Tiếp lấy, Kiến Nguyệt, Tố Tâm, Thuần Linh Chi, Vệ Uyển mấy người cũng nhận được Trấn Dương Tông mệnh lệnh, tất cả bên ngoài chống lại thú triều đệ tử, tại trong vòng 3 ngày về Trấn Dương Sơn phục mệnh. Đêm đó, Từ Thương Hành thiết yến, là Trấn Dương Tông các tiên trưởng cáo biệt. Tiễn biệt bữa tiệc, Hóa Thần Phong ngoại môn đệ tử Hà Chi Thu thay thế Trịnh Thánh Mô, trở thành thụ nhất người sủng kính Trấn Dương Tông đệ tử. Cùng Hà Chi Thu độc lui xích diễm hồ anh hùng sự tích đồng thời truyền khắp thiên hạ, còn có Trịnh Thánh Mô cường bạo vãn bối nữ đệ tử, lừa giết mười mấy tên đệ tử bê bối. Hôm sau, Yến Nguyệt dẫn đầu Trấn Dương Tông một đám đệ tử rời đi Trấn Liên Thành, bước lên về Trấn Dương bên trên đường về. Tu sĩ cấp trình cấp tốc, đêm đó khoảng cách Trấn Dương Thành liền không đủ 2000 dặm. Mọi người tại một chỗ sơn lâm nghỉ ngơi. Đêm kia, Nhược Mai theo nghỉ ngơi trong lều vải đi ra, đi đến một chỗ rời xa doanh địa rừng cây, phút chốc quay đầu. Vệ sư tỷ, hai ngày này ngươi dứt khoát trong bóng tối nhìn chúng ta, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chương 470, Thu Biết Hà VS Vệ Uyển chương 470, Thu Biết Hà VS Vệ Uyển Thu Chi Hà vừa dứt tiếng, Phía sau trong bóng tối đi ra một đạo mặc áo xanh dịu dàng thân ảnh, chỉ là giờ phút này nàng kia trên mặt dịu dàng không còn, thay vào đó là lạnh lùng cùng xem kỹ. Đối Thu Chi Hà nói, nhược sư muội, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thu Chi Hà nghi hoặc, vấn đề gì? Vệ Uyển nhìn chăm chăm nàng, ngươi tại sao là trận pháp sư? Thu Chi Hà kinh ngạc, ta vì cái gì không thể là trận pháp sư? Vệ Uyển thanh âm trở nên lạnh, có thể ngươi sẽ thiên kiếm trận. Thu Chi Hà lần nữa nghi hoặc, ta vì cái gì không thể biết thiên kiếm trận? Vệ Uyển nhất thời cứng miệng không trả lời được, thiên kiếm trận cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền, chỉ là đối trận pháp sư yêu cầu quá cao, cho nên sẽ đích xác rất ít người mà thôi. Nhưng xác thực không có cái gì đại đạo quy tắc nói qua tán tu liền không thể thiên kiếm trận. Vệ Uyển muốn cũng không am hiểu cùng người giao lưu, càng không am hiểu lời nói khách sáo ép hỏi, nàng cắn môi một cái, dứt khoát trực đảo Hoàng Long, Trịnh Thánh Mô có phải hay không ngươi giết? Ngươi không phải nhược mai đúng hay không? Thu Chi Hà mặt không đổi sắc, miệng nhỏ mở lớn, vừa đúng hiện ra kinh ngạc biểu lộ, ủy khuất địa đạo, vệ sư tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Ai nha, chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích Hà sư minh, thật ta cùng Hà sư minh đi quá gần. Vệ sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hà sư minh là thanh bạch. Ta đối Hà sư đệ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Vệ Uyển vội vàng nói. Thu Chi Hà lệch ra cái đầu, vẻ mặt chấn kinh, vệ sư tỷ ngươi phủ nhận nhanh như vậy, là trột dạ sao? Có thể ngươi là sư tỷ a, sao có thể vụng trộm ngấp nghé tiểu sư đệ? Ta nói ta không có. Vệ Uyển miệng căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn bị Thu Chi Hà mang lệnh, chỉ có thể tái nhận không thừa nhận. Nhìn thấy Thu Chi Hà trong mắt nghiền ngẫm ý cười, cái này mới phản ứng được, đối phương đây là đang trêu cợt nàng đâu. Vệ Uyển cắn môi, đầu ngón tay hoạt động, một tòa ngăn cách pháp trận thoáng chốc đem cánh rừng cây này bao phủ. Thanh ba kiếm bay treo giữa không trung, chỉ hướng Thu Chi Hà. Đã nói không lại, kia liền trực tiếp động thủ đi. Thanh ba kiếm hướng Thu Chi Hà bay đi, nhộn nhạo lên một mảnh sóng biếc, dịu dàng như nước, lại giấu giếm sắc cơ. Thu Chi Hà kinh hô, vệ sư tỷ, ngươi làm cái gì nha? Trên tay lại không chút nào loạn, tay phải vẽ lên tròn, một tòa pháp trận phòng ngự xuất hiện ở trước mặt nàng, kiên cố, khó khăn lắm ngăn trở thanh ba kiếm. Bàn thạch trận. Vệ Uyển khẽ giật mình, nàng tại Mặc Sát bên người ra vẻ thị nữ lúc, thường xuyên dùng bàn thạch trận bảo hộ Mặc Sát, đối trận pháp này tự nhiên vô cùng quen thuộc. Giờ phút này nhìn thấy, lập tức thoát ra. Thu Chi Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc giống như cười mà không phải cười, vệ sư tỷ đối bàn thạch trận giống như rất quen thuộc. Vệ Uyển không nói thêm gì nữa, tố thủ cấp tốc hoạt động, không trung xuất hiện một tòa che kín phi kiếm nguyên hình pháp trận. Thiên kiếm trận. Thu Chi Hà ngẩng đầu, nụ cười trâm trọng, vệ sư tỷ, thì ra ngươi cũng biết thiên kiếm trận, Trịnh trưởng lão nên không phải là ngươi giết chớ. Ngươi đến cùng là Vệ Uyển, vẫn là những người khác? Vệ Uyển mi tâm run lên, vốn nên là nàng thẩm vấn nhược sư muội, kết quả ngược lại là chính mình sơ hở trong chỗ, còn bị nhược sư muội hoài nghi. Nàng khẽ quát một tiếng, thiên kiếm rơi xuống, gào thét lên bắn về phía cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu. Nhưng mà, Thu Chi Hà đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo tòa thiên kiếm trận, hướng phía bắn rơi mà tới phi kiếm bay đi. Ken 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 ken. Không trung vang lên dậy đặc tiếng va chạm, một lát sau, hai tòa thiên kiếm trận bên trong phi kiếm tiêu hao hầu như không còn, hai người lại là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng kỳ thật cao thấp đã phân. Vệ Uyển xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, mà đối phương là chờ kiếm trận của nàng đánh tới lúc mới động thủ. Hai bên lại đánh ngang tay. Cái này ít nhất nói rõ, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Vệ Uyển đã thua. Vệ Uyển đôi mắt lạnh lùng, sóng vô kiếm rung động kịch liệt, vang lên tiếng long ngọng, lập tức chung quanh mơ hồ vang lên hải triều phun trào tiếng rít. Đây là thanh ba kiếm mạnh nhất một chiêu, sóng biết hóa thành sóng biển, cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh nhầm vang lên, Vệ Uyển không thể không thu hồi thanh ba kiếm, chắp tay nói, đại sư tỷ. Diệp Tất Nguyệt xuất hiện tại giữa hai người, lạnh lùng thốt, thú triều ban đầu lui, tông môn tổn thất nặng nề, hai người các ngươi lại tại này mang đấu. Thu Chi Hà chắp tay, thật xin lỗi, đại sư tỷ. Diệp Tất Nguyệt lạnh lùng lườm nàng một cái, đi đến Vệ Uyển trước mặt, ngươi là Hy Nguyệt Phong nhị sư tỷ, ứng dẫn đầu đệ tử trọng chân Chấn Dương Tông danh dự, có thể nhưng ngươi cùng một cái ngoại môn đệ tử tranh giành tình nhân, còn thể thống gì? Vệ Uyển vội vàng nói, đại sư tỷ, ta không phải tranh giành tình nhân, ta là bởi vì. Phanh. Nàng chính gấp giải thích, Diệp Tất Nguyệt phút chốc một trưởng bố tại trên bụng của nàng, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Vệ Uyển căn bản đến không kịp né tránh, bị một trưởng đánh trúng, đôi mắt thoáng chốc trợ to. Đại sư tỷ, ngươi lập tức thân thể mềm mềm ngã xuống. Diệp Tất Nguyệt ngồi xuống, ra tay như điện, tại Vệ Uyển trên thân điểm hơn 10 cái, quay đầu hướng Thu Chi Hà cười hắc hắc, đại phu nhân, ta giúp ngươi đem nàng chế trụ, làm sao chúng ta xử trí nàng? Thu Chi Hà tiến lên, nhìn xem Kiến Nguyệt kia xinh đẹp lại định nọ thấp hèn khuôn mặt tươi cười, thản nhiên nói, nàng có lẽ đoán được thân phận của ta. Kiến Nguyệt lập tức giơ tay lên bên trong tiên kiếm, vậy ta giết nàng diệt khẩu. Thu Chi Hà lắc đầu, Vệ Uyển trên thân còn có rất nhiều bí mật, giữ lại nàng, ngươi mượn cớ đem Tần Canh Vân, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan kêu đến, đừng bị người phát hiện chúng ta ở chỗ này. Là, đại phu nhân. Kiến Nguyệt thân ảnh biến mất, Thu Chi Hà ngồi xuống, khoảng cách gần nhìn xem ngã xuống đất Vệ Uyển. Hôn mê nữ nhân giờ phút này tan mất tất cả phòng bị, mặt mũi mũi môi biến mềm mại, gương mặt tái nhợt, thân thể vô ý thức có chút co ro. Như không biết rõ thân phận của nàng, chỉ có thể coi là đây là một cái bảng hoàng không nơi nương tựa được nữ tử. Trong thoáng chốc, Thu Chi Hà đột nhiên cảm giác được Vệ Uyển cùng mình có chút giống nhau, đều mang mặt nạ, mà dưới mặt nạ chân thực chính mình là dạng gì, có lẽ ngay cả mình đều quên. Kiến Nguyệt rất mau dẫn lấy Tần Canh Vân ba người đến đây, Tần Canh Vân thấy thế liền đội vàng tiến lên, nương tử, ngươi không sao chứ? Thu Chi Hà lắc đầu, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan nhìn thấy ngã xuống đất Vệ Uyển, đều mặt lộ vẻ kinh sợ, đây là có chuyện gì? Thu Chi Hà nói, Vệ Uyển hoài nghi thân phận của ta. Lưu Tô a một tiếng, hướng Thu Chi Hà nháy mắt mấy cái, "Tiểu thư ngươi nói rõ ràng à, Vệ Uyển hoài nghi ngươi là Thu Chi Hà, vẫn là trực tiếp nhận ra ngươi là Hạ Thanh Liên a?" Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan cũng không biết rõ tình hình, đều coi là Vệ Uyển nhận ra Nhược Mai là Thu Chi Hà. Mạc Tiểu Lan cau mày nói, "Vệ Uyển đã nhìn ra Thu đạo hữu thân phận, chúng ta nên làm cái gì?" Tần Canh Vân nói, "Như là đã chế trụ nàng, không bằng dứt khoát dò xét một phen, nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không a linh." "Thế nào dò xét?" "Hắc hắc." Lưu Tô nhấc tay, "Tới Kim Đăng cảnh, ta thông linh nhãn cũng tiến hóa, hiện tại ta có thể xâm nhập đối phương thức hải, dò xét trí nhớ của nàng." Tần Canh Vân đại hỉ, "Tô Tô ngươi biến hữu dụng, nhanh a." Lưu Tô phiền muộn, "Cô ra lời này của ngươi có ý tứ gì a? Hợp lấy ta trước kia liền vô dụng thôi." "Tốt, động thủ." Thu Chi Hà lạnh lùng tốt. Lưu Tô bĩu môi, nhắm mắt lại, đỉnh đầu xuất hiện một con mắt tử, cái này con mắt so trước còn lớn hơn chút, nhan sắc cũng theo màu làm nhạt biến thành xanh đậm. Trong con ngươi bắn ra một đạo quang mang, không có vào Vệ Uyển mi tâm. Rất nhanh, Vệ Uyển trên đầu sáng lên một màn ánh sáng, trong đó xuất hiện hình tượng. Chương 471, thê thảm hồi ức chương 471, thê thảm hồi ức đây là một tòa phong cảnh tú lệ sơn cốc, cao sơn lưu thủy, xanh um tươi tốt. Trong rừng cây có vô số yêu thú, những này yêu thú đều so địa phương khác càng mạnh, trong đó yếu nhất đều là nhị phẩm phi dược hổ. Đây là địa phương nào a? Thế nào chưa nghe nói qua? Mạc Tiểu Lan nhìn xem màn sáng bên trong hình tượng, không khỏi nhìn về phía Kiến Nguyệt cùng Thu Chi Hà, hai người kiến thức hẳn là rộng nhất. Nhưng Kiến Nguyệt cùng Thu Chi Hà đều lắc đầu, chưa từng thấy qua nơi này. Lưu Tô một bên thi triển thông linh nhãn, còn vừa không bên chỉ vào màn sáng bên trong kinh hô, "Các ngươi nhìn." Chỉ thấy tại vô số yêu thú chiếm cứ trong rừng cây, lại có một cái 5-6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, nàng mặc da thú chế thành đơn sơ quần áo, toàn thân bẩn thỉu, đang ôm một khối vừa cắt bỏ yêu thú thịt lớn gặm ăn liên tục. Khối này yêu thú thịt máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là vừa mới bị giết chết, cũng không có trải qua đun nấu. Cô bé này vậy mà liền thế nào ôm thịt tươi gặm lên. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là cực đói. Đây là Vệ Uyển. Tiểu nữ hài mặt mày cùng Vệ Uyển giống nhau ý hệt, cơ bản cũng là phiên bản thu nhỏ Vệ Uyển, hiển nhiên là nàng khi còn bé. Vì cái gì Vệ Uyển khi còn bé sẽ ở cái này không có người trong sân gốc? Cha nàng nương đâu? Mấy người đều nhìn về Kiến Nguyệt, nàng là Vệ Uyển sư tỷ, theo lý thuyết hẳn phải biết một chút tình huống. Kiến Nguyệt lắc đầu yêu kiều cười, "Lão gia, ba vị phu nhân, Vệ Uyển là 20 tuổi mới tiến trấn Dương Tông, nàng chuyện lúc trước nô tỳ thật là không biết rõ a." Lúc này hình tượng biến đổi, nhỏ Vệ Uyển đã cao lớn một đoạn, nhìn có 8 tuổi khoảng chừng. Trong sơn cốc như cũ chỉ có một mình nàng, mỗi ngày săn giết yêu thú, ngắt lấy quả dại, còn học xong nhóm lửa đem thịt nướng chín, cơm nước xong xuôi ban đêm ngay tại một chỗ trong suối nước tắm rửa. Tiểu cô nương đứng tại nước suối trước, cởi đơn sơ áo ra thu phục, hiện ra trần trùng chụp cái mông nhỏ. Thu Chi Hà lập tức giơ tay lên, ngăn khuất Tần Canh Vân trước mắt, Tần Canh Vân có chút xấu hổ, hướng Lưu Tô trừng mắt liếc. Lưu Tô kêu lên, "Uy cô gia ngươi thế nào trách ta? Vệ Uyển trong thức hải có cấm chế, ta có thể vớt ra những hình ảnh này đã rất tốt ta." Vệ Uyển trong thức hải có cấm chế. Mấy người khẽ giật mình, Tần Canh Vân đang muốn hỏi lại, hình ảnh kia lần nữa biến hóa, lúc này thế mà thấy được lại một người. Đây là một người đàn ông, nhìn không ra tuổi tác, bởi vì hắn mặt bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. "Tô Tô, vì sao thấy không rõ mặt?" Thu Chi Hà nhíu mày hỏi. Lưu Tô bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, là cấm chế, ta cũng không có cách nào." Lúc này nam nhân kia đối diện chỉ có 8 tuổi Vệ Uyển nói chuyện, "Nữ nhi, cha vì bảo hộ ngươi, mới khiến cho ngươi một người trốn ở trong sân gốc, ngươi sẽ không trách cha à?" Vệ Uyển mở to mắt to, vẻ mặt vui vẻ, "Sẽ không nha, cha ngươi có thể đến ta liền rất vui vẻ." Nam nhân mỉm cười nói, "Nữ nhi thật ngoan, chờ ngươi trưởng thành, người bên ngoài không thể lại tổn thương ngươi, cha liền dẫn ngươi ra ngoài." Mạc Tiểu Lan khẽ nhíu mày, đem một cái nhỏ như vậy hài tử đặt vào tất cả đều là yêu thú trong sân gốc, cái này gọi bảo hộ. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà cũng cảm thấy không đúng, Kiến Nguyệt cười khanh khách, "Nam nhân này rõ ràng là đang gạt Vệ Uyển a, chắc không được ta người sư muội này luôn có loại ngơ ngác cảm giác, thì ra từ nhỏ chính là một người lớn lên a." Hình tượng lại biến đổi, Vệ Uyển đã 20 tuổi, như cũ người mặc đơn sơ gia thú, tóc dài buộc lên, tay cầm tự chế kiếm gỗ, cũng là có mấy phần tư thế hiên ngang khí chất, cùng nàng hiện tại cái này dịu dàng nhu hòa bộ dáng tưởng như hai người. Lúc này cái kia khuôn mặt bị hắc vụ bao phủ nam nhân lại xuất hiện. "Nữ nhi, cha hiện tại liền dẫn ngươi ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cả đời này ý nghĩa chính là nghe cha lời nói, hiểu chưa?" "Tốt, ta nghe cha lời nói, cha ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Ngươi sau khi đi ra ngoài, đi trước trấn Dương Tông, tận sắp trở thành thống ngự đệ tử, tính tình của ngươi cũng phải sửa lại, người bên ngoài ưa thích dịu dàng điểm tính tiết tử." "Thế nào đổi nha?" "Cha sẽ giúp ngươi sau đó." Nam nhân đem Vệ Uyển mang đi ra ngoài sơn cốc, đi tới Linh Thi Sơn, Vệ Uyển gặp được đệ đệ của mình, Mạc Sát. Nam nhân nói cho Vệ Uyển, chính mình cùng Mạc Sát chính là nàng thân nhất hai người, nàng nhất định phải thật tốt bảo hộ đệ đệ. Sau đó nam nhân bắt đầu giáo Vệ Uyển thế nào biến dịu dàng. Vệ Uyển bắt đầu lại từ đầu học tập cái gọi là tiên tử dịu dàng khí chất, hơi có gì bất bình thường liền bị nam nhân quất roi trừng phạt, thường xuyên bị đánh mình đầy thương tích, thế là nàng bị ép hoàn toàn cải biến chính mình. Rốt cục, nàng dựa theo cha yêu cầu, đem cái kia từ nhỏ đã tại trong sơn cốc lớn lên con hoang xinh xinh biến thành một vị dịu dàng như nước mỹ lệ tiên tử. Sau đó Vệ Uyển đi vào trấn Dương Tông, rất sắp trở thành nội môn đệ tử chấp sự, 2 năm sau trở thành thống ngự đệ tử. Hy Nguyệt Phong vệ tiên tử chi danh cũng chậm chậm truyền khắp Đông Tu. Tại Hy Nguyệt Phong, Vệ Uyển thường xuyên dựa theo nam nhân chỉ thị, đem rất nhiều đến đây cầu nghệ tán tu đưa đến trấn Dương thành bên ngoài đường sơn, sau đó liền rời đi. Mà những tán tu kia không còn xuất hiện. Vệ Uyển đã từng nghi hoặc, thậm chí sợ hãi, hỏi qua nam nhân, nhưng đạt được đều là quất roi đánh chửi. Mấy năm sau, Nam nhân nhường vệ uyển lấy cớ ra ngoài du lịch, đi vào Linh Thi Sơn, đeo lên mặt nạ, mặc vào áo đen, ra vẻ đệ đệ mặc sát thị nữ, bảo hộ đệ đệ an toàn. Vệ uyển rất chân quý cha cùng đệ đệ cái này hai phần thân tình, nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là cái này đệ đệ so cha rất tàn nhẫn. Mặc sát rất ưa thích bắt nữ tu trở về luyện thành linh thi, luyện chế quá trình cũng cực kỳ đáng sợ, những cái kia nữ tu đều đau đến không muốn sống. Vệ uyển không đành lòng, đối với hắn khuyên can, mặc sát giống nhau cốt nàng, thậm chí làm trầm trọng thêm, tại thích thần tiên bên trên xoa độc dược, thuốc này có thể để vết thương hư thối, không thể chữa trị hợp. Từ nay về sau, vệ uyển trên người vết roi liền cũng không còn cách nào khép lại, mà trong nội tâm nàng vết thương cũng dần dần bắt đầu nát giữa. Màn sáng hình tượng cuối cùng là vệ uyển hướng phụ thân tuân hỏi mình đến cùng phải hay không nữ nhi của nàng, sau đó bị hung hăng quất tình cảnh. Hoa, quang mang biến mất. Lưu Tô đầu đầy là mồ hôi, hô hô thở phì phò, cấm chế không đột phá nổi, chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Nàng ý đồ đem vệ uyển trong thức hải tất cả ký ức đều lấy ra, nhìn xem cái kia đưa nàng nuôi nốt nam nhân đến cùng là ai. Nhưng cấm chế ngăn trở thông linh nhãn dò xét, còn suýt nữa phản vệ Lưu Tô, nàng chỉ có thể dừng tay. Bất quá vừa mới nhìn đến hình tượng đã đầy đủ kinh dị. Vệ uyển, quả lại chính là A Linh. Mạc Tiểu Lan nghiến chặt hàm răng, căm giận mà nhìn xem hôn mê vệ uyển. Vân Trúc Sơn bên trên mấy ngàn cái nhân mạng, A Linh cũng coi là hung thủ một trong. Chỉ là nghĩ đến nàng thân thế bi thảm, nhưng lại đối nàng không hận nổi. Tần Canh Vân chau mày, nói như vậy, vẫn là không cách nào xác định mở ra Vân Trúc đại trận đến cùng phải hay không vệ uyển. Kiến Nguyệt đôi mi thanh tú gảy nhẹ, ngồi xuống, đưa tay nắm luốt vệ uyển cái cằm, nhị sư muội, không nghĩ tới ngươi thảm như vậy, ha ha ha, ta thật vui vẻ a. Thu Chi Hà trầm mặc một lát, đồng nhiên nắm lấy vệ uyển tay, đem ống tay áo của nàng kéo lên. Hoa. Lưu Tô che miệng kinh hô, Mạc Tiểu Lan thần sắc hãi nhiên, ngay cả Kiến Nguyệt cũng mở to hai mắt. Chỉ thấy kia mảnh khảnh trên cánh tay, tràn đầy đáng sợ vết roi, cái này nguyên bản trắng nõn cánh tay giống như là hiện đầy bọ sát, kinh khủng mà dữ tợn. Chương 472, vệ uyển lạc hồng, trinh tiết, chương 472, vệ uyển lạc hồng, trinh tiết, như bọ sát giống như vết thương trải rộng tại mảnh khảnh trên cánh tay, đem nguyên bản trắng nõn thon dài cánh tay biến đến đáng sợ lại buồn nôn. Mặc dù vừa rồi tại ký ức trong tấm hình đã thấy vệ uyển bị phụ thân cùng đệ đệ quất, nhưng giờ phút này thật nhìn thấy vết sẹo của nàng, kia rung động cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Chắc không được ngày đó ta gọi nàng cùng chúng ta cùng nhau tắm rửa nàng đều không nguyện ý. Lưu Tô che miệng, vẻ mặt không thể tin. Kia hai tên giá hỏa thật sự là thân nhân của nàng sao? Mấy người đều rơi vào trầm mặc. Thu Chi Hà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Canh Vân, Tần Canh Vân hiểu ý, quay người đi ra cánh rừng cây này. Đợi hắn rời đi, Thu Chi Hà đầu ngón tay đối hướng vệ uyển, chỉ thấy kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể chống rông trôi lơ lửng, trên người quần áo bị linh lực nhu hòa giải khai, hởi. Một bộ hiểu điệu thích thú, gần như hoàn mỹ trắng non thân thể xuất hiện tại bốn cái trước mặt nữ nhân. Thoáng chốc, khi một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên, cố kiều mỹ lệ trên thân thể như cũ trải rộng vô số dài ngắn không đồng nhất vết thương, giống như là buồn nôn nhất nhuyễn trùng bò đầy ra thịt. Đem bố này dịu dàng thân thể biến xấu xí lại đáng sợ. Hệ Lưu Tô nhịn không được nôn khan, nếu không phải tận mắt thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ có người tàn nhẫn như vậy. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể các ngươi đem một cái như hoa như ngọc thiếu nữ cha tấn thành quái vật, thật sự là thật là buồn nôn. Kia hai cái xuất sinh khẳng định không phải vệ uyển thân nhân, ai bỏ được đối thân nhân hạ loại độc thủ này a? Mạc Tiểu Lan siết chặt nắm đấm, cuộc sống như thế, coi là thật sò chết còn bí thảm. Kiến Nguyệt cười khinh khách, vậy chúng ta đến cùng nên gọi nàng vệ uyển, hay là nên bảo nàng Mạc Linh đâu? Thu Chi Hà đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lạnh buốt vẫn như cũ, đầu ngón tay bay xuống, cho vệ uyển một lần nữa mặc vào quần áo, đem thân thể của nàng nhẹ nhàng thả lại trên mặt đất. Mặc kệ bảo nàng cái gì, Vân Trúc Sơn sổ sách trung quy muốn tìm người tính. Kiến Nguyệt lại nhấc lên kiếm, đại phu nhân, vậy ta giết nàng. Lưu Tô cắt một tiếng, Kiến Nguyệt ngươi thật giống như rất muốn vệ uyển chết. Kiến Nguyệt khinh khách một tiếng, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, lục phu nhân, thất phu nhân lại đến bát phu nhân, nô tỳ chẳng phải là chỉ có thể sắp xếp thứ 9. Ta đương nhiên nhớ nàng chết rồi. Ngươi không nên nói bậy. Mạc Tiểu Lan có chút xấu hổ. Chính là, Lưu Tô tức giận chỉ vào Kiến Nguyệt nói, ngươi nói rõ ràng, ta cùng Tiểu Lan đến cùng ai sắp xếp thứ 2? Tô Tô. Mạc Tiểu Lan gương mặt ửng đỏ, tức giận đối Lưu Tô hô một tiếng. Đi. Thu Chi Hà lạnh lùng đối Kiến Nguyệt nói, ngươi cũng đừng phí hết tâm tư cho ngồi, trừ phi ngươi hoa thần, nếu không phệ hồn đan không có thuốc nào chữa được. Kiến Nguyệt lại cười lên, vẻ mặt định hót nói, đại phu nhân ngươi đừng hiểu lầm, nô tỳ chính là chỉ đùa một chút, kia làm sao chúng ta xử trí vệ uyển a? Lúc này Tần Canh Vân cũng đi trở về, trầm giọng nói, vệ uyển ký ức trong tấm hình không có liên quan tới Vân Trúc Sơn đại trận linh thi lai lịch, còn có phụ thân của nàng đến cùng ai, người này xác nhận linh thi sơn sơn chủ, lại có thể khiến cho vệ uyển tiến trấn Dương Tông, chỉ sợ thân phận không có đơn giản như vậy. Thu Chi Hà gật gật đầu, vệ uyển trên thân còn có thật nhiều bí mật, trấn Dương Tông cùng linh thi sơn cấu kết nội tình, nàng hẳn phải biết không ít. Mạc Tiểu Lan nói, có thể vệ uyển hiện tại đã hoài nghi ngươi, nàng tất nhiên sẽ không đem những bí mật này nói cho chúng ta biết. Lưu Tô đông nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Mấy người nhìn về phía nàng. Lưu Tô cười hắc hắc, công tâm. Công tâm. Đúng a. Lưu Tô cười híp mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, bất quá đi, cái này công tâm phương pháp còn phải tam phu nhân hy sinh từng cái rồi. Mạc Tiểu Lan biết Lưu Tô cổ linh tinh quái, lập tức cảnh giác che ngực, Tô Tô, ngươi muốn làm cái gì? Đúng rồi, ta cùng Tần Canh Vân là bằng hữu, không phải cái gì tam phu nhân. Thu Chi Hà cũng lạnh lùng nhìn xem nàng, con ngươi tràn đầy cảnh cáo. Tần Canh Vân đưa tay gõ một cái đầu của nàng, Tô Tô, nếu như không có biện pháp tốt, ngươi cũng có thể ngậm miệng. Ai nha? Lưu Tô nâng cái đầu, cong lên miệng, cô gia tiểu thư các ngươi thật quá mức, ta biện pháp này một nhất định có thể. Tần Canh Vân nhìn về phía Thu Chi Hà, nhất ra chi chủ cân nhắc một lát sau, rốt cục gật đầu, ngươi lại nói. Lưu Tô cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, chỉ cần chúng ta nhiễu loạn vệ huyện tâm trí, tự nhiên là tốt moi ra trong nội tâm nàng bí mật, các ngươi ngẫm lại, một nữ tử coi trọng nhất chính là cái gì? Vệ huyện làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng lại về tới cái kia không có người sân gốc, gặm mang máu yêu thú thịt. Sau đó chung quanh biến đổi, nàng lại tới Hy Nguyệt phòng, nguyên một đám sư đệ sư muội đều đầy cõi lòng sùng mộ gọi nàng nhị sư tỷ. Tiếp lấy chung quanh biến hắc ám, nàng quỳ trên mặt đất, nửa người trên quần áo bị cởi sạch, sau lưng mặc sắt cầm roi điên cuồng quật lấy nàng. Cuối cùng là phụ thân đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, thanh âm khàn khàn, "Phụ thân, ngươi là phụ thân của ta sao? Mẫu thân của ta là ai?" Phụ thân đi đến trước mặt của nàng, chậm rãi vươn tay, thăm dò vào bộ ngực của nàng, đem trái tim máu rầm rề móc ra, mang trên mặt hiền hòa cười, "Ngươi không có mẫu thân, ngươi cũng không phải nữ nhi của ta, ngươi chỉ là một cái công cụ mà thôi." Vệ Uyển phút chốc mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân là mồ hôi, trên thân còn có một chút ý lạnh. Nàng khó khăn ngồi dậy, chợt phát hiện chính mình nằm trong một cái lều vải, trên thân che kín một cái chăn mỏng, giờ phút này theo động tác của nàng, chăn mỏng trượt xuống, hiện ra trắng nõn lại xấu xí da thịt. Vệ Uyển đem chăn mền chậm rãi xốc lên, thần sắc lập tức ngốc trệ. Nàng phát hiện mình giờ phút này đúng là không mảnh vải. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn nằm một người đàn ông. Cái này trên thân nam nhân chỉ mặc một bộ áo mỏng, cùng mình gấp liên tiếp, cực kỳ thân mật. Mà dưới thân thể của mình, kia trắng nõn trên giường đơn, còn có một đóa hoa mai giống như là hồng, chính tiết. Lúc này nam nhân cũng tỉnh, lập tức thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt chấn kinh mà nhìn xem Vệ Uyển, "Nhị sư tỷ, ta không phải cố ý. Ta bị hạ độc, tỉnh lại cứ như vậy, thật xin lỗi nhị sư tỷ." "Lam sư đệ." Vệ Uyển vẻ mặt mê mang. Cùng Vệ Uyển ngủ ở trên một cái giường nam nhân, lại là Lam Âm. Nếu là những nữ nhân khác đụng phải loại tình huống này, nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết, cung cấp đi chính mình trong trắng người liều mạng, nhưng Vệ Uyển lại là vẻ mặt ngây thơ, không có quá nhiều phẫn nộ, càng nhiều hơn là nghi hoặc. "Ân." Mạc Tiểu Lan nhìn thấy Vệ Uyển phản ứng như vậy, nàng cũng có chút ngộp. "Cái này cùng trong kế hoạch không giống a." Lưu Tô kế sách chính là nhường giả trang thành nam nhân Mạc Tiểu Lan cùng Vệ Uyển ngủ cùng một chỗ, sau đó làm một chút tay chân, nhường Vệ Uyển cho là mình bị Lam sư đệ phá liêu thân tử. Vệ Uyển tất nhiên định tâm thần đại loạn, sau đó thừa dịp lúc này mấy người xuất hiện, đối Vệ Uyển một phen nghiêm hình bức cung, nhất định có thể đột phá tâm lý của nàng phòng tuyến, hỏi ra nhiều bí mật hơn. Lưu Tô lời thề son sắt kế này nhất định hữu dụng, còn đối Mạc Tiểu Lan một phen miệng lưỡi dây dưa, Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý, ngược lại nàng cũng là nữ nhân, đối Vệ Uyển cũng tạo không ra cái gì chân chính tổn thương. Ngược lại là chính nàng muốn phòng bị, vạn nhất Vệ Uyển tỉnh lại nổi giận, ra tay với nàng, nàng phải cẩn thận ngăn cản. Đồng thời Lưu Tô, Thu Chi Hà, Kiến Nguyệt cùng Tần Canh Vân liền mai phục tại bên ngoài lều, chờ đợi tốt nhất ép hỏi thời cơ. Nhưng mà, lúc này Vệ Uyển cũng không xấu hổ giận dữ, cũng không nóng giận, chỉ là tò mò nhìn trên giường đơn mấy điểm là hồng, trinh tiết làm sư đệ, đây là cái gì? Chương 473, ta là Hà Chi Thu tiểu thiếp, chương 473, ta là Hà Chi Thu tiểu thiếp, đó là cái gì? Kia là cô nãi nãi cắn nát ngón tay giúp ngươi nhỏ lên đi là hồng, trinh tiết, ải. Ngươi đây là phản ứng gì a? Tránh ở bên ngoài nhìn lén Lưu Tô thấy Vệ Uyển đối với mình thiết kế tỉ mỉ cục lại là loại phản ứng này, lập tức bó tay rồi. Thu Chi Hà nhíu mày, Vệ Uyển tự nhỏ cô độc lớn lên, phụ thân của nàng cùng đệ đệ đều xem nàng như làm công cụ, lại không dạy nàng làm thế nào nữ nhân, Toto, ngươi uổng phí tâm cơ. Tức chết ta rồi. Lưu Tô đứng dậy đi vào lều vải, Thu Chi Hà cùng Kiến Nguyệt cũng đi theo đi vào, Lưu Tô chỉ vào Vệ Uyển buồn bực nói, nhị sư tỷ, ngươi đều thất trinh, chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không có một chút điểm chấn động sao? Vệ Uyển nhìn xem ba người đi tới, mắt sắc lạnh lẽo, tán rơi xuống đất quần áo thoáng chốc xuyên tới trên thân, thanh ba kiếm xuất hiện trong tay, các ngươi quả nhiên âm thầm có cấu kết, Hà Chi Thu đâu? Gặp nàng mặc quần áo xong, Tần Canh Vân lúc này mới đi tới, hướng Vệ Uyển chắp tay một cái, gặp qua nhị sư tỷ. Vệ Uyển vươn người đứng dậy, thanh ba kiếm ông tác hưởng, Yến Nguyệt cười khanh khách, sư muội, ngươi đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Tình bất lực khí a. Vệ Uyển thần sắc trì trệ, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác, thanh ba kiếm run nhẹ nhẹ, chỉ hướng mấy người. Thu Chi Hà bình tĩnh nói, Vệ sư tỷ, chúng ta đối ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Mạc Tiểu Lan cũng đã mặc quần áo xong, xin lỗi đối Vệ Uyển nói, nhị sư tỷ, vừa rồi đều là giả mạo, hai chúng ta kỳ thật cái gì cũng không làm. Vệ Uyển nhìn một chút trên giường đơn điểm điểm màu đỏ, hỏi lần nữa, đây là cái gì? Lưu Tô liếc mắt, ngươi thật ngốc hay là giả ngốc? Đây là nữ tử là hồng, trinh tiết, à, nữ tử lần thứ nhất cùng nam nhân làm loại chuyện đó, phá liêu thân tử liền sẽ lưu mấy giọt máu, gọi là hồng, trinh tiết. Loại sự tình này đều không ai dạy qua ngươi sao? Vệ Uyển trầm mặc một lát, lắc đầu. Nàng tự nhiên biết nữ tử cùng nam tử biết làm loại chuyện đó, bởi vì nàng nhìn thấy mặc sát đối rất nhiều trộm tới nữ tu đều làm qua. Chỉ là nàng đều không có khoảng cách gần quan sát qua, mặc sát cùng phụ thân tự nhiên cũng không biết dạy nàng những vật này, cho nên nàng cũng không biết rõ là hồng, trinh tiết, chuyện này. Lúc này nghe được Lưu Tô lời nói, nàng trong mắt nghi hoặc càng lớn, loại sự tình này ta tất nhiên cần biết sao. Lưu Tô bó tay rồi, Tần Canh Vân tằng hắng một cái, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, Vệ sư tỷ, ngươi ứng đoán được chúng ta một số việc, ta cũng biết ngươi một số việc, chúng ta kỳ thật có thể hợp tác, không cần thiết đối địch, đối với chúng ta như vậy song phương đều không có chỗ tốt. Vệ Uyển như mặt nước dịu dàng, con ngươi có chút dập dờn, nhưng thanh ba kiếm như cũ treo trong lòng bàn tay, nhàn nhạt hỏi, các ngươi muốn cái gì? Tần Canh Vân chậm rãi đi đến Vệ Uyển trước mặt, tại nàng càng thêm cảnh giác nhìn chăm chú bên trong bình yên ngồi xuống, nói với nàng: "Vệ sư tỷ, ngươi có muốn biết hay không phụ thân của ngươi có phải là thật hay không đang phụ thân, có muốn biết hay không mẹ của ngươi là ai?" "Mẫu thân." Vệ Uyển khẽ giật mình, con ngươi thoáng chốc tràn ngập sát khí: "Các ngươi làm sao biết ta muốn cái gì?" Lưu Tô phốc phốc một tiếng bật cười: "Vệ sư tỷ, người bình thường bị đoán đúng suy nghĩ trong lòng, không phải hẳn là lập tức không thừa nhận sao? Ngươi cứ như vậy đần độn thừa nhận, ngươi có thể thật đáng yêu." Vệ Uyển ngây người, nàng lúc trước nếu không phải là tiếp nhận phụ thân chỉ lệnh, nếu không phải là yên lặng bảo hộ Mặc Sát, tại Trấn Dương Tông cũng là người người kính ngưỡng nàng, cái này còn là lần đầu tiên cùng người tính toán thiệt hơn, không nghĩ tới một câu liền để lộ nội tình. Nàng am hiểu nhất, quả nhiên vẫn là nghe phụ thân lời nói. Vệ Uyển đang ngây người, Tần Canh Vân tiếp tục nói: "Vệ sư tỷ, chúng ta giúp ngươi tìm tới cha mẹ của ngươi, ngươi giúp chúng ta giấu giếm thân phận, như thế nào?" Vệ Uyển ngẩng đầu nhìn hắn: "Các ngươi là ai?" Tần Canh Vân mỉm cười nói: "Nhược sư muội là nương tử của ta, Tô Tô là muội muội của nàng, Lam Âm là bằng hữu ta, chúng ta vốn là tán tu, mấy năm này tu hành tới bình cảnh, Trấn Dương Tông tài nguyên phong phú, công pháp thần dị, chúng ta bốn người tiến Trấn Dương Tông chính là muốn lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tán tu đánh vỡ đầu đều muốn vào Trấn Dương Tông." Tần Canh Vân lời nói này cũng không có vấn đề gì. Vệ Uyển nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhược sư muội so ba người các ngươi tiến tông sớm hơn, lại tu vi của nàng tại ngoại môn thi đấu lúc đống nhiên tình tiến, lại đang làm gì vậy?" Tần Canh Vân nói: "Nương tử bản chính là chúng ta bên trong tu vi cao nhất, nàng tới trước Trấn Dương Tông tìm kiếm đường, nếu là khó tiến, chúng ta liền định đi Phi Vân Tông hoặc Lôi Kiếm Tông thử vận khí một chút. Về phần nương tử ẩn giấu tu vi, là sợ cây có mọc thành rừng, bị người đố kỵ. Chúng ta tán tu sinh tồn không dễ, cẩn thận đã quen, vệ sư tỷ thứ lỗi." Hắn lần giải thích này nghe giống như cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng Vệ Uyển luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thanh ba kiếm vẫn như cũ treo trong lòng bàn tay không có buông lỏng. Tần Canh Vân tiếp tục nói: "Vệ sư tỷ, nếu chúng ta thật là người xấu, tại ngươi vừa rồi lúc hôn mê chúng ta vì cái gì không thừa cơ giết ngươi đây?" Vệ Uyển khẽ giật mình, lòng nghi ngờ rốt cục giảm mấy phần, sau đó lại hỏi: "Kia Xích Diễm Hồ đâu?" Phụ thân nói Xích Diễm Hồ đã sớm không tồn tại, có thể giả trang Xích Diễm Hồ chỉ có thể là có thể trưởng khống ly hỏa Hạ Thanh Liên. Nếu như Nhược Mai là Hạ Thanh Liên đâu? Kia Hà Chi Thu, Hà Tô, Lam Âm liền có thể là Thanh Liên môn Dương Nghiệt. Cái này điểm đáng ngờ không giải khai, nàng cuối cùng không thể tin được mấy người này. Xích Diễm Hồ, cái này cùng chúng ta lại có quan hệ hệ. Tần Canh Vân vẻ mặt không hiểu, Lưu Tô cùng Thu Chi Hà cũng đầy là nghi hoặc. Vệ Uyển nhìn xem ba người, hơi nhức đầu. Nàng chỉ có thể nghe theo phụ thân lời nói, nhường chính nàng đối phức tạp như vậy chuyện làm quyết đoán, thực sự có chút khó khăn. "Sư muội, ta có thể thay bọn hắn làm chứng, bọn hắn nói lời đều là thật." Kiến Nguyệt đông nhiên mở miệng, Vệ Uyển hoài nghi nhìn xem nàng: "Đại sư tỷ, ngươi vì sao muốn tập kích bất ngờ ta? Liền coi như bọn họ là ngươi mang vào tông, ngươi làm sao đến mức như thế che chở?" Kiến Nguyệt trên mặt hiện ra khó xử thân sắc, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm, đông nhiên đi đến Tần Canh Vân bên cạnh, kéo cánh tay của hắn: "Sư muội, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta là Chi Thu Thiết Thất." "Cái gì?" Vệ Uyển hoàn toàn sửng sốt. "A." Ngay cả Lưu Tô cùng Thu Chi Hà cũng kinh ngạc nhìn xem Kiến Nguyệt, Tần Canh Vân càng là tê cả da đầu, Kiến Nguyệt lại lặng lẽ bấm một cái hắn sau lưng, đối Vệ Uyển nói: "Sư muội, ta đi Bắc Hoang thí luyện lúc, nóng lòng khôi phục tu vi, luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị Chi Thu cùng Như Tỷ Tỷ cứu, về sau, ta trung tình tại Chi Thu, Như Tỷ Tỷ là hắn chính thất, ta liền làm tiếp." Vệ Uyển miệng nhỏ mở lớn, con ngươi tựa hồ cũng trên mặt đất chấn. Nàng lại không dành thế sự cũng biết Trấn Dương Tông đại sư tỷ gả cho một cái tán tu làm tiếp đến cỡ nào kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời nàng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Kiến Nguyệt, thật lâu, rốt cục hạ phán đoán của mình: "Đại sư tỷ, ta không tin." Kiến Nguyệt không chút do dự dựa sát vào nhau tiến Tần Canh Vân trong lực, chập trùng thích thú thân thể chăm chú cùng nam nhân kề nhau, thậm chí còn nhón chân lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng phía Tần Canh Vân: "Hà hơi như lan, phu quân, sư muội không tin đâu, thân nhân ngươi nhà một chút cho sư muội nhìn xem đi." Chương 474, ta có thể làm tiểu thiếp, ngươi có thể làm ngoại thất. Chương 474, ta có thể làm tiểu thiếp, ngươi có thể làm ngoại thất. Ma ơi. Lưu Tô che miệng lại, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Mạc Tiểu Lan ngơ ngác nhìn rúc vào Tần Canh Vân trong lực, nhón chân lên chu cái miệng nhỏ nhắn tác hôn Kiến Nguyệt, nhất thời ngốc trệ. Tần Canh Vân chính mình cũng ngộng, Kiến Nguyệt mặc dù thường xuyên ở trước mặt mình phát lãng, nhưng cũng là gái không đúng chỗ ngứa, bây giờ lại là tại Vệ Uyển cái này người ngoài trước mặt nói nàng là tiểu thiếp của mình. Còn dán như thế gấp, miệng hữu cao như vậy, rất giống đói khát thiếu phụ. Chỗ nào còn có nửa điểm Trấn Dương Tông đại sư tỷ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Bất quá kinh hãi nhất còn muốn số Vệ Uyển, nàng mặc dù cùng Diệp Tất Nguyệt không tính hòa thuận, nhưng trong lòng của nàng vẫn là thừa nhận vị này đại sư tỷ. Thiên phú siêu tuyệt, tu vi cường đại, thanh lãnh cao ngạo, nói là trên trời tiền tử hạ phàm cũng không đủ. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì? Lãnh ngạo vô song đại sư tỷ bỗng nhiên biến thành một cái tao lãng vô cùng tiểu nữ nhân, đối một cái tiểu sư đệ ôm ấp yêu thương, còn trước mặt mọi người tác hôn. Cái này trong lúc nhất thời, Vệ Uyển đầu đều không thể vận chuyển bình thường. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Thu Chi Hà thân bên trên tán phát ra băng lãnh đến cực điểm khí tức, Tần Canh Vân vội vàng giơ hai tay lên, vô tội hướng nàng nháy mắt mấy cái. "Nương tử ngươi nhìn ta cái gì cũng không làm a?" Kiến Nguyệt hai nha một tiếng, rất là tiếc rẻ theo Tần Canh Vân trong lực thoát ra, vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Đại phu nhân thật yêu ghen, muội muội trong ngày thường cùng ngươi cùng nhau hầu hạ phu quân thời điểm còn thiếu sao? Hôn một chút miệng thì thế nào đi, cùng nhau hầu hạ." Vệ Uyển bên miệng mở lớn, con ngươi đều tại động đất. Phốc. Lưu Tô không kìm được, phốc phốc một chút cười ra tiếng, Mạc Tiểu Lan kinh ngạc nhìn Kiến Nguyệt, lại nhìn xem Tần Canh Vân, nếu như không phải nàng đối Tần Canh Vân đầy đủ hiểu rõ, đều muốn coi là Kiến Nguyệt nói là sự thật. Thu Chi Hà mặt càng ngày càng lạnh, nhưng cũng biết Kiến Nguyệt đây là vì nhường Vệ Uyển tin tưởng các nàng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Kiến Nguyệt mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, đối Vệ Uyển nói: "Xin lỗi, vệ sư muội, trong nhà của chúng ta là tỷ tỷ làm chủ, hôm nay tỷ tỷ không cao hứng, ta cùng phu quân không thể cho ngươi biểu diễn hôn miệng." "Không, không sao." Vệ Uyển vô ý thức trả lời, giờ phút này nàng đã hoàn toàn tin tưởng Tần Canh Vân đám người nói lời nói. Rất đơn giản, đã đại sư tỷ là Hà sư đệ tiểu thiếp, nàng cùng Nhược Mai dĩ nhiên chính là cùng hầu một chồng tỷ muội. Mọi người đều biết, đại sư tỷ cùng Hạ Thanh Liên là từ đối đầu, nếu như Nhược Mai là Hạ Thanh Liên, đại sư tỷ là quả quyết không có khả năng cùng nàng làm tỷ muội. Cho nên, Nhược Mai tất nhiên không phải Hạ Thanh Liên. Đơn giản như vậy ăn khớp nàng vẫn là biết. Đã nàng không phải phụ thân muốn tìm người, như vậy Hà Chi Thu, Nhược Mai đám người cùng nàng liền không có trực tiếp xung đột. Cứ như vậy, chung sống hòa bình, trợ giúp lẫn nhau chuyện này cũng không phải không thể được. Vệ Uyển cái kia từ trước đến nay chỉ quen thuộc tiếp thu phụ thân mệnh lệnh trong đầu phi tốc chuyển động một lát, rốt cuộc để ý thanh tình huống hiện tại. Nàng ngẩng đầu đối Tần Canh Vân nói, nếu như thế, ta lại tin tưởng các ngươi, ta sẽ không tiết lộ thân phận của các ngươi, vậy các ngươi muốn thế nào giúp ta tìm tới mẫu thân của ta? Là tìm tới phụ thân của ngươi cùng mẫu thân. Tần Canh Vân đốn nắn. Vệ Uyển ánh mắt run lên, thanh âm trở nên lạnh, phụ thân của ta từ nhỏ đã bồi tiếp ta, không cần các ngươi tìm. Lưu Tô cười hắc hắc, vệ sư tỷ, nếu ngươi phát hiện ngươi người phụ thân này là giả, ngươi làm như thế nào? Không có khả năng. Vệ Uyển lập tức nói rằng, Tần Canh Vân thương hại nhìn nàng một cái, vệ sư tỷ, ngươi càng nhanh tại phủ định một cái suy đoán, giải thích rõ trong lòng ngươi sớm đã dao động. Đừng nói nữa. Vệ Uyển lớn tiếng cắt ngang hắn, thanh âm lại có chút run. Mạc Tiểu Lan tiến lên một bước, ôn nhu nói, vệ sư tỷ, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng giống vậy đã lớn như vậy, người chưa hẳn chỉ có thể dựa vào người khác mà sống, như thật có một ngày ngươi phát hiện sự thật không phải ngươi mong muốn, ngại gì buông xuống, thử một chút vì chính mình mà sống. Vì chính mình mà sống. Vệ Uyển ngơ ngẩn, trong đầu thoáng chốc hiện lên vô số hình tượng, cô tịch không người sân gốc, hiền lành mà hờ hững nụ cười, muốn máu thích thần tiên còn có vô số lần theo trong cơn ác mộng đánh thức chính mình. Đi qua hơn 20 năm, nàng xưa nay chỉ biết là chờ đợi phụ thân chỉ lệnh, theo chưa bao giờ làm một cái chính mình muốn làm sự tình. Bởi vì, nàng căn bản không biết mình muốn làm cái gì. Vì chính mình mà sống. Vệ Uyển thần sắc ngốc trệ, vẻ mặt mê võng. Như vậy, vệ đạo hữu, chúng ta vậy liền coi là bằng hữu. Thần Canh Vân tiến lên, mỉm cười hướng nàng chắp tay. Vệ Uyển ngẩng đầu, chần chờ một lát, rốt cục cũng hướng hắn chắp tay, Hà đạo hữu. Cái này là được rồi đi. Kiến Nguyệt tiến lên, nắm Vệ Uyển tay, sư muội, ta biết ngươi dứt khoát không thích ta, hiện tại tốt, ngày sau chúng ta thật tốt ở chung, ta làm tiểu thiếp, ngươi có thể làm ngoại thất. Ngoại thất? Vệ Uyển vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt. Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, chúng ta đã đi ra rất lâu, cần phải trở về. Là, tỷ tỷ. Kiến Nguyệt cung kính hướng Thu Chi Hà hành lễ, một bộ tiểu thiếp bị chính thê nắm bộ dáng. Lưu Tô cũng không khỏi hướng Kiến Nguyệt giơ ngón tay cái lên, mẹ a vẫn là ngươi sẽ chơi. Tần Canh Vân thu liều trại, mấy người hướng Chấn Dương Tông đệ tử nghỉ ngơi doanh đi tới. Làm sư đệ. Vệ Uyển ở phía sau gọi lại Mạc Tiểu Lan, Mạc Tiểu Lan quay đầu, vệ sư tỷ, còn có việc. Vệ Uyển nói, ngươi yên tâm, chuyện tối nay ta sẽ không nói cho Vũ sư muội, Vũ sư muội đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi chớ có phụ bạc nàng. Mạc Tiểu Lan trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một lát sau mới hiểu được Vệ Uyển có ý tứ là sẽ không đem nàng chiếm chính mình là hồng, trinh tiết, sự tình nói cho võ y hiền nhân. Vệ Uyển nói xong, hướng mấy người chắp tay một cái, thân hình lóe lên liền đã biến mất. Mạc Tiểu Lan miệng mở rộng, lẩm bẩm nói, vệ sư tỷ không dành chuyện nam nữ, lại hiểu tình yêu nam nữ. Nàng vẫn là không hiểu. Lưu Tô cười hì hì đáp lấy đầu vai của nàng, nếu không vừa rồi nàng một tỉnh lại liền sẽ kéo lấy ngươi lại làm một hồi. Đại phu nhân tha mạng, nô tỳ sai. Bên cạnh vang lên Kiến Nguyệt thanh âm, mấy người nhìn lại, chỉ thấy Kiến Nguyệt đang quỳ gối Thu Chi Hà trước mặt, bưng lấy giày của nàng liền phải bắt đầu liếm. Thu Chi Hà một cước đá văng nàng, lạnh lùng thốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kiến Nguyệt ngồi dưới đất, vô tình hay cố ý chuyển hướng hai chân thon dài hướng Tần Canh Vân, cười khanh khách, đại phu nhân, ý của ngài là lần sau không cho phép lao ra hôn ta? Thu Chi Hà mắt sắc lạnh lùng, Kiến Nguyệt khó xử địa đạo. Vạn nhất vệ sư muội hoài nghi ta lời nói, muốn cho ta chứng minh đâu? Ta cùng lao ra dù sao cũng phải có chút vợ chồng dáng vẻ a. Thu Chi Hà phút chốc vọt đến Kiến Nguyệt trước mặt, một trưởng hướng nàng đập tới đi. Kiến Nguyệt thân hình vừa né tránh qua, cười khanh khách nói, đại phu nhân bất giận, nô tỳ đi, lao ra, cần phải nhớ nô tỳ hình dạng a. Kiến Nguyệt thanh âm đi xa, lộ ra nhưng đã chạy xa. Hình dạng. Thu Chi Hà nhìn về phía Tần Canh Vân, Tần Canh Vân vội vàng nói, nương tử ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi tay ta đều lấy ra, chỗ nào biết Kiến Nguyệt cái gì hình dạng? Lưu Tô nháy mắt mấy cái, cô ra, Kiến Nguyệt đã nói hình dạng. Làm sao ngươi biết nàng nói cái gì bộ vị? Nương tử ngươi nghe ta nói. A. Chương 475, nhất chiến thành danh Hà Chi Thu chương 475, nhất chiến thành danh Hà Chi Thu hôm sau. Kiến Nguyệt khôi phục đại sư tỷ thanh lãnh, Vệ Uyển cũng thay đổi trở về nhị sư tỷ dịu dàng đoan trang, hai người cùng Tố Tâm, Thuần Linh Chi cùng một chỗ dẫn đầu Chấn Dương Tông các đệ tử tiếp tục hướng Chấn Dương thành đi đường. Hà sư minh, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tư Thải Hòa lo lắng đối Tần Canh Vân hỏi. Không có a, tối hôm qua ngủ rất ngon, ha ha. Tần Canh Vân cười ha ha một tiếng, che khuất bất mãn tơ màu ánh mắt. Tối hôm qua nương tử là thật sự tức giận, đốc thúc hắn tu luyện một đêm. Không phải giữa phu thê tu hành, mà là một cá nhân tu luyện. Dù sao cũng là tại giã ngoại, Thu Chi Hà ra mặt mỏng, còn chưa tới có thể tùy thời tùy chỗ cùng phu quân tu hành tình trạng. Nàng nói câu phu quân vừa ở chỗ này nạp tiếp, khí khí tràn đầy, thích hợp trắng đêm tu luyện liền trông coi Tần Canh Vân, nhường hắn cả đêm vận chuyển ly dương quyết, mà chính mình thì ngồi Tần Canh Vân đối diện, lặng lặng giám sát hắn. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan thì rất tự giác về đi ngủ, không ngay tại lúc này sở tu chi hạ rủi ro. Nhất là Lưu Tô, nàng biết thánh nữ kẻ đáng ghét nhất chính là Diệp Tất Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng, sao có thể chịu đựng phu quân của mình bị Diệp Tất Nguyệt phân một nửa? Liền xem như giả cũng không được. Đáng thương Tần Canh Vân chỉ có thể trắng đêm tu luyện, mặc dù đã là kim đan cảnh, nhưng ở hãi hùng khiếp vía trạng thái tu luyện lâu như vậy, vẫn là không chống chịu được loại này tra tấn, ánh mắt đều chịu đỏ lên. Tư Thải Hoa nhìn một chút Tần Canh Vân ánh mắt, theo chính mình trong túi chứa vật xuất ra một viên thuốc đưa cho hắn. Hà Sư Minh, đây là Ninh Thần Ngọc Xuân Đan, ăn vào nhưng rất nhanh khôi phục linh lực cùng tinh khí thần, ngươi nhanh ăn hết à? Tần Canh Vân liếc một cái nơi xa vẻ mặt đạm mạc Thu Chi Hà, vội vàng từ chối nhã nhặn, đa tạ từ sư muội, ta thật không có việc gì. Tư Thải Hoa theo ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Thu Chi Hà một cái, khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói, Hà Sư Minh chẳng mấy chốc sẽ danh dương thiên hạ, vì sao vẫn sợ bên trong? Tần Canh Vân khẽ giật mình, lập tức mỉm cười nói, từ sư muội, ta không phải sợ vợ, ta chỉ là tôn trọng ta trung tình người, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tư Thải Hoa cúi đầu xuống, một lát sau ngước mắt cười một tiếng, ta đã hiểu, bất kể như thế nào, Hà Sư Minh, ngươi đều là trong lòng ta anh hùng. Nói xong đem viên đan dược kia nhét vào Tần Canh Vân trong tay, quay đầu liền chạy xa. Tần Canh Vân cúi đầu nhìn xem cầm trong tay tản ra linh lực đan dược, bất đắc dĩ lắc đầu. Bên hai bỗng nhiên vang lên Thu Chi Hà truyền âm, đan dược này hiệu lực không tầm thường, mau ăn đi. Tần Canh Vân ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Thu Chi Hà, nàng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng lại có chút nhếch lên. Trong lòng không ngừng tiếng vọng Tần Canh Vân vừa rồi câu kia ta chỉ là tôn trọng ta trung tình người lập tức đầy ngập vị chua đều bị ngọt ngào thay thế. Thánh nữ, chúng ta thật có thể tin tưởng Vệ Uyển sao? Vạn nhất nàng quay đầu liền đem chúng ta bán cho Chấn Dương Tông làm sao bây giờ? Lưu Tô ngồi Thu Chi Hà bên cạnh, truyền âm nói rằng. Thu Chi Hà nhàn nhạt truyền âm trả lời, Vệ Uyển tâm cũng không tại Chấn Dương Tông, nàng giống như chúng ta, chỉ là Chấn Dương Sơn một cái khách qua đường mà thôi. Trên người nàng còn có rất nhiều bí mật, chúng ta cuối cùng muốn toàn bộ móc ra. Mấy chục dặm bên ngoài, Tiêu Nguy Nga trong mây dậy núi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chấn Dương Sơn, thấy ở xa xa, tiếp cận Chấn Dương Thành, trên đường đụng phải rất nhiều theo bên ngoài trở về Chấn Dương Tông đệ tử, cùng Kiến Nguyệt, Vệ Uyển bốn người dẫn đầu cái này đoàn người phần lớn là quen biết. Đại gia ngạc nhiên Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi, giữa lẫn nhau đều có một loại sống sót sau tai nạn, phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rất nhanh, vô số Chấn Dương Tông đệ tử tụ tập tại Chấn Dương Sơn hạ, cùng lúc trước xuất phát chống cự thú triều lúc tình cảnh không có sai biệt. Đạm Đài Minh Nguyệt lần nữa đứng tại trước mặt mọi người, kia ôn hòa không màng danh lợi xinh đẹp mang trên mặt khó nén bi thương, thanh âm êm dịu, các vị đồng môn, một tháng trước ở đây cùng chư vị từ biệt, lúc ấy trước sơn môn đứng tràn đầy, hôm nay mà tụ, trước sơn môn đã có nhiều vắng vẻ. Nàng nhường không ít người đỏ cả với mắt, lúc trước Chấn Dương Tông đệ tử trùng trùng điệp điệp đi ra Chấn Dương Thành, tiến về ba thành 12 chấn. Bây giờ trở về, bọn hắn đều phát hiện chúng quanh ít đi rất nhiều quen biết khuôn mặt. Những người này đều vĩnh viễn lưu tại Tha Hương dị địa. Trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên khó mà ức chế tiếng khóc lóc, không thiếu nữ đệ tử đều xóa lên nước mắt. Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm biến đổi, đột nhiên tăng gọn, không có ở đây người, vì bảo hộ thiên hạ thương sinh, chết cũng không tiếc, bọn hắn đều sẽ tiến vào kiếm chủng, trở thành Chấn Dương Tông đời đời tiếp tiếp tấm gương. Ngày hôm nay còn người đứng ở chỗ này, các ngươi cũng là anh hùng. Tại ở trong đó, còn có không ít như bầu trời đêm sao chổi đồng dạng sáng chói chói mắt, bọn hắn là Chấn Dương Tông hiện tại, cũng là Đông Tu chi địa, toàn bộ Hồng Châu đại lục tương lai. Sau đó, Đạm Đài Minh Nguyệt tế sổ mấy tên tại chống cự thú triều bên trong biểu hiện xuất chúng đệ tử sự tích. Tỷ như Tiếp Thiên Phong Trường Lăng, một kiếm phá bạt pháp, tại cứu viện Thanh Hà thành trong chiến dịch một kiếm chém giết ngũ phẩm yêu thú cùng trên trăm con tứ phẩm yêu thú, dẫn đầu xông vào bị vây nốt Thanh Hà thành, như thần binh trên trời rơi xuống, tại thú triều bên trong sinh sinh xé mở một nói lỗ hổng. Vong Ưu Phong Triệu Trần, điều khiển mấy chục con trận pháp khôi lỗi xông vào thú triều bên trong, cứu ra hơn 100 tên bị yêu thú vây quanh Chấn Dương Tông đệ tử. Hóa Thần Phong đệ tử chấp sự Trần Đan Vượng, tại tông môn tiến đánh bị yêu thú chiếm cứ Vụ Khê trấn lúc, lấy một thân thịt khải mở đường, đem Vụ Khê trấn đại môn đụng nát, dẫn đầu các đệ tử xông vào trong trấn, chém giết yêu thú vô số. Những người này sự tích theo Đạm Đài Minh Nguyệt trong miệng một đường tới, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô lớn tiếng khen hay, nguyên vốn có chút trầm thấp bầu không khí cũng dần dần biến nhiệt liệt. Chính Thánh Mô chuyện xấu đã truyền khắp thiên hạ, Chấn Dương Tông đệ tử đều rất thấp, Đạm Đài Minh Nguyệt cố ý tuyên dương những này chính diện sự tích, chính là muốn làm nhạt Trịnh Thánh Mô bê bối, tránh cho Chấn Dương Tông người bên trong thấp phòng động. Không hổ là thay mặt trưởng môn, trưởng không lòng người có một tay a. Nhìn xem chung quanh thần tình kích động Chấn Dương Tông đệ tử, Lưu Tô cắt một tiếng, đồng thời đối Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà truyền âm nói. Nàng vừa dứt lời, Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm lần nữa đề cao, còn có một vị đệ tử, càng là tông môn tiêu ngạo. Hắn nhập môn bất quá mấy tháng, đã đột phá tới kim đan cảnh, càng là lấy kim đan một tầng tu vi đối cứng thất phẩm yêu thú Xích Diễm Hổ. Một côn đả thương Xích Diễm Hổ, đem nó bước lui, cứu được mấy trăm đồng môn cùng Chấn Liên Thành quân coi giữ tính mệnh. Đạm Đài Minh Nguyệt lời nói lập tức nhường nguyên bản đã nhiệt liệt bầu không khí thoáng chốc biến thành sôi trào. Một côn đả thương thất phẩm yêu thú, kim đan cảnh độc chiến Xích Diễm Hổ. Ông trời của ta, quả thực là tuyệt thế thiên tài a. Đã có năm đó Diệp sư tỷ phong thái rồi, đến cùng là ai a? Rất nhiều người đều nhìn bốn phía, đôi mắt đều là kích động cùng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị này độc lui Xích Diễm Hổ tuyệt thế thiên tài đến cùng là ai. Hoa, tới. Cô gia, không nghĩ tới ngươi lại là cứu vãn Chấn Dương Tông lòng người đón sát thủ đâu. Tại Lưu Tô thấp trong tiếng hô, Đạm Đài Minh Nguyệt mỉm cười nhìn về phía trong đám người Tần Canh Vân, lớn tiếng nói, vị này độc lui Xích Diễm Hổ thiên tài, chính là Vong Ưu Phong ngoại môn đệ tử Hà Chi Thu. Chương 476, vừa ra tên liền bị nhiều như vậy hoa si để mắt tới. Chương 476, vừa ra tên liền bị nhiều như vậy hoa si để mắt tới Hà Chi Thu. Là ai a? Sư Minh sư tỷ các ngươi là đệ tử chấp sự, không biết Hà Chi Thu cũng không kỳ quái, hắn là năm nay ngoại môn thi đấu hạng nhất. Chính là cái kia tại bàn thạch hội bên trên đem Trần sư tỷ thịt khải đánh dụng, đằng sau mỗi ngày cùng Trình sư Minh đụng nhau cái kia. Các ngươi không biết rõ, Hà sư đệ kia một thân cơ bắp quả thực. Chậc chậc chậc, ta một nam nhìn đều mơ hồ. Người ở nơi nào? Ta ngóng nó. Sư tỷ, liền ở nơi đó. Hắn ở nơi đó. Đạm Đài Minh Nguyệt vừa dứt lời, lập tức đã dẫn phát vô số chấn động, không ít cái khác mấy phong nội môn đệ tử đều chưa nghe nói qua Hà Chi Thu cái tên này. Giờ phút này theo thay mặt trưởng môn miệng bên trong nghe được hắn như thế hại nhiên chiến tích, lập tức kinh ngạc không thôi. Rất nhiều hóa thần phong đệ tử lập tức kích động cho bọn họ giới thiệu Hà Chi Thu các loại sự tích, sau đó vô số ánh mắt đều nhìn về phía thần sắc bất đắc dĩ Tần Canh Vân. Tần Canh Vân còn là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, thực sự có chút không quen, cũng cùng hắn ưa thích điệu thấp phong cách quá mức xung đột. Đành phải tận lực làm ra bình tĩnh dáng vẻ, hướng chung quanh hướng hắn lớn tiếng khen hay vỗ tay đồng môn chắp tay nói tạ. Mà Chấn Dương Tông đệ tử thái độ đối với hắn cũng các có khác biệt. Hóa thần phong các đệ tử đều rất cao hứng, dù sao tất cả mọi người là hóa thần phong người, cũng có vinh yên. Cái khác phong ngoại môn đệ tử cũng đều trên mặt sùng mộ, bọn hắn phần lớn tại chính mình sở tại phong bên trong ở vào tầng dưới chót nhất, nhìn thấy cùng địa vị mình giống nhau Hà Chi Thu lăn lộn có tiếng đường, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, sinh lòng hướng tới. Mà đại đa số nội môn đệ tử lại là không quá chịu phục, đưa tới trong ánh mắt có nhiều chất vấn cùng kinh thường, không ít người đều cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Có người sau khi nghe ngóng, lập tức giật mình. Thì ra Hà Chi Thu cái kia một đội dẫn đầu đại sư tỷ Diệp Tất Nguyệt a. Chắc không được, hơn phân nửa là đại sư tỷ nhường kia xích diễm hồ đánh phải trọng thương, cái này Hà Chi Thu vừa lúc đi lên bổ một chút mà thôi. Hiện nay tông môn tổn thất nặng nề, cần đẩy một cái sợi có anh hùng đi ra để chấn lòng người, cũng là không gì đáng trách. Thiện nghi ra hòa này, giống như rất nhiều người đều đối anh ta độc lui xích diễm hồ sự tình không tin lắm phục đâu. Lưu Tô nhìn một phía, phát hiện rất nhiều mặt lộ vẻ lạnh người cười. Mạc Tiểu Lan thở dài, hắn kỳ thật thích nhất địa thấp, như vậy bại lộ người trước, không phải ước nguyện của hắn. Thu Chi Hà không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem Tần Canh Vân. Chỉ thấy hắn dáng người đứng thẳng, khôi ngô cường tráng, chỉ là trong mắt hắn lại lộ ra một chút mất tự nhiên. Hiển nhiên Mạc Tiểu Lan nói đúng, Tần Canh Vân cũng không quen bị nhiều người như vậy chú ý phu quân, ngươi cuối cùng là phải đạt vào đỉnh cao nhất, sớm đi quen thuộc vạn chúng chú mục, chưa chắc không là một chuyện tốt. Ta không thể bồi ngươi đi đến cuối cùng, giờ phút này có thể nhìn thấy ngươi danh dương thiên hạ, lại cũng thỏa mãn. Thu Chi Hà trên mặt tự hào nụ cười, nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái. Đạm Đài Minh Nguyệt trong thanh âm rót vào linh lực, truyền ra rất xa, lúc này không chỉ Trấn Dương Sơn, ngay cả toàn bộ Trấn Dương Thành đều truyền khắp Hà Chi Thu cái tên này. Trấn Dương Thành các cư dân đều hưng phấn nghị luận lên, lại có thể có người có thể một thân một mình đánh lui thất phẩm yêu thú. Vẫn là một cái ngoại môn đệ tử. Cái này là bực nào tuyệt thế thiên tài a? Thực lực như thế, có thể so với ba vị đương thời tiên tử a? Đi, đi xem một chút. Trấn Dương Thành vô số cư dân đều hướng Trấn Dương Sơn mà tới, trước sơn môn có đại trận, bọn hắn không cách nào tới gần, nhưng cứ như vậy xa xa nhìn xem vị này tiên tri tiêu tử cũng là tốt. Có lẽ vị này Hà Chi Thu tương lai thành tựu coi là thật có thể so sánh với Diệp Tất Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng hai vị này đương thời tiên tử đâu. Thậm chí tương lai có thể phi thăng tiên giới, trở thành ngàn năm qua phi thăng đệ nhất nhân cũng có nói. Thừa dịp hiện tại thấy tiên dung, tuyệt đối không lỗ a. Trước sơn môn rất nhanh bị Trấn Dương Thành các cư dân vây chặt đến không lọt một giọt nước, Hà Chi Thu danh tự vô số lần bị mọi người nói lên. Khi thấy bị Trấn Dương Tông đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt đứng ở trung ương Hà Chi Thu, vô số nam nhân sợ hãi thán phục, vô số nữ nhân si mê. Hoa, thật lớn, quá cứng. Kết thúc, tiểu thư, cô gia cơ bắp bị nhiều như vậy hoa si nữ phát hiện đâu? Nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân nhìn chằm chằm Tần Canh Vân cường tráng thân thể khôi ngô, Lưu Tô kinh hãi, dắt lấy Thu Chi Hà cánh tay liên tục kinh hô. Ai gừng? Tiểu thư ngươi đánh ta làm cái gì? Là những cái kia hoa si nhìn chằm chằm cô gia nhìn a. Ai gừng? Tiểu thư ta sai rồi, cũng không dám nữa. Thu Chi Hà thu tay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín sương lạnh. Nguyên bản vui mừng tâm tình lập tức biến phức tạp. Nàng một lòng muốn cho phu quân danh dương thiên hạ, đi đến cao vị, nhờ vào đó đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn, ngày khác có hy vọng phi thăng đắc đạo. Nhưng lại không nghĩ rằng, phu quân lúc này mới vừa nổi danh, liền đưa tới nhiều như vậy không muốn mặt ong bướm. Về sau phu quân danh khí càng lớn, có phải hay không sẽ có càng nhiều nữ nhân nào lên. Đang nghĩ ngợi, đã thấy không thiếu nữ đệ tử đều hướng Tần Canh Vân vây lại, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến đem hắn vây quanh, từng tiếng nũng nịu Hà sư minh người kêu run chân sương suốt. Tần Canh Vân giống nhau bất ngờ, bị một đám nhóm hoa si giống như nữ tu vây vào giữa, vô ý thức đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thu Chi Hà. Đã thấy nhà mình nương tử hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, căn bản không để ý tới hắn. Ai, nương tử lại ghen, ban đêm phiền toái. Tần Canh Vân đã bắt đầu suy nghĩ ban đêm thế nào hống nương tử. Sơn môn bên trên, năm vị trưởng lao đứng chung một chỗ, Kiến Nguyệt nhìn thấy Tần Canh Vân bị vô số nữ đệ tử vây quanh, trong lòng nhịn không được cười khanh khách. Lao ra cái này thẹn thùng dáng vẻ còn thật đáng yêu, uy, Diệp Tất Nguyệt, nếu không ta tìm một cơ hội đem hắn mạnh lên, nói không chừng còn có thể dựa vào song tu sớm ngày khôi phục tu vi đâu. Ngươi cứ nói đi. Trong bóng tối thức hải bên trong, một cái thanh lanh tuyệt lệ thân ảnh mở to mắt, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lại bị cái gì trói buộc, không cách nào tránh thoát. Diệp Tất Nguyệt, ban đầu ở Vân Trúc Sơn là chính ngươi chịu không được bị phệ hồn đan mới trốn đi, hiện tại thấy ta được đến Tần Canh Vân cùng Hạ Thanh Liên tín nhiệm, ngươi lại nghĩ ra tới. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi có ta tiện sao? ngươi đi ra trừ bỏ bị bọn hắn nhục nhã ngươi còn có thể làm cái gì? Ha ha ha, Diệp Tất Nguyệt, ngươi chính là cái phế vật. Ngủ tiếp a. Ma Thai khanh khách cùng thiếu, thức hải bên trong cái kia đạo bị trói buộc thanh lãnh thân ảnh kịch liệt dãy rủa, lại không thể thoát khỏi, động tác chậm rãi biến yếu, cuối cùng nhắm mắt lại, lần nữa ngủ say. Kiến Nguyệt trong lòng cười lạnh, Diệp Tất Nguyệt, ngươi tiếp tục ngủ a, chờ ta đột phá tới độ kiếp cảnh, hóa giải phệ hồn đan, giết Tần Canh Vân cùng Hạ Thanh Liên, cái thứ ba muốn giết chính là ngươi. Chúc mừng Thạch sư huynh, đáng tiếc à, Hà Chi Thu là Hóa Thần Phong đệ tử, lại là tại Diệp trưởng lão xuất lĩnh dưới rực rỡ hào quang, sợ là có người muốn nói Thạch sư huynh không hiểu điều giáo thiên tài. Bên cạnh Ngụy thủ Nguyên hướng Thạch Thư Hồng chúc mừng, nói chuyện lại là âm dương quái khí. Kiến Nguyệt thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói, ta cũng phải đa tạ Thạch sư thúc, điều giáo ra Hà sư đệ cái loại này đệ tử xuất sắc, ta đối Hà sư đệ có chút thưởng thức, ngày sau muốn cùng hắn thân cận nhiều hơn, mời sư thúc thành toàn. Kiến Nguyệt lời này vừa nói ra, bốn vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, Tích Nguyệt, chẳng lẽ ngươi đối Hà Chi Thu? Đứng tại dưới tay tất cả đỉnh núi thống ngự đệ tử đều sợ ngây người, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Tất Nguyệt. Từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo đại sư tỷ, lại đối chỉ là một cái ngoại môn đệ tử như thế ưu ái, chẳng lẽ chương 477, Diệp Tiên Tử bị một cái ngoại môn đệ tử nhanh chân đến trước? Chương 477, Diệp Tiên Tử bị một cái ngoại môn đệ tử nhanh chân đến trước. Ha ha, không nghĩ tới Diệp sư điệt nữ lại sẽ đối với một cái ngoại môn đệ tử như thế có phần coi trọng. Ngụy thủ Nguyên bỗng nhiên cười ha ha lên, hẹp dài mắt tam giác bên trong lại mang theo không thể ức chế ghen tuông. Thạch Thư Hồng cũng giống vậy, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem Kiến Nguyệt, Diệp phong chủ, không biết ngươi muốn như thế nào cùng ta đệ tử này thân cận. Hai người này cùng Trịnh Thánh Mô như thế, đều đúng Diệp Tất Nguyệt mỹ lệ thân thể cùng nàng cực phẩm linh căn thèm nhỏ dại không thôi. Ba người mấy năm này mình tranh ăn đấu, đều muốn nổ thứ nhất, đạt được Diệp Tất Nguyệt lần thứ nhất, cũng độc chiếm nàng tiên tiên linh khí. Hiện tại Trịnh Thánh Mô rốt cuộc chết, thiếu một lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hai người đang mừng thầm, không nghĩ tới Diệp Tất Nguyệt bỗng nhiên coi trọng một cái vắng vẻ vô danh ngoại môn đệ tử. Coi như cái này Hà Chi Thu chẳng mấy chốc sẽ danh dương thiên hạ, nhưng ở quyền cao chức trọng hai vị Chấn Dương Tông dài trong đôi mắt giàn mua, vẫn là cái tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ tiểu nhân vật này bỗng nhiên liền thành bọn hắn tình địch. Thạch Thư Hồng tâm tình phức tạp nhất, Hà Chi Thu hay là hắn Hóa Thần Phong đệ tử, hiện tại đệ tử mắt thấy là phải đoạt tại hắn cái này phong chủ trước đó thưởng thức được đương thời tiên tử mùi vị. Mẹ nó, dựa vào cái gì a? Kiến Nguyệt tự nhiên biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, kia trên khuôn mặt lạnh lẽo vừa đúng hiện ra một tia vội vàng, Hà sư đệ thiên phú dị bẩm, mỗi lần cùng hắn thảo luận tu hành, kiểu gì cũng sẽ đối ta có chỗ dẫn dắt, Thạch sư thúc, ngươi chẳng lẽ sợ ta đem đệ tử của ngươi mặc chạy? Thạch Thư Hồng sắc mặt hơi khó coi, lập tức cười ha ha lên, Diệp phong chủ nói đùa, Chi Thu có thể được ngươi chỉ điểm, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngươi như muốn tìm hắn, tùy thời đều có thể. Kiến Nguyệt sắc mặt hiện ra vui mừng khó được mỉm cười nói, đa tạ Thạch sư thúc thành toàn. Câu nói này nhường vốn là kinh ngạc thống ngự các đệ tử hoàn toàn ngốc trệ. Đa tạ Thạch sư thúc thành toàn. Thành toàn cái gì? Thành toàn ngươi cùng Hà sư đệ thảo luận tu hành áo nghĩa, vẫn là thành toàn ngươi cùng Hà sư huynh cùng một chỗ tu hành? Đại sư tỷ, ngươi lời nói này cũng quá mập mờ a. Diệp Tất Nguyệt nhưng là đương thế tiên tử, thanh lãnh cao ngạo, hâm mộ người có thể theo Chấn Dương Tông xếp tới Bắc Hoang. Có thể nhiều năm như vậy, nàng chưa hề cầm nhìn tới bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là trước mặt mọi người đối nam nhân kia biểu lộ thân cận chi ý, không ít thống ngự đệ tử cũng nhịn không được càng không ngừng lặng lẽ dò xét Diệp Tất Nguyệt, chỉ thấy từ trước đến nay cao lãnh đại sư tỷ trên mặt lại hiện ra mơ hồ ý cười, bọn hắn lập tức có chút không kềm được. Chẳng lẽ như thiên nữ đồng dạng đại sư tỷ, lại muốn bị một cái ngoại môn đệ tử cầm xuống? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta không tiếp thụ a a a. Vệ Uyển nhìn xem chung quanh nguyên một đám cắn răng nghiến lợi đầu môn, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như những người này biết đại sư tỷ sớm đã là Hà Chi Thu tiểu thiếp, bọn hắn sẽ không điên mất à? Đạm Đài Minh Nguyệt thật sâu nhìn Kiến Nguyệt một cái, ho nhẹ một tiếng, thanh âm che đậy toàn trường, đem thống ngự các đệ tử kém chút bao táp tâm tư ép xuống. Tiếp lấy, Đạm Đài Minh Nguyệt tuyên bố đối chống cự thú triều bên trong biểu hiện xuất chúng mấy tên đệ tử báo thưởng. Tiếp Thiên Phong ngoại môn đệ tử Trương Lăng, Vong Ưu Phong ngoại môn đệ tử Triệu Chân, Hy Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử Hà Tô, Lam Âm, Đan Hà Phong ngoại môn đệ tử Nhược Mai thăng chức là nội môn đệ tử. Trước sơn môn lập tức vang lên âm thanh ủng hộ, những người này ở đây thú triều chi loạn bên trong đều cực kỳ dũng mãnh như thần, chém giết yêu thú vô số, thăng làm nội môn đệ tử tự nhiên không người không phục. Đạm Đài Minh Nguyệt dừng một chút, thanh âm cao mấy phần, Hóa Thần Phong ngoại môn đệ tử Hà Chi Thu, thiên phú siêu tuyệt, tâm trí kiên định, lực lui xích diễm hổ, hiểu chấn liên thành nguy hiểm, đặc biệt thăng chức là đệ tử chấp sự. Hoa. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, đinh hai nhức óc, vô số đạo chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt khinh thường đều nhìn về phía Hà Chi Thu. Ngoại môn đệ tử phần lớn là hâm mộ, nội môn đệ tử là ghen ghét. Đệ tử chấp sự thậm chí không ít thống ngự đệ tử thì là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái nhập môn mấy tháng ngoại môn đệ tử, dựa vào cái gì như thế nhảy lên thăng? Chấn Dương Tông từ trước đến nay đẳng cấp sông nghiêm, ngoại môn đệ tử muốn chịu vào bên trong cửa, ngoại trừ tu vi, càng nhiều còn muốn chịu tư lịch. Trừ phi là Diệp Tất Nguyệt, Vệ Uyển, Tư Minh Lan cái loại này thiên phú xuất chúng người, nếu không ngươi không chịu 10 năm 8 năm, căn bản không có khả năng vào nội môn. Chớ nói chi là liên tục vượt hai cấp, trực tiếp theo ngoại môn nhảy lên trở thành đệ tử chấp sự. Năm đó Diệp sư tỷ dung nhan tuyệt thế, cũng là ở ngoại môn lịch luyện một năm mới vào bên trong cửa, năm thứ hai mới làm đệ tử chấp sự, Hà Chi Thu dựa vào cái gì à? Có người bắt đầu nói thầm, cũng có người phản bác, Hà sư đệ đã kim đăng cảnh, lại lực lui tất phẩm yêu thú, cái nào đệ tử chấp sự có dạng này công tích? Vậy cũng không thể phá hư quy củ a. Cái gì quy củ? tông môn có đầu này môn vi sao? Quy củ ở trong lòng, người người đều biết. Theo tu vi cùng công tích tăng lên địa vị, có cái gì không đúng? Trước sơn môn đông đảo Chấn Dương Tông đệ tử vì Hà Chi Thu bắt đầu tranh luận. Tần Canh Vân an tĩnh đứng tại chỗ, giống phiêu đãng tại kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Hắn nguyên bản còn có chút không quen bị nhiều người như vậy chú ý, nhưng nghe đến chung quanh những cái kia chất vấn, khinh thường thanh âm sau, hắn phản lại cảm thấy có ý tứ. Lúc trước ta cẩn thận chặt chẽ, cậu thả cầu sinh, hiện tại ta đã nhập kim đan, còn có nhất định phải người phải bảo vệ, tự nhiên không thể lại như trước kia không đúng. Ngày sau ổn thỏa càng thêm cần cù tu luyện, như lương tử kỳ vọng như vậy, đi hướng chỗ càng cao hơn. Một mảnh tranh luận âm thanh bên trong, Đạm Đài Minh Nguyệt tuyên bố kết thúc, tất cả đỉnh núi đệ tử đi về nghỉ. Đám người rất nhanh tán đi, Tần Canh Vân bị Hóa Thần Phong một các sư huynh đệ vây quanh, hướng Hóa Thần Phong đi đến. Lưu Tô, Thu Chi Hà, Mạc Tiểu Lan đứng chung một chỗ, Lưu Tô có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không đem cô ra đẩy quá nhanh?" Thu Chi Hà ánh mắt tiến tĩnh, "Phu quân của ta, sao lại e ngại lời đàm thiếu?" Lưu Tô lén lưỡi, nghĩ thầm thánh nữ ngươi từ nhỏ chính là thiên tài, tự nhiên không sợ, cô ra cũng không đồng dạng, hắn gặp phải ngươi trước kia chỉ có luyện khí tầng 2 đâu. Nàng là thật lo lắng Tần Canh Vân đạo tâm chịu ảnh hưởng. Mạc Tiểu Lan mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cứ như vậy, hắn liền thành chúng thị chi, Đạm Đài phong chủ làm việc cổ trọng, vì sao lần này như vậy vội vàng sao động? Thu Chi Hà nói, chính thánh môi chuyện xấu đối Chấn Dương Tông ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn cần chuyển di tông đệ tử trong môn phái chú ý lực. A. Lưu Tô tức giận nói như vậy cô ra bị bọn hắn xem như bia đỡ đạn. Thật quá mức. Thu Chi Hà thản nhiên nói, đệ tử chấp sự tài nguyên không phải phổ thông đệ tử có thể so đo, phu quân chỉ cần chuyên tâm tu hành liền có thể. Lưu Tô nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, có thể dạng này cô ra cả ngày đều bị người nhìn chằm chằm, tiểu thư ngươi nếu là muốn làm sao bây giờ? Ai hửng? Tiểu thư ta sai rồi, cũng không dám nữa. Đan Hà Phong, phong chủ đại điện. Năm vị phong chủ thần sắc nghiêm trọng, Ngụy Thủ Nguyên đối kiến người hỏi, Diệp phong chủ, ngươi cùng Trịnh Thánh Mô cùng nhau tại trấn Liên Hành, ngươi có biết Trịnh Thánh Mô đến cùng là chết như thế nào? Vừa rồi tại Đông Đảo đệ tử trước, bọn hắn không tốt đề cập Trịnh Thánh Mô cái này bôi nhọ tông môn người. Mà bây giờ, Đạm Đài Minh Nguyệt đem mấy người triệu tập cùng một chỗ, thì là bởi vì Trịnh Thánh Mô cái chết điểm đáng ngờ rất nhiều, bọn hắn có hoài nghi. Trong lúc nhất thời, bốn người đều nhìn về kiến Nguyệt, trong mắt mang theo xem kỹ. Chương 478, Hạ Thanh Liên, tu sĩ chính đạo tâm ma. Chương 478, Hạ Thanh Liên, tu sĩ chính đạo tâm ma. Ngụy Thủ Nguyên, Thạch Thư Hồng, Đạm Đài Minh Nguyệt, Lãnh Kính bốn người có thể trở thành Chấn Dương Tông trưởng lão, một phong chi chủ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Trịnh Thánh Mô là nguyên anh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước hóa thần, làm người lại cẩn thận, một cái thất phẩm yêu thú không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết hắn. Bốn trong lòng người đối Trịnh Thánh Mô cái chết đều rất có nghi vấn, về phần Trịnh Thánh Mô làm những chuyện xấu kia, Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng căn bản không quan tâm, bởi vì bọn hắn cũng là như vậy người. Đạm Đài Minh Nguyệt không thích Trịnh Thánh Mô, nhưng dù sao cũng là đồng môn của mình, vẫn là phải nghĩ cách điều tra rõ trong đó chân tướng. Lãnh Kính trưởng quản tông môn hình phạt, trưởng lão đột tử đại sự như thế, trong đó phải chăng liên quan đến đồng môn tương tàn, phải chăng cần phải vận dụng môn quy trừng phạt, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Giờ phút này đối mặt bốn người còn như thực chất giống như xem kỹ ánh mắt, Kiến Nguyệt thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, Trịnh Thánh Mô cường bạo Đan Hà Phong đệ tử Lâm Kinh Chủ, lơ là sơ suất, bị Xích Diễm Hồ tập kích bất ngờ, các vị đều biết ly hỏa cường hành bá đạo, một khi bị ly hỏa gây thương tích, tu vi liền không cách nào thi triển. Trịnh Thánh Mô dạy là người giải, hành vi chơ chẽn, chết chưa hết tội. Kiến Nguyệt thanh âm thanh lãnh, một phen nói đến nói năng có khí phách, bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng nói không ra lời. Theo nàng nói tới, Trịnh Thánh Mô xem như chết tại nữ nhân trên bụng, sát thực mất mặt, cũng nhìn không ra nghi điểm gì. Đạm Đài Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đối Kiến Nguyệt hỏi, Tích Nguyệt, ly hỏa sự tình, không thể coi thường, ngươi xác định là Xích Diễm Hồ ly hỏa. Lời này vừa nói ra, ba người khác sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn tự nhiên biết Đạm Đài Minh Nguyệt lời này ý tứ. Trên đời sẽ ly hỏa người chỉ có một cái kia, như giết chết Trịnh Thánh Mô không phải Xích Diễm Hồ ly hỏa, vậy thì chỉ có thể là người kia. Ngụy Thủ Nguyên sắc mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ cũng run run một chút, nhỏ giọng nói, nữ nhân kia không phải đã chết rồi sao? Đạm Đài sư muội lời này của ngươi có ý tứ gì? Thạch Thư Hồng cười ha ha, Ngụy sư Minh Thái thượng Lục Tâm kiếm đã tới Thông Huyền chi cảnh, thiên hạ hiếm có địch thủ, không nghĩ tới còn có như thế lạnh mình tinh tâm thời điểm. Ngụy Thủ Nguyên cười lạnh, Thạch sư Minh thể tu đã tới đỉnh cao nhất, thiên hạ không người có thể rung động, lại tại người kia trước mặt liền vừa đối mặt đều không chịu được nổi, giờ phút này còn có thể chậm rãi mà nói, phần này tâm tính tu vi ta cam bái hạ phong. Ngươi nói cái gì? Thạch Thư Hồng biến sắc, trên thân linh khí phun trào. Thạch sư Minh đánh không lại một cái hậu bối nữ tu, lại dám đối đồng môn ra tay, nếu như thế, ta phục bồi. Ngụy Thủ Nguyên không hề sợ hãi, cường đại linh lực trào lên mà ra. Đạm Đài Minh Nguyệt liền đội vàng đứng lên đi đến hai người ở giữa, khuyên giải nói, Thạch sư Minh, Ngụy sư Minh, kia ma nữ thiên phú hiếm thấy trên đời, cho dù là 500 năm trước ma môn tổ sư Thịnh Đường Liên chỉ sợ cũng có vẻ không bằng, bại bởi nàng có gì kỳ quái. Chúng ta loại khác quyết tâm ma mới là khẩn yếu. Lãnh Kính túi đầu xuống, sắc mặt tâm trầm, dường như cũng bị khơi gợi lên một đoạn không chịu nổi hồi ức. Lúc trước Tam Đại Tông vây quét Thanh Liên môn, nói là vây quét, nhưng thật ra là tập kích bất ngờ. Tam Đại Tông xác thực người đông thế mạnh, nhưng nếu bàn luận đỉnh phong chiến lực, mặc dù Thanh Liên môn chỉ có mấy tên trưởng lão, cùng môn chủ Nạp Lan Yên cùng thánh nữ Hạ Thanh Liên, nhưng vẹn vẹn là Nạp Lan Yên cùng Hạ Thanh Liên hai người, liền đã thắng qua Tam Đại Tông hơn 10 tên trưởng lão. Vẫn là Chấn Dương Tông trưởng môn Trần Thanh mặc dụng kế đem cái này hai sư đồ dẫn cách Thanh Liên sơn, Tam Đại Tông lúc này mới dám yên tâm tấn công núi. giết sạch Thanh Liên Sơn về sau, Tam Đại Tông lại dùng vô số đệ tử tính mệnh đi hao tổn Nạp Lan Yên cùng Hạ Thanh Liên linh lực. Chờ hai người tiêu hao đại lượng linh lực về sau, Tam Đại Tông trưởng môn cùng trưởng lão mới đồng loạt ra tay, đem hai người vòng vây tại Bắc Hoang Thiên Lộc Sơn. Để cho ổn thỏa, bọn hắn còn mang theo tất cả thống ngự đệ tử tại Thiên Lộc Sơn bên ngoài bố trí xuống đại trận, hạn chế Hạ Thanh Liên Huyền Băng Ly Hỏa Công. Nhưng tới chân chính động thủ lúc, bọn hắn lúc này mới phát hiện cho dù làm cái này chuẩn bị thêm, còn đánh giá thấp ma nữ Hạ Thanh Liên. Lúc ấy từ ba vị trưởng môn cùng bảy tên trưởng lão vây công Nạp Lan Yên, dư trưởng lão thì vây giết Hạ Thanh Liên. Nhưng vừa giao thủ một cái, Hạ Thanh Liên liền miểu sát hai người, những người còn lại tất cả đều sợ hãi. Nếu không phải Trần Thanh Mặc kịp thời đến rút, những người khác muốn chết ở trong tay nàng. Dù vậy, cũng bỏ ra Trần Thanh Mặc, Diệp Tất Nguyệt, Tô Hồng Lăng và mấy tên trưởng lão trọng thương một cái giá lớn. Ngụy Thủ Nguyên, Thạch Thư Hồng, Lãnh Kính ba người lúc ấy liền đang phụ trách vây giết Hạ Thanh Liên trong đội ngũ. Bọn hắn chính mắt thấy cùng mình tu vi tương đối hai cái Phi Vân Tông trưởng lão bị một cái huyền băng đông chết, một cái bị ly hỏa đốt thành tro bụi. Nhất là kia ly hỏa, quả thực dường như thiên như lửa không thể ngăn cản. Ba người lúc ấy dùng ra tất cả pháp khí ngăn cản, tất cả đều bị ly hỏa trong nháy mắt tiêu tận. Một phút này, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình cách tử vong như thế tiếp cận. Từ đó về sau, Hạ Thanh Liên ly hỏa liền thành trong lòng bọn họ ác mộng. Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng tâm ma nặng nhất, dẫn đến tu vi của hai người đến nay kẹt tại Nguyên Anh 8 tầng, liền Nguyên Anh 9 tầng đều không thể đạt tới. Cho nên nghe được Trịnh Thánh Mô chết bởi ly hỏa, bọn hắn khó tránh khỏi có nghi ngờ trong lòng, sợ hai ác ma kia giống như nữ nhân xuất hiện lần nữa. Kiến Nguyệt nhìn xem mấy người sắc mặt, trong lòng buồn cười, nếu là nói cho các ngươi, Hạ Thanh Liên giờ phút này ngay tại Trấn Dương Sơn, sợ là muốn đem các ngươi hủ chết à. Trên mặt nàng như cũ thanh lãnh, thản nhiên nói, Trấn Dương Tông mấy trăm đệ tử, Trấn Liên Thành vô số tu sĩ đều cùng Xích Diễm Hồ giao thủ qua, kia ly hỏa chính là Xích Diễm Hồ phát ra, chứ bị còn có gì lo nghĩ. Gặp nàng nói chắc chắn như thế, Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên đều nhẹ nhàng thở ra, Lãnh Kính túi lầu xuống, nắm chặt hai nắm đấm. Đạm Đài Minh Nguyệt thì ngầm thở dài, thanh âm không màng danh lợi ôn hòa, nếu như thế, Trịnh Thánh Mô cái chết lại không nghi vấn. Hắn chuyện làm có nhục tông môn, hắn mộ quần áo không thể nhập Trấn Dương Sơn, các ngươi ý như thế nào? Bốn người đều biểu thị đồng ý. Đạm Đài Minh Nguyệt dừng một chút, thanh âm nghiêm túc, hôm qua ta nhận được phi tiên truyền thư, để chúng ta phái người đi thương nghị phi tiên đại điện công việc. Phi tiên đại điện 20 năm một lần, là toàn bộ Hồng Châu đại lục tu sĩ thịnh sự, thắng được 3 vị trí đầu người có tư cách bên trên phi tiên phong vừa xem, nhập phi tiên các nhìn qua, có thể tùy ý lật xem công pháp bên trong điện tịch, còn có thể chọn lựa một cái bảo vật. Phi tiên phong ở vào Hồng Châu đại lục nhất mặt phía nam, là toàn bộ đại lục chỗ bí ẩn nhất. Phi tiên phong linh khí nồng đậm, mấy ngàn năm qua tất cả đại năng đều lựa chọn ở chỗ này độ kiếp phi thăng. Bọn hắn đang phi thăng lúc, đều đem công pháp của mình cùng bảo vật lưu tại phi tiên các. Mấy ngàn năm tích lũy, phi tiên các bên trong tiên nhân công pháp và bảo vật vô số, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Chỉ là độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể tới gần phi tiên phong, nhiều ít đại năng tu sĩ muốn đi vào lại đều không được pháp. Mà cái này phi tiên đại điện, là một cái duy nhất độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ có thể đi vào phi tiên các cơ hội. Phi tiên đại điện 20 năm một lần, đến nay đã cử hành mấy chục lần. Cho tới bây giờ đã dần dần trở thành Hồng Châu đại lục tất cả tu sĩ thịnh hội. Bất quá Phi Tiên đại điện có một quy củ, chỉ cho phép 40 tuổi trở xuống tu sĩ tham gia. Đối đại tông môn mà nói, cái này thịnh hội không thể nghi ngờ là biểu hiện ra thực lực bản thân, tăng lên danh vọng cơ hội tốt. Mà đối với hiện tại Trấn Dương Tông mà nói, Chính Thánh Mô chuyện xấu đã truyền khắp thiên hạ, tông môn danh dự ngã xuống điểm đóng băng. Chính đạo khôi thủ vị trí tràn ngập nguy hiểm, Phi Tiên đại điện chính là một cái vãn hồi thanh danh cơ hội. Chương 479, trưởng môn chi tranh chương 479. Trưởng môn chi tranh trước kia mỗi lần thương nghị phi tiên đại điện công việc đều là từ trưởng môn tham gia. Nhưng trưởng môn tự Thiên Lộc Sơn chi chiến hậu vẫn tại bế quan, ta muốn cùng mấy vị sư minh thương lượng một chút, lần này nên do ai đi? Đạm Đài Minh Nguyệt đối mấy người nói. Bốn người đồng thời lắc đầu, hiện tại chính là Trấn Dương Tông bị người trong thiên hạ xem thường thời điểm, bọn hắn như đi, tránh không được bị người khác đùa cợt một phen. Cái này tội tự nhiên chỉ có thể nhường thay mặt trưởng môn đi chịu. Đạm Đài Minh Nguyệt thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phần này khổ sai xem ra chỉ có thể rơi vào trên đầu nàng. Kiến Nguyệt đột nhiên hỏi, Đạm Đài sư thúc, trưởng môn bế quan đã lâu, bây giờ tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi có biết hắn khi nào xuất quan? Ba người khác đồng thời nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. Trấn Dương Tông trưởng môn Trần Thanh Mặc tại Thiên Lộc Sơn bị Hạ Thanh Liên gây thương tích, sau đó vẫn bế quan, đã nhanh muốn một năm. Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, trưởng môn bế quan trước đã phân phó, hắn công thành tự sẽ xuất quan, trong lúc đó bất luận chuyện gì đều không thể quấy nhiều hắn. Mấy người không biết làm sao, thương nghị một hồi, riêng phần mình rời đi. Ngụy Thủ Nguyên ngự kiếm bay ra Đan Hà Phong, một lát sau phi kiếm nhất chuyển, rơi vào một tòa vắng vẻ ngọn núi nhỏ bên trên. Rất nhanh, lại một đường lưu quang rơi xuống, Thạch Thư Hồng ngự kiếm chạy đến, Ngụy Thủ Nguyên cười ha ha, Thạch sư huynh, có gì chỉ giáo? Thạch Thư Hồng cười nói, Ngụy sư đệ, trưởng môn bế quan lâu như vậy, không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái? Ngụy Thủ Nguyên nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là trưởng môn đã tọa hóa? Thạch Thư Hồng nụ cười đạm mạc, ngươi cũng biết lúc ấy trưởng môn bị kia, người ly hỏa huyền băng tổn thương nặng bao nhiêu, sợ là Đạm Đài Minh Nguyệt đã sớm biết trưởng môn đã chết, nàng vì tiếp tục làm thay mặt trưởng môn, cho nên một mực giấu giếm. Ngụy Thủ Nguyên cười lạnh, vạch trần nàng còn không dễ dàng. Trực tiếp đi trưởng môn bế quan đường liên phong nhìn xem không được sao? Thạch Thư Hồng thản nhiên nói, như Trần Thanh Mặc thật đã chết, Ngụy sư đệ, ngươi cảm thấy ai có tư cách nhất ngồi lên trước trưởng môn? Ngụy Thủ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thạch Thư Hồng. Thạch Thư Hồng cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, mơ hồ lại có phong lôi chi thanh vang lên. Một lát sau, hai người cười ha ha, chắp tay từ biệt, hai đạo lưu quang lướt lên, riêng phần mình bay về phía Tiếp Thiên Phong cùng Hóa Thần Phong. Thạch Thư Hồng trở lại Hóa Thần Phong, thần sắc lạnh lùng. Ngụy Thủ Nguyên cũng muốn cùng ta tranh chức trưởng môn, hừ, chúng ta đều là Nguyên Anh 8 tầng, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lãnh Kính là Nguyên Anh 7 tầng, Diệp Tất Nguyệt trọng thương khó lành, nếu ta có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh, cho dù Trần Thanh Mặc chưa chết, cái này chức trưởng môn cũng nhất định là ta. Hiện tại trọng yếu nhất là cầm xuống Diệp Tất Nguyệt cực phẩm linh căn, như thế mới có cơ hội đột phá tới Hóa Thần. Chỉ là, Thạch Thư Hồng không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước đó Diệp Tất Nguyệt cùng Trịnh Thánh Mô đi có phần gần, Thạch Thư Hồng nguyên vốn cho là mình đã không có cơ hội, hiện tại Trịnh Thánh Mô chết, nhường hắn đối cầm xuống Diệp Tất Nguyệt cực phẩm linh căn lại cháy lên hy vọng. Ai ngờ hiện tại lại đâm nghiêng bên trong giết ra một cái Hà Chi Thu. So sánh Trịnh Thánh Mô, Hà Chi Thu tuổi trẻ anh tuấn, đối Diệp Tất Nguyệt nữ nhân như vậy mà nói lực hấp dẫn tự nhiên lớn rất nhiều. Nếu là không sớm chút hành động, sợ là phải bị một cái vãn bối cho đoạt tiền cơ đi. Không được, vô luận như thế nào, Diệp Tất Nguyệt cực phẩm linh căn ta đều phải cầm tới. Hiện tại muốn trước xác định Diệp Tất Nguyệt cùng Hà Chi Thu đến cùng là quan hệ như thế nào. Nghĩ tới đây, Thạch Thư Hồng gọi phụng dưỡng bên người đệ tử, đối với hắn phân phó, đi đem Hà Chi Thu gọi tới. Tiếp Thiên Phong, phong chủ điện. Ngụy Thủ Nguyên ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, một lát phút chốc mở to mắt, thần sắc lạnh lùng. Trịnh Thánh Mô đã chết, trừ bỏ sinh tử không biết Trần Thanh Mặc, ta cùng Thạch Thư Hồng chính là Trấn Dương Tông tu vi cao nhất người, ai có thể lấy được trước Diệp Tất Nguyệt cực phẩm linh căn, ai liền có hy vọng có thể đột phá đến Hóa Thần. Ha ha, Hồng Châu đại lục đã có hơn 300 năm không có xuất hiện qua Hóa Thần cảnh. Diệp sư đệ nữ, Trấn Dương Tông tương lai liền dựa vào ngươi cực phẩm linh căn vừa dứt lời, Ngụy Thủ Nguyên đã xuất phong chủ điện, hóa thành một đạo lưu quang, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, trực tiếp hướng Hy Nguyệt Phong đỉnh núi bay đi. Hóa Thần Phong, đệ tử chấp sự chỗ ở thành Thạch Phong. Tần Canh Vân vừa mới bị Trần Đan Phượng dẫn tới một gian chuyên cung cấp đệ tử chấp sự ở lại tiểu viện. Lần này thú triều chi loạn, Trấn Dương Tông chết không ít đệ tử chấp sự, Thanh Thạch Phong bên trên liền trống ra không ít tiểu viện. Tần Canh Vân vào ở gian này sân nhỏ rất lớn, còn trồng hoa hoa thảo thảo. Bất quá Tần Canh Vân cũng không có tâm tư ngắm hoa làm thảo, lúc này hắn đang trốn ở trong phòng cùng Thu Chi Hà dùng truyền âm phù nói chuyện. Nương tử, ngươi đừng hiểu lầm, những cô gái kia ta một chút hứng thú đều không có. Hừ, nương tử, đêm nay ngươi tìm đến ta sao? Không đến. Dạng này à, vừa bận vừa rồi có mấy vị sư tỷ hẹn ta đi tu luyện. Vậy ta chờ sẽ đi tìm các nàng. Một nén nhang sau, ta tới tìm ngươi. Hắc hắc, tốt. Tần Canh Vân đang cùng nương tử liếc mắt đưa tình, bên ngoài vang lên Trần Đan Phượng thanh âm, "Hà sư đệ, phong chủ muốn gặp ngươi." Tần Canh Vân bằng lòng một tiếng, truyền tin cho Thu Chi Hà, "Nương tử, Thạch Thư Hồng muốn gặp ta." Đối diện rất nhanh truyền đến Thu Chi Hà lời nói, "Phu quân, như Thạch Thư Hồng hỏi ngươi cùng Diệp Tất Nguyệt quan hệ, ngươi như thế đáp án?" Hóa Thần Phong đỉnh núi, phong chủ điện. Tần Canh Vân hướng Thạch Thư Hồng hành lễ, "Gặp qua phong chủ." Thạch Thư Hồng mỉm cười tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chi Thu, ta đã sớm nghe Trình Việt nói ngươi tại thể tu một đạo rất có thiên phú, lần này ngươi là Hóa Thần Phong tranh quang, ta rất vui mừng. Ngày sau ngươi cần bất kỳ tài nguyên tu luyện, chỉ quản mở miệng." "Đa tạ phong chủ." Thạch Thư Hồng cười ha hả nhường Tần Canh Vân ngồi xuống, nói chuyện phía một lát, hắn đột nhiên hỏi, "Chi Thu, ngươi lần này theo Diệp phong chủ ra ngoài, hai người các ngươi dường như có chút hợp ý." Tần Canh Vân gật gật đầu, "Diệp sư tỷ đối với chúng ta rất là chiếu cố, ta rất tôn kính nàng." Thạch Thư Hồng ánh mắt chớp động, "Nghe nói ngươi nhập tông môn chính là Diệp Tất Nguyệt đề cử, các ngươi đã sớm phải biết." Tần Canh Vân nói, "Là ta tự nhỏ liền ngưỡng mộ Trấn Dương Tông, ngày ấy gặp phải đại sư tỷ, nàng nói ta thiên phú hơn người, liền đem ta dẫn tới Trấn Dương Sơn, ta rất cảm kích nàng." Thạch Thư Hồng túi đầu nhìn xem trên bàn chén trà, thanh âm hơi hơi biến hóa, "Diệp phong chủ tiên tư tuyệt thế, thấy qua thiên tài vô số, nhưng lại chưa bao giờ gặp nàng dẫn người trở lại qua, vì sao đơn độc đối ngươi chi thu, ta xem ngươi là tương lai phong chủ nhân tuyển, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a." Tần Canh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, liền vội vàng đứng lên nói, "Đa tạ phong chủ. Kỳ thật đại sư tỷ bằng lòng mang ta nhập Trấn Dương Tông, là bởi vì ta biết một cái nàng mong muốn người." "Diệp Tất Nguyệt mong muốn người?" "Ai?" Thạch Thư Hồng hỏi. Tần Canh Vân do dự một chút, dường như đang giãy giụa, rốt cuộc nói, "Là một gã nữ tu, nàng là trời sinh cực phẩm linh căn, đại sư tỷ quý tài, mong muốn thu nàng làm đồ, nhưng nàng không muốn tu hành, đại sư tỷ muốn cho ta thuyết phục nàng, là lấy bằng lòng mang ta tiến Trấn Dương Tông." "Cái gì? Trời sinh cực phẩm linh căn?" Thạch Thư Hồng ánh mắt đều sáng lên, đè nén xuống nội tâm kích động, truy vấn, "Cái này cực phẩm linh căn ở nơi nào, vì sao chỉ có ngươi có thể thuyết phục nàng?" Tần Canh Vân do dự, Thạch Thư Hồng nói, "Chi thù, ta bằng lòng ngươi. Tương lai ngươi chính là Hóa Thần Phong phong chủ." Tần Canh Vân đại hỉ, lúc này mới hạ giọng nói, "Bẩm phong chủ, cô gái này tu tại Nam Ma chi địa, Thanh Liên Sơn, nàng là ta ngoại thất." Chương 480, ngươi kia ngoại thất, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Chương 480, ngươi kia ngoại thất, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt ngươi ngoại thất. Tần Canh Vân lời nói nhường Thạch Thư Hồng ánh mắt đều híp lại, huyệt thái dương cũng nhịn không được một hồi thỉnh thịch ngậy. Đây chính là tiên thiên cực phẩm linh căn, toàn bộ Hồng Châu đại lục mấy ngàn năm qua cũng không đủ trăm người. Vẹn vẹn so trong truyền thuyết hi hữu nhất thuần linh chi thể nhiều một chút mà thôi. Thạch Thư Hồng những năm này âm thầm khắp nơi tìm kiếm, đều không tìm được dù là một cái, không nghĩ tới lại rơi tại cái này Hà Chi Thu trong tay. Hơn nữa còn thành hắn ngoại thất. Chỉ là một cái tán tu nơi nào hiểu được như thế nào dùng phương pháp song tu cấp lấy cực phẩm linh căn tiên tiên linh khí. Như thế đại bảo bối bạch bạch bị hắn phá liêu thân tử, cũng không biết tiên tiên linh khí phải chăng còn tinh khiết. Mẹ nó, phung phí của trời a. Thạch Thư Hồng càng nghĩ càng giận, trừng mắt Tần Canh Vân, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này gặp vận may lại không hiểu chân quý nhỏ hơn chướng. Lại nghe Tần Canh Vân rất chất pháp địa đạo, bất quá ta kia ngoại thất tuổi tác còn nhỏ, chỉ là cùng ta tình đầu ý hợp, chúng ta nói xong, đợi nàng trưởng thành chính thức bái đường thành thân. Thạch Thư Hồng nhãn tình sáng lên, nói như vậy, ngươi cùng ngươi kia ngoại thất còn không có động phòng. Tần Canh Vân gật gật đầu, là. Thạch Thư Hồng đại hỉ, đã không lo được thân phận, lập tức truy vấn, ngươi cái này ngoại thất coi là thật tại Thanh Liên Sơn. Tần Canh Vân kỳ quái mà hỏi thăm, phong chủ, ngươi vì sao quan tâm như vậy tiện nội? Thạch Thư Hồng cái này mới phát giác chính mình như thế truy vấn đệ tử thế thiếp, có chút không thể diện, ho khan hai tiếng, thần sắc biến nghiêm túc, chi thù, ngươi khả năng còn không biết hóa thần phong quy củ, tại tiến vào Nguyên Anh trước đó, bất kỳ đệ tử đều không được thành thân, để tránh phân tâm ảnh hưởng tu hành, nhưng ngươi liền ngoại thất đều có, đây là vi phạm hóa thần phong phong quy. Ngươi có biết tội của ngươi không?
A.
Tần Canh Vân kinh hãi sợ hãi nói, phong chủ thứ tội. Ta thật là không biết a. Ta đã sớm cùng vợ ta thiếp ly hôn, bây giờ cũng chỉ thừa cái này ngoại thất, ta cái này viết một phong thư bỏ vợ, đem nàng bỏ rơi. Thạch Thư Hồng thấy hù dọa trước mặt đệ tử này, biểu lộ lập tức hòa hoãn lại, cười ha hả nói, người không biết không tội, ta là phong chủ, tự nhiên có thể miễn tội của ngươi, chỉ là ngươi kia ngoại thất không duyên cớ bị nghỉ, nếu là đến Trấn Dương Sơn hạ náo lên, chỉ sợ tại thanh danh của ngươi có hại, tương lai ngươi muốn lại hướng lên một bước, coi như khó khăn. Tần Canh Vân nghe xong lập tức gấp, vội vàng nói, như đúng như này, nên làm thế nào cho phải? Thạch Thư Hồng mỉm cười nói, ta gần đây vừa vặn phải xuống núi một chuyến, ngươi đem thư bỏ vợ cho ta, ta tự mình giao cho ngươi kia ngoại thất, lại lòng tốt với bảo, giúp cho đền bù, nàng đương nhiên sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Tần Canh Vân đại hỉ, đa tạ phong chủ. Chợt hắn dường như kịp phản ứng, nghi ngờ nói, à, không đúng, tiểu đường thật là tiên tiên cực phẩm linh căn, Diệp phong chủ một lòng muốn thu nàng làm đồ, phong chủ ngươi vì sao không động tâm? Thạch Thư Hồng sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng cái này gờ hàng cũng là không có dễ dỗ dành như vậy lừa gạt. Lập tức mỉm cười nói, ta cùng Diệp Tất Nguyệt khác biệt, nàng thấy mới khởi ý, ta lại cho rằng tu hành ở chỗ tâm, nếu không có tâm tu hành, thiên phú lại cao hơn cũng là uổng phí. Tần Canh Vân bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay nói, phong chủ đạo tâm cao thâm, đệ tử mặc cảm. Thạch Thư Hồng cười ha ha một tiếng. Hỏi, Thanh Liên Sơn rộng lớn, ngươi cái này ngoại thất cụ thể ở nơi nào? Tần Canh Vân há to miệng, lại cũng không nói đến cụ thể địa điểm, mà là tiếc rẻ nói, ta kia ngoại thất sinh mỹ lệ, lại là tiên thiên cực phẩm linh căn, như thế vứt bỏ, trong lòng ta, thật sự là không bỏ a. Thạch Thư Hồng ánh mắt chớp động, do dự một chút, vỗ vỗ Tần Canh Vân bả vai, chi thù, người tu đạo làm thành tâm quả dụng, không thể bị tình cảm mê khốn, như vậy đi, ta ngày mai liền hạ lệnh, cho ngươi 1 vạn khối linh thủy, 100 mai có trợ tu hành linh đan, như thế ngươi liền có thể an tâm tu luyện. Tần Canh Vân vẫn còn có chút không bỏ, ngập ngừng nói, thật là phong chủ, ta tu luyện công pháp cấp thấp chút, để cho ta không cách nào tiến thêm một bước, ta quả thực phiền não, vô tâm tu hành à. Thạch Thư Hồng lập tức đã hiểu, đây là còn muốn công pháp cao cấp đâu. Như thế không tim không phổi đem nữ nhân của ngươi bán đổi đồ vật, tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt ta. Cũng được, có tham niệm nhân tài dễ dàng trưởng khống, cũng sẽ không nói lung tung. Lập tức lấy được trước kia cực phẩm linh căn mới là khẩn yếu. Thạch Thư Hồng quyết định chắc chắn, xuất ra một bản linh quang 4 phía sổ, bìa viết công pháp tên, Long Tượng Công. Đây là ta tu tập thể tu công pháp, Trấn Dương Sơn bên trong không có so Long Tượng Công mạnh hơn thể tu công pháp, ta đem nó cho ngươi, như thế ngươi có thể chuyên tâm tu luyện sao? Tần Canh Vân hai tay tiếp nhận Long Tượng Công cười rạng rỡ, đa tạ trưởng môn, ta định siêng năng tu luyện, không phụ kỳ vọng của ngài. Thạch Thư Hồng đối loại lời này căn bản không có hứng thú, nhìn chằm chằm hắn, Tần Canh Vân cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, ta kia ngoại thất ở tại Thanh Liên Sơn phía sau núi, một tòa hồ sen bên cạnh. Thạch Thư Hồng ánh mắt lóe lên, lúc trước huyết đồ Thanh Liên Sơn lúc hắn cũng tham dự, đương nhiên nhớ kỹ tại Thanh Liên Sơn phía sau núi có tòa hồ sen. Lúc ấy đám kia Thanh Liên môn đệ tử tử thủ tại hồ sen trước, nói cái gì cái này hồ sen là thánh nữ hạ Thanh Liên vì kỷ niệm đại sư tỷ Xuân Hồng đường tạo, bọn hắn chết cũng không lùi. Kết quả đương nhiên là bọn này đồ đần toàn bị hắn giết hết. Kia hồ sen hắn cũng tra xét, chỉ là nở đầy hoa sen mà thôi, không có chỗ đặc biệt gì. Dưới cơn nóng giận, hắn tiện tay liền đem kia hồ sen hủy đi. Không nghĩ tới Hà Chi Thu ngoại thất thế mà lại ở tại loại địa phương kia. Thạch Thư Hồng cũng là có chút cẩn thận, bất động thanh sắc nói, Chi Thu, Thanh Liên Sơn từng là ma môn chiếm cứ chỗ, ngươi kia ngoại thất tại sao lại ở tại nơi này? Tần Canh Vân nói, phong chủ có chỗ không biết, tiểu đường lúc trước ở tại Thanh Liên Sơn phụ cận một cái trong thôn, về sau Tam Đại Tông vây quét ma môn, chung quanh thôn xóm đều bị tác động đến, tiểu đường chạy nạn đi Bắc Hoang, lúc này mới bị ta gặp phải. Chúng ta định tình về sau, ta đi vào Trấn Dương Tông, tiểu đường tính tình ngượng ngùng, không dám gặp người, liền một mình trở về quê quán, nhưng thôn của nàng đã hủy, thế là nàng dứt khoát liền ở tới Thanh Liên Sơn bên trên. Lời nói này kỳ thật có rất nhiều không rõ chỗ, nhưng Thạch Thư Hồng nóng lòng đạt được tiên tiên cực phẩm linh căn, tăng thêm hắn tự cao tu vi, cũng không sợ một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể đối với hắn làm cái gì. Lúc này đến lòng, làm bộ nhường Tần Canh Vân viết xong thư bỏ vợ, cười ha hả nói, Chi Thu, ngươi yên tâm đi, ta định giúp ngươi đem thư bỏ vợ đưa đến, ngươi kia ngoại thất, ta sẽ giúp ngươi thật tốt chiếu. Nói chuyện, Tần Canh Vân vẻ mặt cảm kích, lập tức cáo từ đi ra ngoài. Thạch Thư Hồng gọi lại hắn hỏi, Chi Thu, ngươi cái này ngoại thất sự tình, ngoại trừ Diệp Tất Nguyệt, còn có ai biết? Tần Canh Vân lắc lắc đầu nói, Diệp Phong chủ nói việc này tốt nhất bí ẩn một chút, ta không có nói với người khác qua. Rất tốt, Tích Nguyệt làm rất đúng, cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đi xuống đi. Thạch Thư Hồng rất hài lòng. Là. Tần Canh Vân rời khỏi phong chủ đại điện, trên mặt cảm kích cùng cung kính biến thành xem thường. Quả nhiên như nương tử nói tới, cái này hóa thần phong phong chủ đúng là bận thỉu hạng người. Thế mà liền đệ tử thê thiếp đều muốn cắt đoạn. Đến nay thấy Trấn Dương Tông cao tầng bên trong, đúng là không có mấy người tốt. Cái này Trấn Dương Tông, quả nhiên là đồ có chính phái chi danh sao? Khi Nguyệt Phong, phong chủ Diệp Tất Nguyệt gian phòng. Kiến Nguyệt nhìn xem không mời mà tới, xâm nhập phòng nàng Ngụy Thủ Nguyên, thần sắc thanh lãnh, "Ngụy sư thúc, đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì?" Chương 481, sư đệ nữ, tình địch của ngươi, ta giúp ngươi ngoại trừ. Chương 481, sư đệ nữ, tình địch của ngươi, ta giúp ngươi ngoại trừ. Trăng sáng sao thưa, dạ mạc buông xuống. Khi Nguyệt Phong bên trên, độc thuộc tại đại sư tỷ Diệp Tất Nguyệt trong quê phòng, thân là sư thúc Ngụy Thủ Nguyên bỗng nhiên xâm nhập, tấm kia xấu xí ngựa mang trên mặt càng xấu xí cười. Ánh mắt của hắn tại có lồi có lõm tiên tử thân thể mềm mại thượng du dặc, không còn có ban ngày lúc lão luyện thành thục, trong mắt lộ ra khó mà che giấu dục vọng. "Ha ha, Tích Nguyệt, ngươi cùng Trịnh Thánh Mô coi là thật đã xong tu qua." Kiến Nguyệt cười lạnh, "Ngụy sư thúc, ngươi muộn như vậy đến phòng ta, chính là vì hỏi cái này loại không muốn mặt vấn đề." Ngụy Thủ Nguyên tiến lên một bước, trên thân linh khí phun trào, một cỗ cường đại uy áp phóng tới Kiến Nguyệt, "Ngươi cùng Trịnh Thánh Mô không để ý bối phận, tự mình tằng tiểu với nhau, có tin ta hay không bắt ngươi đi thay mặt trưởng một chỗ, công khai ngươi chuyện xấu, để ngươi cái này đương thời tiền tử thân bại danh liệt." Kiến Nguyệt đột nhiên khanh khách một tiếng, xoay người ngồi vào trên giường, hướng Ngụy Thủ Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, "Sư thúc lại có như thế hiểu lầm, ta cùng Trịnh Thánh Mô không có chút nào liên quan, nếu ngươi không tin, có thể chính mình tới kiểm tra một phen." Ngụy Thủ Nguyên khẽ giật mình, chính mình cái này đã từng thanh lãnh sư điệt nữ lại bỗng nhiên biến vũ mị câu người, quả thực có chút quỷ dị, trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Nhưng nhìn thấy Diệp Tất Nguyệt kia mặc người hái bộ dáng, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, không kịp chờ đợi tiến lên. Đốt. Một thanh phi kiếm từ phía sau cấp tốc đâm tới, Ngụy Thủ Nguyên trong tay chợt xuất hiện trường kiếm, trở lại ngăn cản. Phi kiếm kia lại treo tại mũi kiếm của hắn nửa tấc chỗ, trên thân kiếm phát ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Ngụy Thủ Nguyên ngạc nhiên, "Ngươi đã khôi phục lại kim đan 8 tầng?" Thiên Lộc Sơn chi chiến, Diệp Tất Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng thụ thương nặng nhất, tu vi theo Nguyên Anh đỉnh phong rơi xuống chút cơ, chậm chạp chưa thể khôi phục. Ngụy Thủ Nguyên lần trước nhìn thấy Diệp Tất Nguyệt, tu vi của nàng dường như còn dừng lại tại chút cơ. Không nghĩ tới bất quá 2 tháng, lại đã đến kim đan 8 tầng. Cái này tốc độ khôi phục thực sự dọa người. Không, hẳn là nàng cố ý che giấu thực lực khôi phục tình huống thật. Hơn nữa lấy Diệp Tất Nguyệt thiên phú kinh người, nàng kim đan 8 tầng xa xa hoàn toàn không phải bình thường đồng cấp tu sĩ có thể sánh được. Coi như đối đầu Nguyên Anh cảnh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Mặc dù Ngụy Thủ Nguyên chính mình đã là Nguyên Anh 8 tầng, dòng giá để ép Diệp Tất Nguyệt một cái đại cảnh giới, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc tại không kinh động những người khác dưới tình huống chế trụ Diệp Tất Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Thủ Nguyên lập tức thu hồi dục vọng, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, "Diệp sư đệ nữ, vừa rồi sư thúc chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật." Nói xong chủ động thu hồi chính mình pháp khí, Kiến Nguyệt từ trên giường đứng lên, cũng thu hồi trong tay thiên kiếm, thần sắc khôi phục thanh lãnh, "Ngụy sư thúc đêm khuya đến phòng ta liền vì chỉ đùa một chút, thật sự là vất vả." Ngụy Thủ Nguyên có chút xấu hổ, đang muốn cứ vậy rời đi, Kiến Nguyệt bỗng nhiên nói, "Không ngại nói cho Ngụy sư thúc, kia Trịnh Thánh Mô cũng đối với ta rất có ngấp nghé, ta không muốn cùng hắn lên xung đột, mặt ngoài duy trì hòa thuận mà thôi, tự mình cùng hắn cũng không mảy may liên quan." Ngụy Thủ Nguyên trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Tích Nguyệt chuyện này là thật?" Kiến Nguyệt lạnh hừ một tiếng, "Ta nếu không nguyện, trên đời ai có tư cách đến gần bên cạnh ta?" "Đúng đúng đúng, ta liền biết Tích Nguyệt cao ngạo thánh khiết, sao lại bị Trịnh Thánh Mô cái loại này tặc tử làm bẩn." Ngụy Thủ Nguyên đại hỉ, "Nói như vậy, Diệp Tất Nguyệt tiên thiên cực phẩm linh căn còn không có bị Trịnh Thánh Mô ngắt lấy, ta có cơ hội." Nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới một người, lại hỏi, "Hôm nay nghe Tích Nguyệt nói muốn cùng Hà Chi Thu thân cận, không biết ngươi cùng hắn Hà sư đệ quả thật có chút đặc biệt." Không chờ Ngụy Thủ Nguyên nói xong, Kiến Nguyệt đã nói ra hắn không nguyện ý nghe đến đáp án, "Ta gần đây được một bí pháp, như cùng thể tu người song tu, có thể cấp tốc khôi phục tu vi, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, Hà sư đệ tuổi trẻ tuấn tú, thể tu chi thuật có chút cao minh, đáng tiếc cái gì?" Ngụy Thủ Nguyên lúc này đã bị Kiến Nguyệt lúc lên lúc xuống làm tâm tư hỗn loạn, vội vàng truy vấn. Kiến Nguyệt trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, thanh lãnh địa đạo, "Đáng tiếc Hà sư đệ từ chối ta." "Cái gì?" Ngụy Thủ Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nghĩ tới Diệp Tất Nguyệt có lẽ đối Hà Chi Thu có hảo cảm, không nghĩ tới chuyện phát triển đã viễn siêu hắn mong muốn, Diệp Tất Nguyệt đã trực tiếp đối Hà Chi Thu biểu lộ tâm ý. Điều kỳ quái nhất chính là, kia Hà Chi Thu thế mà từ chối nàng. Trong lúc nhất thời, Ngụy Thủ Nguyên không biết nên cao hứng hay là nên chấn kinh, vô ý thức hỏi, "Hà Chi Thu vì sao cự tuyệt ngươi?" Kiến Nguyệt trên mặt hiện ra không vui, lạnh hừ một tiếng, hắn nói hắn đã lòng có sở thuộc. Ngụy Thủ Nguyên thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, "Trên đời còn có nữ tử có thể so sánh sư điệt nữ càng có mị lực?" "Ai?" Kiến Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong thanh âm mang theo oán hận, "Một cái vắng vẻ vô danh tán tu mà thôi, chỉ là..." Kiến Nguyệt dừng một chút, lạnh như băng nói, "Nàng cũng là tiên tiên cực phẩm linh căn." "Cái gì? Trên đời còn có tiên tiên cực phẩm linh căn?" Ngụy Thủ Nguyên lập tức mở to hai mắt, trong lòng một tia sáng hiện lên. Đã Diệp Tất Nguyệt đã khó mà đắc thủ, vậy ta đem cái này tiên tiên cực phẩm linh căn nạp vì bản thân sử dụng, hiệu quả không phải giống nhau sao? Kiến Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Cực phẩm linh căn lại như thế nào? Bất quá luyện khí kỳ mà thôi, cái nào điểm so với ta mạnh hơn?" Cái này Hà Chi Thu quả nhiên là mắt bị mù. Ngụy Thủ Nguyên không tâm tư nghe nàng cái này đoán phụ đồng dạng oán trách, vội vàng truy vấn, "Nữ nhân này tên gọi là gì? Ở nơi nào? Nàng cùng Hà Chi Thu đến mức nào?" Kiến Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên đôi mắt sáng lên, đi đến trước bàn ngồi xuống, rót chén trà, huyền chuyển bưng đến Ngụy Thủ Nguyên trước mặt. Ngụy Thủ Nguyên được sủng ái mà lo sợ, ngạc nhiên tiếp nhận, "Diệp sư điện nữ, ngươi đây là?" Kiến Nguyệt lạnh lùng tốt, "Ngươi muốn lấy được cực phẩm linh căn, giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, ta không muốn nữ nhân kia tiếp tục ngăn khuất ta cùng Chi Thu ở giữa, chúng ta có thể hợp tác." Ngụy Thủ Nguyên trong lòng phanh phanh chực nhảy, trầm giọng nói, "Hợp tác thế nào?" Kiến Nguyệt đôi mắt buông xuống, thanh âm bình thản, "Ta cho ngươi biết nữ nhân kia ở nơi nào, ngươi nhường nàng biến mất." Ngụy Thủ Nguyên đại hỉ, lập tức nói, một lời đã định, ta nhất định sẽ làm cho Hà Chi Thu cũng tìm không được nữa nữ nhân này. Kiến Nguyệt ngước mắt, ánh mắt đạm mạc, môi anh đào khẽ nhếch, nữ nhân này gọi Tiểu Đường, ở tại Thanh Liên Sơn phía sau núi Hồ Sen. Ngụy Thủ Nguyên khẽ giật mình, dường như là nhớ tới một đạo trải qua thường xuất hiện tại trong cơn ác mộng thân ảnh, không khỏi dùng mình một cái, thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ nữ, ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa ta? Ma môn sớm đã không tại, thế nào còn sẽ có người ở tại Thanh Liên Sơn? Kiến Nguyệt đem Tiểu Đường kinh lịch nói một lần, cùng Tần Canh Vân đối Thạch Thư Hồng nói giống nhau như lúc. Ngụy Thủ Nguyên nghe xong, trong lòng mặc dù còn có còn hoài nghi, nhưng cực phẩm linh căn dụ hoặc quá lớn, coi như bị lừa, cùng lắm thì chính là một chuyến tay không mà thôi. Vạn nhất Diệp Tất Nguyệt nói là sự thật, vậy hắn nhưng chính là 300 năm qua cái thứ nhất hóa thần cảnh. Việc này có thể thực hiện. Ngụy Thủ Nguyên vươn người đứng dậy, đối Kiến Nguyệt nói, Tích Nguyệt Tiên Tâm cùng Hà Chi Thu song túc song phi a, ta định vì ngươi trừ bỏ cái này hóa trong lòng. Kiến Nguyệt đứng dậy chắp tay, đa tạ Ngụy sư thúc tương trợ, còn mời Ngụy sư thúc giữ bí mật, hôm nay lời của chúng ta đừng nói với bất kỳ ai lên. Ha ha, kia là tự nhiên, từ hôm nay ta cùng Tích Nguyệt ngay tại trên cùng một con thuyền. Chúc Ngụy sư thúc mã đáo thành công. Chúc Tích Nguyệt hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Ha ha ha. Chương 482, trở về lúc đã là hóa thần, ai có thể ngăn bản tôn. Chương 482, trở về lúc đã là hóa thần, ai có thể ngăn bản tôn. Đêm kia, khi Nguyệt Phong bên trên hiện lên một đạo mảnh khảnh thân ảnh, hướng phía hóa thần phong phương hướng lao đi. Chờ đạo thân ảnh này biến mất, Ngụy Thủ Nguyên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi, trên mặt hiện ra cười lạnh, Diệp Tất Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ta dễ dàng như vậy liền có thể tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hắc quang, xa xa đi theo Diệp Tất Nguyệt sau lưng, chỉ thấy Diệp Tất Nguyệt người mặc một bộ thuận tiện dạ hành váy đen, ngự kiếm bay lên hóa thần phòng, dường như có chút vội vàng, một bộ muốn đi dạ hội tình lang bộ dáng. Ngụy Thủ Nguyên trong lòng chua chua, mang thầm mặt ngoài như vậy thanh lãnh cao ngạo, vừa gặp phải tuổi trẻ tuấn tú nam tu liền biến thành tiện hóa. Diệp Tất Nguyệt tại hóa thần phong đệ tử chấp sự chỗ ở một gian phía trên khu nhà nhỏ dừng lại, lặng yên bay xuống. Kia mặc bó sát người váy đen thân thể mềm mại lồi lõm chập trùng, bước nhanh đi đến tiểu viện trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần. Rất nhanh, phòng cửa mở ra. Ngụy Thủ Nguyên trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên, ở tại nơi này trong phòng không phải kia Hà Chi Thu là ai. Nhìn thấy Diệp Tất Nguyệt, Hà Chi Thu tựa hồ có chút kinh ngạc, chắp tay nói, "Đại sư tỷ, muộn như vậy sao ngươi lại tới đây?" Diệp Tất Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm lại mang theo vài phần đố đoán, "Thế nào, ngươi có thể muộn như vậy đọc lấy ngươi tiểu đường, ta liền không thể muộn như vậy tới tìm ngươi." Hà Chi Thu mặt lộ vẻ khó xử, "Đại sư tỷ, ngươi đã đáp ứng ta không tại trong tông môn nhắc lên chuyện này." Diệp Tất Nguyệt yên lặng nhìn xem hắn, "Ngươi hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có đáp ứng hay không?" Hà Chi Thu trên dưới nhìn xem nàng kia hiểu điệu gợi cảm thân thể, không khỏi có chút do dự, Diệp Tất Nguyệt trực tiếp đi vào phòng của hắn, Hà Chi Thu vội vàng nói, "Đại sư tỷ, ngươi thế nào tiến đến?" "Đại sư tỷ." Hà Chi Thu vừa nói một bên đóng cửa lại. Đường Đường Chấn Dương Tông trưởng lão, đương thời tiết tử, thế mà không biết xấu hổ như vậy dây dưa một cái bình thường đệ tử chấp sự, quả thực có nhục tông môn. Ngụy Thủ Nguyên cười lạnh, bất quá đối với Diệp Tất Nguyệt lời nói lại tin mấy phần. Tu hành nhiều năm, lan lộn tới Chấn Dương Tông trưởng lão vị trí, Ngụy Thủ Nguyên tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị hồ lậu. Vừa rồi hắn nhìn như cùng Diệp Tất Nguyệt trò chuyện vui vẻ, kỳ thật trong lòng đối Diệp Tất Nguyệt đối với hắn lý do thoái thác cũng không có tin hoàn toàn. Cho nên mới sẽ vụng trộm trốn ở Hy Nguyệt phòng, theo dõi Diệp Tất Nguyệt đi vào Hóa Thần phòng, nhìn nàng đêm khuya còn tới dây dưa Hà Chi Thu. Đồng thời, tại khu nhà nhỏ này khác một bên trong rừng cây, Thạch Thư Hồng ẩn thân ở một cây đại thụ sau, cũng tại chiều tiểu viện nhìn trộm. Hắn cùng Ngụy Thủ Nguyên như thế, cũng không có tin hoàn toàn Hà Chi Thu lời nói, cũng lựa chọn đêm khuya tới đây âm thầm dò xét. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Diệp Tất Nguyệt xâm nhập Hà Chi Thu trong phòng một màn này. Thạch Thư Hồng lập tức nhíu mày, nếu là theo Hà Chi Thu nói tới, Diệp Tất Nguyệt chỉ là quý tài, muốn thu cái kia ngoại thất làm đồ đệ, tại sao lại đêm khuya tới tìm hắn, còn làm ra một bộ nữ nhi ra ưu oán bộ dáng. Quả nhiên, cái này Hà Chi Thu cũng không nói với ta lời nói thật. Thạch Thư Hồng từ trong ngực móc ra một tấm bùa, con ngón đúng ra, lá bùa trôi giạt đến kia phòng phía trên, dán tại trên nóc nhà. Đây là thấu thính phủ, chuyên dụng tại điều tra tình báo sử dụng. Rất nhanh, Thạch Thư Hồng liền nghe được trong phòng động tĩnh. Đại sư tỷ, ta muốn chuyên tâm tu hành, xin ngươi đừng lại đến dây dưa ta. Làm cản. Ta Diệp Tất Nguyệt khi nào dây dưa ngươi? Thiên hạ nhiều ít nam tử đều muốn cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi làm đúng như này không biết điều. Đại sư tỷ, ta đối với ngươi chỉ có tôn kính, không có tình dê, ủ, xin ngươi tự trọng. Hà Chi Thu, ngươi đừng tưởng rằng tại Trấn Liên Thành đã cứu ta, ta cũng không dám ra tay với ngươi, hôm nay không thể kìm được ngươi. Diệp trưởng lão, ngươi còn như vậy ta liền hô người. Tốt, ngươi hô người đến, ta liền đem ngươi bội tình bằng nghĩa, có chính thê còn nạp tiểu thiếp, lại vì ngoại thất ném thê nghỉ thiếp sự tình nói ra, để bọn hắn tất cả xem một chút, độc lui xích diễm hồ anh hùng đến cùng là cái thứ gì. Thạch Thư Hồng nghe được trợn mắt hốt mồm, nắm đấm đều bóp rát băng vang. Tốt đã Hà Chi Thu, ngươi lại dám gạt ta. Thì ra Diệp Tất Nguyệt muốn thu căn bản không phải ngươi kia ngoại thất, mà là ngươi. Tốt một cái đương thời tiên tử cùng một gã ngoại thất tranh giành tình nhân nát tục cố sự. Chắc không được Hà Chi Thu không dám nói với ta nói thật, thì ra hắn chính mình là ném thê ném thiếp đàn ông phụ lòng, có ngoại thất còn lặng lẽ cùng tông môn trưởng lão dây dưa. Tiểu tử này, nhìn xem trung thực, không nghĩ tới chơi so ta còn hòa. Thạch Thư Hồng đè xuống trong lòng ghét, nghĩ lại, Hà Chi Thu hơn phân nửa là bởi vì được Diệp Tất Nguyệt yêu ái, liền muốn vứt bỏ hắn ngoại thất. Lại sợ bị người ta biết, dứt khoát mượn tay của mình đem kia ngoại thất trừ bỏ. Ha ha, quả nhiên là lang tâm cậu phế, so lão tử còn tàn nhẫn vô tình. Bất quá mặc dù bị Hà Chi Thu lợi dụng, nhưng chỉ cần cái kia gọi tiểu đường ngoại thất đích thật là tiên tiên cực phẩm linh căn, kia cái khác cũng là không quan trọng. Tương phản, nếu là Hà Chi Thu ngay từ đầu liền đối với mình móc tim móc phổi, hắn ngược lại muốn hoài nghi. Hiện tại tình huống này lại là tại Thạch Thư Hồng trong dự liệu. Hắn ngược lại càng thêm tin tưởng cái kia tiểu đường thật sự là tiên tiên cực phẩm linh căn. Nghe được đầy đủ tin tức, Thạch Thư Hồng không dừng lại thêm, thu hồi thấu thính phủ, lặng yên không một tiếng động rời đi Hóa Thần Phong. Tại tiểu viện nơi xa khác một bên, Ngụy Thủ Nguyên giống nhau nghe được chính mình muốn nghe đồ vật, trong lòng cười lạnh. Diệp Tất Nguyệt vẫn là không có nói thật ra, nàng không phải đối Hà Chi Thu có chút đặc biệt, mà là rõ ràng đã ham sâu trong đó, đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới ôm ấp yêu thương, thật là một cái tiện hóa. Bất quá cứ như vậy, Ngụy Thủ Nguyên cũng hoàn toàn tin tưởng Diệp Tất Nguyệt lời nói, thu hồi tấm kia dán tại phòng dưới cửa thấu thính phủ, hài lòng rời đi. Trở lại tiếp thiên phòng, Ngụy Thủ Nguyên trên mặt còn mang theo thích thú. Hiện tại hắn chỉ cần mượn cớ xuống núi, đi Nam Ma Chi Địa Thanh Liên Sơn, tìm được ở tại hậu sơn hồ sen nữ tử kia, liền có thể một lần hành động đột phá nguyên anh, tiến vào hóa thần cảnh. Lúc trước hắn ở đằng kia ma nữ Hạ Thanh Liên trước mặt vừa đối mặt đều không chịu đựng được, như vậy gieo xuống tâm ma. Hiện tại hắn lại muốn ở đằng kia Hạ Thanh Liên tự nhỏ lớn lên Thanh Liên Sơn bên trên tiến vào hóa thần. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi. Đây cũng là hắn đối Hạ Thanh Liên tốt nhất trả thù. Ha ha ha. Ngụy Thủ Nguyên cười to một hồi, lập tức nhíu mày. Hiện tại Trấn Dương Tông chính vào dung chuyển lúc, hắn thân vị trưởng lão, tự là không thể tùy tiện rời đi Trấn Dương Sơn. Lấy cớ này, lại là khó tìm. Suy tư một lát, Ngụy Thủ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Phi Tiên đại điện. Hôm nay Đạm Đài Minh Nguyệt nói nhận được Phi Tiên truyền thư, các đại tông môn đều cần phái người tiến về Tây Hoàng thành thương thảo Phi Tiên đại điện cử hành công việc. Đây chính là xuống núi cơ hội. Ngày mai ta liền đi tìm Đạm Đài Minh Nguyệt, nói ta nguyện thay nàng đi Tây Hoàng thành, nữ nhân này không muốn đi bị người chế giễu, chắc chắn sẽ bằng lòng. Dạng này ta liền có thể thừa cơ đi một chuyến Thanh Liên Sơn. Đợi ta trở lại Trấn Dương Sơn, chính là mang Hóa Thần cảnh chi uy, vạn chúng quỳ lạy thời điểm. Cùng lúc đó, Hóa Thần Phong, phong chủ đại điện. Thạch Thư Hồng cũng tại cười ha ha. Phi Tiên đại điện, thật sự là một cái hoàn mỹ xuống núi lấy cớ. Đợi ta lại về Trấn Dương Sơn thời điểm, đã là Hóa Thần cảnh đại tu, ai còn có thể cản bản tôn ngồi lên trước trưởng môn. Chúc đại gia trung thu tiết khoái hoạt. Cuối tháng nguyệt phiếu gấp đôi, đại gia có phiếu đều ném cho ta đi, cảm tạ. Chương 483, đại sư tỷ thật là tiểu thiếp. Chương 483, đại sư tỷ thật là tiểu thiếp Hóa Thần Phong. Thanh Thạch Phong. Đệ tử chấp sự một mảnh chỗ ở bên trong, một tòa tiểu viện trong phòng. Lao ra, bọn hắn đều đi, ha ha ha, chúng ta không cần lại đóng kịch. Đã không cần lại đóng kịch, ngươi thế nào còn treo tại trên người của ta. Ai nha, người ta mệt mỏi đi, lão gia ngươi liền để nô tỳ dựa vào một hồi đi. Kiến Nguyệt kéo Tần Canh Vân cánh tay, chập trùng tích thú thân thể thẳng hướng về thân thể hắn dựa vào. Phút chốc, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ giữa trong phòng đi ra, lạnh lùng nhìn xem Kiến Nguyệt. Ai nha, quên đại phu nhân còn ở nơi này đâu, đại phu nhân thứ tội, nô tỳ cái này buông tay. Kiến Nguyệt cười khanh khách buông lỏng ra Tần Canh Vân cánh tay, Thu Chi Hà vung tay lên, ba cách không một bàn tay đánh vào Kiến Nguyệt trên mặt, Kiến Nguyệt kia tiểu nộn gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi trừng ấn. Nhưng nàng lại không có chút nào đau đớn hoặc phẫn nộ, bụng mặt như cũ khanh khách cười, vốn éo cái mông đi đến Thu Chi Hà trước mặt, đem chính mình hoàn hảo má phải đưa đi lên. Đại phu nhân bất giận, nếu là còn không cao hứng, lại đánh người ta bên này mà ta, nô tỳ rất là ưa thích bị đại phu nhân giày xéo. Thu Chi Hà mặc kệ nàng, đi đến Tần Canh Vân trước mặt, mang trên mặt cái nấy, phu quân, vất vả ngươi. Tần Canh Vân cùng Kiến Nguyệt phân biệt lừa gạt Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên, đều là Thu Chi Hà thụ ý nàng đã sớm ngờ tới Trịnh Thánh Mô sau khi chết, Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên tất nhiên sẽ đánh Diệp Tất Nguyệt chủ ý vừa vặn Kiến Nguyệt ban ngày nổi điên, tại nhiều người như vậy trước mặt biểu hiện ra đối Hà Chi Thu có đặc biệt hứng thú. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên tự nhiên là ngồi không yên, tất nhiên sẽ tìm Hà Chi Thu cùng Diệp Tất Nguyệt hỏi thăm. Thế là Hà Chi Thu ngoại thất tiểu đường cái này tiên tiên cực phẩm linh căn liền thuận lý thành trương xuất hiện. Chỉ là loại này cùng người lá mặt lá trái hoạt động Kiến Nguyệt xe nhẹ đường quen, nhưng đối Tần Canh Vân mà nói lại có chút cố mà làm. Thu Chi Hà nguyên vốn không muốn làm cho Tần Canh Vân quấn vào Thanh Liên môn cùng Tam Đại Tông ân đoán bên trong, nhưng thú triều đông nhiên xuất hiện đem tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Trong bất chi bất giác, Tần Canh Vân dường như có lẽ đã bị cuốn vào cái này đoàn vòng xoáy bên trong. Thu Chi Hà đưa tay nhìn xem Tần Canh Vân, trong mắt tràn đầy áy náy. Phu quân, là ta thật xin lỗi ngươi. Tần Canh Vân lôi kéo tay của nàng, mỉm cười nói, không phải liền là diễn trận hí sao? Có cái gì tốt vất vả, nương tử, kỳ thật hôm nay ta thật cao hứng. Cao hứng? Thu Chi Hà nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Tần Canh Vân nắm cả nàng eo thon chi, ôn nhu nói, lúc trước ngươi chuyện gì đều giấu giếm ta, hôm nay nhưng ngươi để cho ta tham dự trong đó, đây có phải hay không là giải thích rõ, ta đối với ngươi mà nói rốt cục không phải vương hữu. Thu Chi Hà vội vàng tới, phu quân, ta chưa hề cảm thấy ngươi là vương hữu, ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Nói cái gì đó? Người ta là vợ chồng, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có cái gì liền không liên lụy. Lại nói như vậy ta muốn trừng phạt ngươi a? Nói nắm cả nàng vòng eo tay bắt đầu không an phận bắt đầu chuyển động, Thu Chi Hà gương mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian tránh thoát, phu quân, còn có người ngoài ở đây. Kiến Nguyệt ngồi trước bàn, hai tay dâng chén trà, trước mặt còn bày biện một bàn hạt dưa, thấy Tần Canh Vân hướng chính mình nhìn qua, nàng cười hắc hắc, lao ra, phu nhân, các ngươi tiếp tục, không cần coi ta là người. Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, ngươi cần phải đi. Kiến Nguyệt lưu luyến không rời, lao ra, phu nhân các ngươi không thể dạng này à, để người ta sử dụng hết liền ném đi, người ta cũng nghĩ lao ra trừng phạt ta một chút đâu. Thu Chi Hà giơ tay lên, Kiến Nguyệt đại hỉ, lập tức đem mặt đưa ra, đại phu nhân, ra tay nặng một chút, lao ra ngươi cũng cùng đi à. Phút chốc, Thu Chi Hà cùng Kiến Nguyệt đồng thời nhăn lại đôi mi thanh tú. Bên ngoài có người. Tần Canh Vân linh giác đối với các nàng hai không có như vậy nhạy cảm, nghe vậy vội vàng thả ra thần thức, lộ ra phòng, tìm được bên ngoài sân nhỏ. Hiện tại thần trí của hắn đã có thể mở rộng hơn 10 trượng, do xét phạm vi gia tăng thật lớn, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, trừ phi tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, hoặc là cố ý đề phòng, nếu không rất khó phát hiện hắn. Kiến Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, lao ra thật dài a. Thu Chi Hà cũng nhìn về phía Tần Canh Vân, trong mắt hiện ra vui mừng, phu quân ngoại trừ thể tu bên trên tiên phú, tại thần thức bên trên kỳ thật cũng có chỗ hơn người. Chỉ là trước kia có rất ít có thể dùng đến thời điểm, không nghĩ tới bây giờ đã dài như vậy. Tần Canh Vân thần thức dò vào bên ngoài sân nhỏ trong một rừng cây, đột nhiên phát hiện một đạo cơ hồ ẩn vào đêm tối hiểu điệu thân ảnh, hắn không dám quá mức tới gần, tại đối phương ngoài một trượng dừng lại. Tựa như là vệ uyển. Hoa lão gia thật là lợi hại. Kiến Nguyệt vỗ tay. Phu quân thần thức có chút thần dị, ngày sau muốn bao nhiêu thêm rèn luyện. Thu Chi Hà mỉm cười gật đầu. Tần Canh Vân giống như là làm đúng để bị lão sư khen ngợi dường như, có chút ngượng ngùng, ta còn là không bằng các ngươi linh giác lợi hại như vậy, xa như vậy liền biết người tới là ai. Lão gia không cần nản chí, về sau ngươi chắc chắn càng ngày càng dài. Kiến Nguyệt cười khanh khách nói. Thu Chi Hà lườm nàng một cái, thản nhiên nói, vệ uyển vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói. Kiến Nguyệt gỡ xuống bên thai tóc xanh, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nếu như thế, lão gia, phu nhân, chúng ta liền lại diễn một trận, như thế nào? Bên ngoài sân nhỏ, trong rừng cây, vệ uyển cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hôm nay trở lại Hy Nguyệt Phong sau, nàng suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy Diệp Tất Nguyệt cam nguyện gả cho Hà Chi Thu làm thiếp chuyện này quá mức ly kỳ. Nàng muốn lại xác nhận một phen. Tại là đêm khuya đi tới Hy Nguyệt Phong đỉnh tìm Diệp Tất Nguyệt, lại phát hiện đại sư tỷ lại không trong phòng. Vệ uyển trong lòng kinh ngạc, nhất thời không có chú ý nàng đã từng tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thân làm việc, đây là nàng lần thứ nhất độc lập suy nghĩ một sự kiện. Nghĩ nửa ngày, rốt cuộc quyết định len lén lẻn vào Hóa Thần Phong, đi tới Tần Canh Vân chỗ ở căn này tiểu viện. Lúc này trong lòng của nàng có chút khẩn trương, dù sao thân làm Hy Nguyệt Phong nhị sư tỷ, đêm khuya nhìn trộm một cái nam đệ tử gian phòng, nghe liền rất không hợp thói thường. Vệ uyển nghĩ nghĩ, đưa tay vẽ ra một tòa cực nhỏ pháp trận, giống như là đom đóm đồng dạng, run run rẩy rẩy bay đến Hà Chi Thu tiểu viện phía trên. Trận này là vệ uyển tự sáng tạo, tên là Hình Kính có thể làm dò xét chi dụng. Mặc Sát thích xem những cái kia bị hắn tra tấn nữ tu một thân một mình lúc tuyệt vọng bộ dáng, bước vệ uyển sáng chế trận này, để mà hài lòng hắn biến thái yêu thích. Lúc trước vệ uyển cũng không có lập tức bằng lòng, vì thế trên thân lại thêm mấy chục đạo vết roi. Mặc Sát sau khi chết, vệ uyển liền không có ở dùng qua Hình Kính, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ lần nữa dùng tới. Một lát sau, hình cảnh bên trong hiện ra trong phòng tình hình, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra người trong phòng là ai. Hà Chi Thu, Nhược Mai, còn có đại sư tỷ. Đại sư tỷ đang làm cái gì a? Vệ uyển kém chút kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy ở đằng kia hơi có vẻ mơ hồ hình tượng bên trong, Hà Chi Thu cùng Nhược Mai sóng vai ngồi trước bàn, Diệp Tất Nguyệt đứng tại hai người bên cạnh thân, thỉnh thoảng vì bọn họ châm trà đổ nước. Hà Chi Thu thỉnh thoảng sờ mặt nàng gò má cùng đầu ngón tay, Nhược Mai thì có chút không vui, Diệp Tất Nguyệt ủy khúc cầu toàn, hướng chính thê xin lỗi, yên lặng lui qua một bên, nhìn xem hai vợ chồng ân ái. Nghiễm nhiên một bộ bị khinh bỉ tiểu thiếp bộ dáng. Vệ uyển sợ ngây người, há to mồm, lời nói đều nói không nên lời. Đại sư tỷ nói là sự thật, nàng thật là Hà sư đệ tiểu thiếp. Chương 484, vợ chồng ngắm trăng. Chương 484, vợ chồng ngắm trăng. Vệ uyển đi, ngươi cũng có thể đi. Bên ngoài sân nhỏ, vệ uyển rốt cục rời đi, Thu Chi Hà lập tức đối Kiến Nguyệt lạnh lùng tốt. Vừa rồi mượn diễn kịch cơ hội, cái này tiểu tiện nhân không ngừng hướng phu quân trên thân chịu cọ, nàng rất không thích. Phải nói, bất kỳ tiếp cận phu quân nữ nhân, nàng đều không thích. Kiến Nguyệt đáng thương nói, đại phu nhân, không cần à, nô tỳ đêm nay còn muốn phục thị ngươi cùng lao ra đâu. Thu Chi Hà không nhìn nàng biểu diễn, thản nhiên nói, như nếu ngươi không đi, lần tiếp theo phệ hồn đan lúc phát tác, ngươi cũng chỉ có thể chính mình chống đỡ được. Kiến Nguyệt lập tức đứng dậy, cung kính hướng hai người hành lễ, lao ra, phu nhân, nô tỳ cáo lui. Nói xong thân hình lóe lên, đã ra phòng, rất nhanh đi xa. Chờ Kiến Nguyệt rời đi, Thu Chi Hà nghiêm túc đối Tần Canh Vân nói, phu quân, Kiến Nguyệt nhìn như đối với chúng ta túi đầu nghe theo, trong lòng nhất định có chỗ mưu tính, ngươi nhất định không thể chủ quan. Tần Canh Vân cười nói, nương tử, ta biết, Kiến Nguyệt ngoài miệng hô hào lao ra phu nhân, nếu là có một ngày nàng hiểu phệ hồn đan chi độc, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là chúng ta hai. Thu Chi Hà hơi kinh ngạc, phu quân, ngươi có thể nghĩ đến tầng này. Tần Canh Vân đưa tay bóp nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt, như thế xem thường người phu quân. Thật coi ta là dễ dàng như vậy bị người lừa gạt. Hắn giọng mang ý cười, ánh mắt lại yên lặng nhìn xem Thu Chi Hà, dường như trong lời nói có hàm ý Thu Chi Hà không hiểu chuẩn dạng, vô ý thức né tránh hắn ánh mắt, đứng lên nói, ta cũng cần phải trở về. Phút chốc bị một hai bàn tay to từ sau ôm lấy, Thu Chi Hà giật mình, bên hai truyền đến Tần Canh Vân thanh âm, nương tử, đến đều tới, đêm nay ánh trăng vừa vặn, không bằng bồi phu quân ngắm trăng a. Thu Chi Hà bị kia tràn ngập nhiệt lực đại thủ nắm ở, mẫn cảm bành thai bị hắn nhiệt khí phun ra, thân thể đều tê dại, dãy rủa nói, phu quân, ta không quay về sẽ bị người phát hiện. Tần Canh Vân cười nói, bị người phát hiện lại như thế nào, Thu Chi Hà là Tần Canh Vân nương tử, Nhược Mai tự nhiên cũng là Hà Chi Thu nương tử. Thu Chi Hà bị hắn mải mặt đều nóng lên, thanh âm mềm nhũn ra, phu quân, chúng ta thật ngắm trăng. Tần Canh Vân lời thề son sắt, tự nhiên, phu quân khi nào lừa qua ngươi, nào giống ngươi, luôn luôn đối ta không hết không thật. Thu Chi Hà bị tay hắn miệng cùng sử dụng, hai bút cùng vẽ, hoàn toàn không ngăn được, đội vàng bằng lòng, tốt, chúng ta ngắm trăng. Lúc này mới ngon đi. Tần Canh Vân hoàn toàn nắm thanh lãnh nương tử, rốt cục buông lỏng ra thân thể của nàng, nắm tay của nàng, đi tới cửa. phu quân sẽ bị người nhìn thấy. Thu Chi Hà tay nhỏ nắm lấy khung cửa, mắt to ngập nước, thanh âm sợ hãi nu nu, thanh lãnh như băng ma môn thánh nữ giờ phút này như cái đáng thương tiểu nữ tử, không đi ra thế nào ngắm trăng. Thần Canh Vân mở cửa, cưỡng ép lôi kéo nàng đi ra sân nhỏ. Thu Chi Hà tay nhỏ bị hắn rộng lượng bàn tay nắm lấy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị cường tráng nam nhân kéo đi ra, nhìn xem liền làm cho người thương tiếc. Ha ha, Hạ Thanh Liên, ngươi lãnh nạo vô song, cử thế vô địch, kết quả là còn không phải bị một người đàn ông tùy ý nhào nặn. Nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên, Kiến Nguyệt ngồi bên vách núi, ánh mắt liễm diễm, có chút hăng hái mà nhìn xem trong tiểu viện, bị nam nhân kéo đến trước bàn đá, ôm chặt lấy đặt ở trên đùi tiểu tiểu nữ nhân. Diệp Tất Nguyệt, ngươi khi đó cảm thấy mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đuổi kịp Hạ Thanh Liên, hiện tại thế nào? Các ngươi một cái thành nam nhân nô tử, một cái thành nam nhân nô tỳ, ha ha ha, ngươi ngay cả bị nam nhân làm cũng không bằng Hạ Thanh Liên a. Ma Thai tới lui bắt chân, cười khanh khách, giống như điên, giống như điên dại. Xa xa trong tiểu viện, Thu Chi Hà ai nha một tiếng, bị Tần Canh Vân hai tay ôm eo nhỏ, cả người đều ngồi ở trên đùi của hắn. Phu quân, ngươi làm cái gì nha? Tần Canh Vân hừ một tiếng, nương tử ngồi phu quân trên đùi ngắm trăng, thật kỳ quái sao? Thu Chi Hà nhìn hai bên một chút, mặc dù là không người đêm khuya, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ, dù sao lấy trước cùng phu quân thân mật đều là trong phòng, chung quanh có che chắn, trong lòng cuối cùng có chút dựa vào. Hiện tại đống nhiên ở bên ngoài cùng phu quân như thế thân mật, nàng thật sự là không quen. Có thể đêm nay phu quân bá đạo như vậy, nhường nàng thân thể mềm nhũn, trong lòng đúng là không tự chủ được vui vẻ, có chút bằng lòng theo hắn. Thế là cứ như vậy mơ mơ màng màng bị hắn lừa gạt tới trong viện, ngồi ở kia cường tráng trên đùi, Thu Chi Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phu quân, ngươi gạt ta, đêm nay căn bản không có mặt trăng. Tần Canh Vân ngẩng đầu, cười ha ha một tiếng, nương tử chờ một chút. Nói xong giơ tay lên, Tề Thiên Côn bay ra, theo tú hoa châm chậm rãi dài ra, lại dài ra, sau đó tại Thu Chi Hà ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này cây gậy lại dần dần biến cong, rất nhanh hai bên đầu côn đụng vào nhau, lại theo một cây gậy biến thành một cái cự đại vòng tròn. Tần Canh Vân trong lòng bàn tay phát ra một đoàn màu trắng linh khí, bay đến Tề Thiên Côn biến thành vòng tròn bên trong. Thoáng chốc, cái này bị bạch quang lấp đầy vòng tròn, bay đến không trung, lại cùng trăng tròn không khác chút nào. Nương tử, mặt trăng cái này không thì có sao? Thu Chi Hà miệng nhỏ mở lớn, ngơ ngác nhìn không trung quang mang kia trong sáng cay bạc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Canh Vân ôm nàng, tại nàng óng ánh bên lỗ tai ôn nhu nói, nương tử, mặt trăng đẹp không? Thu Chi Hà đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không trung trong sáng cay bạc, thanh âm vô cùng dịu dàng, đẹp mắt. Nguyện ý cùng phu quân ngắm trăng sao? Bằng lòng, phu quân thế nào? Gả cho ngươi là thiếp thân đời này nhất chuyện may mắn. Thu Chi Hà quay đầu, mắt sát mờ mịt, môi đỏ kiểu diễm, một lát sau nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Canh Vân cúi đầu xuống, nhìn xem nương tử kia có chút rung động lông mi, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ, có chút cong lên bờ môi, trong mắt của hắn giống nhau dịu dàng. Một lát sau, hai môi đụng vào nhau. Trên bầu trời, khay bạc như tẩy. Trong tiểu viện, tư nhân như nước. Xa xa trên ngọn núi, Kiến Nguyệt ngửa đầu nhìn xem không trung trăng tròn đống nhiên cười lên. Diệp Tất Nguyệt, ngươi nói, nếu như ngươi không có tu hành, có phải hay không cũng có thể mỗi đêm an tĩnh như vậy ngắm trăng? Hóa Thần Phong bên ngoài, một thanh phi kiếm đỉnh chỉ trên không trung, Vệ Uyển quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đêm nay mặt trăng là sao như thế trong sáng? Nàng an tĩnh đứng đang phi kiếm bên trên, chợt nhớ tới ở đằng kia tòa không người trong sơn cốc lúc, chính mình cũng là như vậy ngẩng đầu nhìn không trung trăng tròn. Khi đó chính mình cô độc tịch mịch, chỉ có thể ban ngày nhìn mặt trời, ban đêm nhìn mặt trăng. Tổng là nghĩ đến ra khỏi sơn cốc liền có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, ai ngờ nhiều năm qua đi, đột nhiên quay đầu mới phát hiện, thì ra lúc trước kia trắng loãng trăng tròn mới là tốt nhất phong cảnh. Phút chốc, Vệ Uyển trong ngực hạt châu kia phát ra quang mang nhàn nhạt, nàng thân thể rung động, vội vàng toàn lực ngự kiếm, bay trở về Hy Nguyệt phòng, trở lại gian phòng của mình, vẽ ra một đạo ngăn cách pháp trận, lúc này mới đem hạt châu đem ra, hạt châu phát ra quang mang, trên không trung hình thành một chùm sáng màn, trong đó xuất hiện kia quen thuộc to lớn sơn động, cùng cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân. Vệ Uyển quỳ xuống, cung kính nói, phụ thân. Nam nhân thản nhiên nói, Hạ Thanh Liên tung tích đã tìm được chưa? Chương 485, lần thứ nhất lựa gạt phụ thân. Chương 485, lần thứ nhất lựa gạt phụ thân. Hắc ám trong rừng cây, trên trời ánh trăng cũng bị ngăn trở, chỉ có kia thần bí hạt châu phát ra màn sáng hình tượng lóe ra u quang. Vệ Uyển quỳ trên mặt đất, chậm chạp không có trả lời phụ thân vấn đề. Màn sáng bên trong, thanh âm của nam nhân lạnh mấy phần, A Linh. Vệ Uyển thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu, phụ thân, không có phát hiện Hạ Thanh Liên tung tích. Nam nhân lạnh lùng đốt, Khất Liên Sơn xuất hiện cái kia xích diễm hồ chính là nàng giả trang, ngươi không phải nói có một cái tên là Hà Chi Thu đệ tử đã thương xích diễm hồ sao? Tra xét người này sao? Vệ Uyển do dự một chút, hồi đáp, phụ thân, ta đã điều tra, người này không có chỗ nào khả nghi. Nam nhân không nói gì, Vệ Uyển quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất, thấy không rõ nét mặt của nàng. Hai người trầm mặc một lát, nam nhân rốt cục mở miệng lần nữa, thuần linh chi thể đâu? Vệ Uyển trong đầu xuất hiện cái kia đã từng len lén lẻn vào gian phòng của mình, tên là Tiểu Ngũ thị nữ, chỉ là nàng cũng không nói ra, bình tĩnh trả lời, phụ thân, từ khi Vân Trúc Sơn bị diệt sau, thuần linh chi thể liền đã thất tung dấu vết. Nam nhân hỏi, giết con ta mấy người kia đâu, ngươi có thể tra được? Vệ Uyển nói, Tần Canh Vân, Mạc Tiểu Lan bọn người ở tại nửa năm trước ra Bắc Hoang, liền không còn xuất hiện. Nói như vậy thanh âm của nam nhân biến nghiêm khắc, qua lâu như vậy, ngươi cái gì đều không có tra được. A Linh, ta lúc trước là thế nào giáo ngươi? Vệ Uyển cái trán chạm đất, cung kính nói, hành sự bất lực, nên bị phạt. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nam nhân hờ hững nói. Vệ Uyển đứng dậy, cởi trên người áo ngoài, bay lưng đi, hai tay dâng lên thích thần tiên. Màn sáng bên trong nam nhân giơ tay lên, thích thần tiên chống rông bay lên, hướng phía vệ uyển phía sau lưng mạnh mẽ quất đi xuống. Đùng đùng đùng. Trong rừng cây vang lên kịch liệt quất roi âm thanh. Trọn vẹn nửa nén hương sau, quất roi âm thanh rốt cục đình chỉ, thích thần tiên rớt xuống đất. Lần tiếp theo, ta hy vọng nghe được khác biệt đáp án. Nam nhân băng lãnh thanh âm theo màn sáng cùng một chỗ biến mất, trong rừng cây khôi phục hắc ám. Vệ uyển thân thể run nhẹ nhẹ, cắn chặt môi, trên lưng máu tươi đã xuyên thấu qua áo lót rỉ ra. Nhưng nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, yên lặng mặc vào quần áo. Ngẩng đầu, chỉ thấy không trung tòa kia khay bạc tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Vệ uyển hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt cũng hiện ra một tia dịu dàng, còn có mấy phần nghi hoặc. Kỳ thật vừa rồi nàng hoàn toàn có thể đem liên quan tới nhược mai điểm đáng ngờ nói cho phụ thân, ít ra dạng này chính mình cũng sẽ không bị quất. Nhưng nàng lựa chọn giấu giếm. Mà đây cũng là hơn 20 năm gần đây, nàng lần thứ nhất đối phụ thân nói láo. Có thể không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại không có quá nhiều ấy nấy, ngược lại có chút không hiểu thích thú. Ngay cả trên lưng đau rát đau nhức tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Ta đây là thế nào? Đan Hà Phong, Lưu Tô Gian phòng vệ sư tỷ chính là A Linh. Biến thành bình thường thị nữ Vân Vũ che miệng, khó có thể tin mà nhìn xem Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan. Vừa rồi hai người nói cho nàng, khi Nguyệt Phong vị kia dịu dàng như nước nhị sư tỷ, chính là Mạc Sát bên người vị kia cường đại thị nữ, A Linh. Nói đến, cái này A Linh mặc dù không có trực tiếp tham dự giết chóc Vân Văn Sơn sân dần, nhưng nàng lại một mực bảo hộ lấy Mạc Sát, tuyệt đối xem như Mạc Sát đồng lõa một trong. Hơn nữa, lúc ấy Vân Vũ phụ thân Vân Trầm chém giết hơn ngàn linh thi cùng hai tên kim đan tu sĩ, muốn nhìn liền muốn giết chết Mạc Sát, lại bị A Linh đả thương, rớt xuống vách núi. Mặc dù A Linh cũng không có hạ sát thủ, Vân Trầm chết cũng là bởi vì hắn đã sớm dầu hết đèn tắt. Nhưng đối Vân Vũ mà nói, ngày đó sát thương Vân Trúc Sơn mỗi người đều là cửu nhân của nàng. A Linh, không, Vệ Uyển tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Vũ hốc mắt lập tức đỏ lên, thanh âm đều đang run rẩy, vệ sư. A Linh, ta muốn giết nàng, là cha báo thủ, vì mọi người báo thủ. Ô ô ô, Vân Vũ khóc chạy ra ngoài cửa, trên mặt ngũ quan biến hóa, theo bình thường thị nữ biến trở về mỹ nhân bảng đệ nhất tuyệt lệ khuôn mặt, thân hình biến cao, hai chân biến thon dài cân xứng, đường cong hoàn mỹ. Nàng quá kích động, thế mà liên biến thân phương pháp đều duy trì không được. Mạc Tiểu Lan liền đội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Vân Vũ liều mạng dãy rủa, thanh thúy có thể thanh âm của người đều biến có chút khàn giọng. Ô ô ô, Tiểu Lan tỷ, ngươi thả ta ra, ta muốn báo thù. Lưu Tô nắm lấy Vân Vũ mảnh khảnh hai vai, Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh táo một chút, Vệ Uyển là kim đăng cảnh, ngươi căn bản sẽ không tu hành, đánh như thế nào qua được nàng. Ta Vân Vũ lệ rơi đầy mặt, gương mặt xinh đẹp đều khóc đỏ lên, quất lấy cái mũi nghẹn ngào nói, ta muốn đi hỏi nàng, tại sao phải làm như vậy? Chúng ta Vân Trúc Sơn xưa nay chưa từng làm việc xấu, vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Vân Vũ không tránh thoát, chỉ có thể ghé vào Mạc Tiểu Lan đầu vai dịu dít ô ô khóc lên. Mạc Tiểu Lan nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu nói, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lưu Tô nói, đúng à, Vệ Uyển chỉ là một quân cờ, chân chính ghê tởm chính là cái kia điều khiển nàng người. Hai người an ủi một hồi lâu, Vân Vũ rốt cục dần dần bình phục, chỉ là đầu vai vẫn như cũ co lại, nức nở hỏi, Tô tỷ, ngươi nói Vệ Uyển là bị người điều khiển. Đúng à, nói đến, cái này Vệ Uyển kỳ thật cũng là người đáng thương. Lập tức Lưu Tô liền đem Vệ Uyển quá khứ đối Vân Vũ nói một lần. Vân Vũ nghe được miệng nhỏ mở lớn, ánh mắt đều không nháy mắt, đem nữ nhi một người còn tại không người trong sơn cốc 20 năm. Còn có như thế vô tình phụ thân. Vân Vũ từ nhỏ đã bị phụ thân cùng tộc nhân bảo hộ rất tốt, tại Vân Trúc Sơn tao ngộ diệt môn thảm họa trước, nàng thậm chí đều không nghĩ tới trên đời còn có giống Mạc Sát hung tàn như vậy người. Lúc này nghe được Vệ Uyển quá khứ, quả thực cùng mình là một mặt tương phản tấm gương. Chính mình có tốt nhất phụ thân, đem nàng nâng trong lòng bàn tay, bảo hộ tại nhà ấm bên trong. Mà Vệ Uyển phụ thân thì là một cái lãnh khốc xúc sinh, đem nhỏ như vậy nữ hài tử một người ném vào tràn đầy yêu thú trong sân gốc, ngược đãi nàng, lừa gạt nàng, hoàn toàn đem nàng làm công cụ. Cùng mình so sánh, Vệ Uyển sát thực quá bi thảm. Thật là, rõ ràng ta có thể một mực bị phụ thân bảo hộ, một mực như vậy hạnh phúc cùng đơn thuần, lại bị Vệ Uyển phá hủy a. Nàng bi thảm, ta cũng bi thảm a, ta tìm nàng báo thù có lỗi gì? Tô tỷ, Tiểu Lan tỷ, Tần ca ca cùng Thu tỷ định làm gì? Trầm mặc thật lâu, Vân Vũ đống nhiên đối Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan hỏi. Hai người liếc nhau, Lưu Tô đối Vân Vũ nói rằng, Vệ Uyển trên thân còn có rất nhiều bí mật, cô gia cùng tiểu thư muốn thông qua nàng tìm ra cái kia hắc thủ phía sau màn, đem thủ phạm giết chết, mới thật sự là Vân Trúc Sơn cùng Vân Văn Sơn báo thủ. Về phần Vệ Uyển, Lưu Tô nắm cả Vân Vũ, nói khẽ, chờ tìm ra thủ phạm, nếu như ngươi muốn giết nàng báo thủ, chúng ta định sẽ giúp ngươi. Vân Vũ hai con ngươi đỏ bừng, cắn môi, phụ thân của nàng là thủ phạm, nàng cũng là đồng lõa, giết người thì đền mạng, bọn hắn giết phụ thân ta cùng tộc nhân của ta cũng muốn giết nàng cùng phụ thân của nàng. Chương 486, ma nữ vô tình. Chương 486, ma nữ vô tình. Phu quân, ta cần phải trở về. Nương tử, lại tu hành một lần a. Phu quân, ngươi bây giờ dài như vậy, một lần nữa trời muốn sáng, ta trở về sẽ bị người nhìn thấy. Hóa thần phong, thanh thạch phong, ấm áp tiểu viện trong nhà gỗ. Thu Chi Hà ngồi dậy từ trên giường đến, trong bóng tối kiết như chủ đoạn giống như trắng non bóng loáng ra thịt vánh vánh phát sáng. Nàng thanh âm hờn dỗi bước ve Tần Canh Vân lại muốn làm quái bàn tay, mặc xong quần áo, xuống giường, lại bị Tần Canh Vân nắm ở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần nữa bị hắn phong bế. Thu Chi Hà ư một tiếng, mắt hạnh chậm rãi nhắm lại, cùng Tần Canh Vân nuốt ve an ủi một lát, rốt cục nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đi tới cửa, quay đầu căn dặn, "Phu quân, ta nếu không tại, ngươi tự mình một người phải thật tốt tu luyện, gặp chuyện không cần thiết phải mạnh." Tần Canh Vân phát giác trong lời nói của nàng khác thường, liền vội vàng hỏi: "Nương tử, ngươi muốn rời khỏi Trấn Dương Sơn?" Thu Chi Hà dừng một chút, thanh âm khôi phục thanh lãnh: "Phu quân, ta đi." Nói xong thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Canh Vân ngồi ở trên giường, trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói: "Nương tử, ta sẽ chờ ngươi đem ngươi tất cả bí mật đều nói cho ta biết." Thu Chi Hà ra hóa thần phòng, dịu dàng mắt hạnh khôi phục băng lãnh, rất mau trở lại tới Đan Hà phòng, lại không có trở về gian phòng của mình, đi tới Lâm Khinh Chủ chỗ ở tiểu viện. Lúc này trời tối người yên, Lâm Khinh Chủ trong phòng lại truyền đến mơ hồ tiếng khóc lóc. "Thuần sư minh, ngươi vì cái gì như thế căm ghét ta? Là bởi vì thân thể của ta đã không thuần khiết sao? Có thể cái này không phải lỗi của ta a? Vì cái gì? Tại sao là ngươi sư tôn phạm sai, nhưng ngươi muốn trách tội tới trên người của ta? Ta như vậy ái mộ ngươi, ta làm tất cả cũng là vì ngươi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy?" Trong phòng, Lâm Khinh Chủ nằm rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Từ khi tại Khất Liên Sơn nàng bị Trịnh Thánh Mô cường bạo sau, thẳng đến trở lại Trấn Dương Tông, Thuần Linh Chi liền không còn có cùng nàng nói một câu. Đêm nay Lâm Khinh Chủ thực sự nhịn không được, vụng trộm chạy tới Vong Ưu Phong tìm Thuần Linh Chi, mong muốn giải thích, chuyện này không phải là của mình sai, là Trịnh Thánh Mô ép buộc nàng, nàng cũng không nghĩ tới muốn hại chết Thuần sư Minh sư tôn. Nhưng mà, một mảnh thâm tình, chờ đến lại là Thuần Linh Chi lạnh lùng một câu: "Lâm sư muội, người ta chỉ là sư minh muội mà thôi, nhìn ngươi tự trọng." Sau đó liền bị Thuần Linh Chi đuổi ra khỏi Vong Ưu Phong, cũng nhường Lâm Khinh Chủ về sau không cho phép lại đi tìm hắn. Lâm Khinh Chủ thất hồn lạc phách trở lại Đan Hà phòng, cũng nhịn không được nữa, trong lòng cực kỳ bi ai, ở trong phòng của mình khóc giống nghẹn ngào. Từ mấy năm trước tiến vào Trấn Dương Tông, lần thứ nhất nhìn thấy Thuần Linh Chi, nàng liền thật sâu trung tình tại vị này tuấn lãng chính trực sư minh. Vì có thể tiếp cận Thuần sư minh, nàng liều mạng tu luyện, thật vất vả trở thành đệ tử chấp sự. Nhưng Thuần sư minh chưa hề nhìn tới nàng, bởi vì trong mắt của hắn chỉ có Diệp Tất Nguyệt. Lâm Khinh Chủ cảm thấy đây là bởi vì đại sư tỷ tu vi cao, địa vị cao, thế là nàng liều mạng tu luyện, liều mạng muốn trèo lên trên. Thậm chí vì thế chui vào linh đan các trộm cắp có thể tăng cao tu vi linh đan, còn bị mới nhập môn ngoại môn đệ tử Nhược Mai phát hiện, bị ép giết người diệt khẩu. "Ta làm những này chuyện ác cũng là vì Thuần sư minh ngươi a. Nhưng bây giờ nhưng ngươi đối ta tuyệt tình như thế, vì cái gì? Dựa vào cái gì?" Lâm Khinh Chủ nằm rạp trên mặt đất, song mắt đỏ bừng, bờ môi đều gặm cắn máu tươi. "Buồn cười." Sau lưng truyền đến băng lãnh thanh âm, Lâm Khinh Chủ khẽ giật mình, phút chốc quay đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang đứng ở sau lưng nàng, lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt mang theo đùa cợt cùng kinh thường. Lâm Khinh Chủ thân thể run lên, liền vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói: "Thánh nữ." Thu Chi Hà túi đầu quan sát nàng, thản nhiên nói: "Ta muốn ngươi làm một chuyện." Lâm Khinh Chủ vội vàng nói: "Mời thánh nữ phân phó." Thu Chi Hà nói: "Sau 3 ngày xuống núi chọn mua, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi." Lâm Khinh Chủ mỗi tháng đều sẽ xuống núi chọn mua linh đan cùng linh thủy, cùng phong chủ cùng thống ngự đệ tử tu luyện cần thiết một chút tài nguyên. Nàng mỗi lần xuống núi chọn mua đều sẽ mang mấy tên đồng môn cùng một chỗ, Thu Chi Hà yêu cầu này tất nhiên là rất dễ dàng làm được. "Là." Lâm Khinh Chủ lúc này bằng lòng, do dự một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Thánh nữ, nếu ta ngày khác ngồi lên cao vị, Thuần sư minh liền sẽ bằng lòng ở cùng với ta sao?" Thu Chi Hà nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một chút thương hại, nhưng lập tức liền bị băng lãnh thay thế, thản nhiên nói: "Nếu ngươi ngồi lên cao vị, Thuần Linh Chi bất kể có hay không bằng lòng, chỉ cần ngươi muốn, hắn liền không thể cự tuyệt ngươi." Lâm Khinh Chủ lẩm bẩm nói: "Kể từ đó, liền không phải ngươi tình ta nguyện, Thuần sư minh vẫn là sẽ hờ ta." Thu Chi Hà chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đưa nàng trên trán sợi tóc luốt tới sau tai, thanh âm lạnh lùng như cũ: "Ngươi bằng lòng hắn hận ngươi xa lấy ngươi, vẫn là bằng lòng hắn hận ngươi nhưng lại không thể không hầu hạ ngươi?" Lâm Khinh Chủ khẽ giật mình, một lát sau, chậm rãi gật đầu, thuộc hạ minh bạch, đa tạ thánh nữ. Thu Chi Hà đứng dậy, đi tới cửa, Lâm Khinh Chủ đống nhiên nói: "Thánh nữ, ngươi phải chăng từng có trung tình nam tử? Hà Chi Thu cùng ngươi." Thu Chi Hà phút chốc quay đầu, không khí chung quanh đống nhiên biến một nửa băng hàn một nửa cực nóng, Lâm Khinh Chủ thể nội vệ tâm đan phát tác, nàng toàn thân co quắp, ngã xuống đất lăn lộn kêu thảm: "Thánh nữ tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi, thánh nữ tha mạng." Thu Chi Hà đưa tay đem một sợi linh lực rót vào thân thể của nàng, Lâm Khinh Chủ thể nội kịch liệt đau nhức lúc này mới giảm xuống, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất: "Thánh nữ thứ tội, thuộc hạ tuyệt không tiếp tục nhiều chuyện." Lúc ngẩng đầu lên, kia nhỏ nhắn xinh xắn lại băng lãnh đáng sợ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Khinh Chủ co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chợt cười lên, thanh âm thê lương mà trào phúng, cũng không biết đang cười chính mình, vẫn là đang cười người khác. Quả nhiên, bất luận dạng gì nữ nhân, cũng chạy không thoát một cái chữ tình, buồn cười, coi là thật buồn cười. Hôm sau, sáng sớm, Đan Hà Phong, một đạo lưu quang rơi vào đỉnh núi, Thạch Thư Hồng thu phi kiếm, bước nhanh đi hướng phong chủ đại điện. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, sáng sớm liền chạy đến Đan Hà Phong, chuẩn bị tìm Đạm Đài Minh Nguyệt nói mình nguyện ý thay nàng đi Tây Hoàng Triều thương nghị phi tiên đại điện cử hành công việc. Mượn cơ hội này liền có thể đường hoàng xuống núi, thừa cơ đi một chuyến Nam Ma Chi Điệu Thanh Liên Sơn, tìm tới cái kia gọi tiểu đường tiên tiên cực phẩm linh căn. Thạch Thư Hồng trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, luôn cảm thấy sẽ có người tới cùng mình tranh đoạt, thế là hắn trời còn chưa sáng liền dậy, không kịp chờ đợi đến nói Đan Hà Phong. Phút chốc, phía sau một đạo lưu quang thoáng chốc mà tới. Thạch Thư Hồng sầm mặt lại, lo lắng sự tình vẫn là tới. Chỉ thấy Ngụy Thủ Nguyên rơi ở sau lưng mình, nhìn thấy hắn, Ngụy Thủ Nguyên cũng là thần sắc khẽ biến, lập tức mỉm cười tiến lên: "Thạch sư minh, sớm như vậy tìm đến thay mặt trưởng môn, có việc gấp?" Thạch Thư Hồng cười ha ha một tiếng: "Có chút ít sự tình, thế nào, Ngụy sư đệ cũng tới tìm thay mặt trưởng môn?" Ngụy Thủ Nguyên cười ha ha: "Ta cũng có chút việc nhỏ." Hai trên mặt người mỉm cười, trên thân linh lực cũng đã âm thầm vận chuyển, thân hình đồng thời bay lên, phóng tới phong chủ đại điện. Mẹ nó, Ngụy thủ Nguyên quả nhiên là đến cùng ta giành lại sơn cơ hội. Mẹ nó, Thạch Thư Hồng quả nhiên cũng biết tiên tiên cực phẩm linh căn chuyện. Hai người một bên thi chạy một bên đoán thẩm, hóa thành hai tia chớp, oanh một tiếng phá vỡ phong chủ điện đại môn. Gỗ vụn đầy trời bên trong, hai người gần như đồng thời vọt vào phong chủ đại điện, trong điện Đạm Đài Minh Nguyệt đang nhắm mắt tu hành, nghe được động tĩnh, kinh ngạc trợn mắt thấy hai người, Thạch sư huynh, Ngụy sư huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Chương 487, đến tiên các ngươi chương 487, đến tiên các ngươi Thạch Thư Hồng cùng Ngụy thủ Nguyên đều có chút xấu hổ. Đường đường trưởng lão sáng sớm đánh vỡ thay mặt trưởng môn sư mọi cửa phòng, cái này nếu là chuyện đi, không biết do muốn bị nói thành dạng gì. May mà Đạm Đài Minh Nguyệt mỗi ngày đều có sáng sớm tu hành thói quen, giờ phút này quần áo trên người hoàn chỉnh, không có xuất hiện cái gì quần áo không mặc cảm thấy khó xử hình tượng. Đối mặt Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc lại tức giận chất vấn, Thạch Thư Hồng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức chắp tay nói, thay mặt trưởng môn, ta muốn thay thế tông môn đi Tây Hoàng Thành thương nghị phi tiên đại điện cử hành là công việc. Trưởng môn sư muội, ta nguyện thay ngươi đi một chuyến Tây Hoàng Thành. Bên cạnh Ngụy thủ Nguyên gần như đồng thời nói rằng. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ giật mình, nhìn xem cấp bách hai người, lại nhìn xem bị đụng nát đại môn, nhất thời có chút buồn cười. Hai vị sư minh, các ngươi liền vì cái này sáng sớm đem cửa phòng của ta phá bỡ. Thạch Thư Hồng nói, thay mặt trưởng môn, ta tối hôm qua trằn trọc, tỉnh lại cả đêm, tông môn luân phiên gặp biến cố, ta thân vị trưởng lão, ứng thay ngươi chia sẻ càng nhiều trách nhiệm. Tây Hoàng Thành chi hành chúng ta Chấn Dương Tông chắc chắn bị các đại tông môn cười nhạo, ta là sư minh, tự nhiên thay ngươi đi chuyến này. Ta muốn vì tông môn xuất lực, trong lòng đội vàng, có điều mất lễ, nhìn thay mặt trưởng môn thông cảm. Bên cạnh Ngụy thủ Nguyên nói, trưởng môn sư muội, lúc trước ngươi ta là cùng một chỗ tiến Chấn Dương Tông, bây giờ sư tôn đã không tại, ta thân là sư minh, tự nhiên thay ngươi phân ưu, cái này Tây Hoàng Thành, ta thay ngươi đi. Thạch Thư Hồng ha ha cười lạnh, Ngụy sư đệ, ngươi hôm qua còn ra sức khước tử, hôm nay vì sao thái độ lại biến? Sợ là có mưu đồ khác a. Ngụy thủ Nguyên mặt không đổi sắc, Thạch sư minh, không cần thiết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi nói cái gì? Bị ta nói chúng đúng không? Hai người nói nói trên thân linh khí lao nhanh, liền pháp khí đều nhảy ra ngoài, Đạm Đài Minh Nguyệt vội vàng nói, hai vị sư minh đừng nội, mau mời ngồi, có việc chúng ta chậm rãi thương nghị. Thạch Thư Hồng nói, thay mặt trưởng môn, không cần thương nghị, chỉ cần đem Tây Hoàng Thành chi hành giao cho ta liền có thể. Ngụy thủ Nguyên nói, trưởng môn sư muội, Thạch sư minh thích sĩ diện, sợ là đi bị người trào phúng sẽ nhịn không được, không bằng để cho ta đi. Đạm Đài Minh Nguyệt bị hai người làm ngộng, Trịnh Thánh Mô chuyện xấu đã truyền khắp thiên hạ, hiện tại Chấn Dương Tông người chỉ cần vừa đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị người trào phúng. Là lấy hôm qua nói lên đi Tây Hoàng triều thương nghị phi tiên đại điện công việc lúc, mấy vị trưởng lão đều không muốn đi, chỉ có thể từ Đạm Đài Minh Nguyệt cái này thay mặt trưởng môn tự mình đi mất mặt. Không nghĩ tới hôm nay Thạch Thư Hồng cùng Ngụy thủ Nguyên bỗng nhiên thái độ chuyển biến, thế mà cứ đi. Chẳng lẽ Tây Hoàng Thành có cơ duyên gì? Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức lại lật đổ. Như thật có cơ duyên gì, Tây Hoàng cung chiếm cứ nhiều năm, đã sớm cầm kết thúc. Lúc này Thạch Thư Hồng cùng Ngụy thủ Nguyên lại cãi vã, Đạm Đài Minh Nguyệt trở nên đau đầu, vội vàng ngăn cản hai người, suy nghĩ một lát, rốt cục nói rằng, đại biểu tông môn cũng không phải là việc nhỏ, xác nhận đức cao vọng trọng người tiến về, Thạch sư minh sớm nhất tiến tông môn, là chúng ta trong mấy người tư lịch thâm hậu nhất, từ Thạch sư minh đi ổn thỏa nhất. Cái này vừa nói, Thạch Thư Hồng đại hỉ, vẫn là thay mặt trưởng môn rõ lý lẽ, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, ngày mai liền xuống núi. Sau đó liền cáo từ rời đi. Ngụy thủ Nguyên sắc mặt lập tức biến khó coi, chào hỏi đều chẳng muốn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đánh, xoay người rời đi. Đạm Đài Minh Nguyệt gian phòng lập tức biến an tĩnh lại, chỉ còn lại kia bị đánh vỡ cửa phòng, phình một tiếng, còn treo tại cửa trục bên trên cuối cùng một khối cánh cửa cũng rớt xuống đất. Đạm Đài Minh Nguyệt thở một hơi thật dài, tông môn càng ngày càng loạn, trưởng môn, ngươi khi nào mới có thể xuất quan a? Cùng lúc đó, Đan Hà Phong đại sư tỷ tổ tâm trụ sở, Lâm Kinh Chủ chắp tay cung kính nói, sư tỷ, ta ngày mai xuống núi chọn mua vật tư. Tố Tâm gật gật đầu, đem sơn môn thông hành lệnh bài giao cho nàng. Lâm Kinh Chủ hai tay tiếp nhận, dừng một chút, nói tiếp, nhược sư muội vừa trở thành đệ tử chấp sự, ngày sau cũng đều vì Đan Hà Phong làm việc, ta muốn mang nàng cùng một chỗ xuống núi, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Tố Tâm gật gật đầu, ngươi nói có lý, hôm qua sư tôn cũng đã nói, sẽ trọng dụng nhược sư muội, ngươi mang nàng đi thôi. Là. Lâm Kinh Chủ chắp tay thi lễ, đang muốn rời khỏi, Tố Tâm bỗng nhiên nói, Lâm sư muội, Chấn Liên Thành sự tỉnh chỉ là ngươi trên con đường tu hành một đạo khảo nghiệm, đạo tâm kiên định, liền có thể thản nhiên đối mặt. Lâm Kinh Chủ trầm mặc một lát, gật gật đầu, đa tạ đại sư tỷ khuyên, ta không sao. Tố Tâm trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, như thế ta an tâm, ngươi đi đi. Lâm Kinh Chủ trở lại chính mình chỗ ở tiểu viện, Thu Chi Hà chính nhất mặt bình tĩnh ngồi trước bàn uống trà. Lâm Kinh Chủ tiến lên, nhược sư muội, đại sư tỷ đồng ý, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền theo ta xuống núi thôi. Thu Chi Hà đứng dậy, nụ cười trên mặt lưu hòa, trong mắt sát ý nghiêm nghị, Lâm sư tỷ bất bả. Hôm sau, Thu Chi Hà cùng mấy tên nội môn đệ tử cùng một chỗ, đi theo Lâm Kinh Chủ sau lưng đi rời sân môn. Vừa hay nhìn thấy vừa mới xuống núi Thạch Thư Hồng, mấy người không mình hành lễ, gặp qua Thạch sư thúc. Ha ha, không cần đa lễ. Thạch Thư Hồng xông mấy người khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Lâm Kinh Chủ trên thân. Đây chính là bị Trịnh Thánh Mô mạnh lên kia người nữ đệ tử. Tướng mạo tư thái cũng không tệ, chỉ là so Diệp Tất Nguyệt kém xa, chính mập mạp thế mà đem mệnh ném trên thân nàng, ha ha, quả nhiên là buồn cười. Sau đó ánh mắt lại tại Nhược Mai trên thân lướt qua, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Cái này tựa như là ngoại môn thi đấu lúc cái kia luyện thể tu nữ tử, cũng là xinh xắn được người, ta thấy mà yêu, đáng tiếc à, như thế tư sắc lại không đến ta hóa thần phong. Nếu không nhất định phải mỗi ngày thiếp thân chỉ đạo một phen. Không quan trọng, đợi ta tìm tới Hà Chi Thu ngoại thất, đột phá tới hóa thần, trở thành trưởng môn, còn không phải muốn cái gì có cái đó. Thạch Thư Hồng tâm tình thật tốt, ánh mắt tại mấy tên nữ đệ tử trên thân liếc nhìn một phen, lúc này mới cười ha ha, ngự kiếm mà lên, thoáng chốc đi xa. Lâm Kinh Chủ mấy người đều cảm thấy có chút không thoải mái, một gã nữ đệ tử thầm nói, Thạch sư thúc vừa rồi ánh mắt, thế nào giống như là đem ta quần áo đều lột sạch. Lâm Kinh Chủ lạnh lùng tốt, sao dám phía sau vọng nghị trưởng lão? Đi. Là, sư tỷ. Thu Chi Hà đứng tại mấy tên nữ đệ tử bên trong, sợ hãi yếu ớt bằng lòng một tiếng, đi theo Lâm Kinh Chủ bọn người hướng Chấn Dương Thành đi đến. Các nàng rời đi không lâu, một cái toàn thân gắn vào áo đen bên trong bóng người như thiểm điện vượt qua sân môn, truy tại Thạch Thư Hồng sau lưng, đi về phía nam mặt mà đi. Thạch Thư Hồng, đừng cho là ta không được đến Đạm Đài Minh Nguyệt cho phép cũng không dám xuống núi, đợi ta trước ngươi một bước tìm tới kia cực phẩm linh căn, cái thứ nhất liền phải bảo ngươi quỳ gối ta dưới chân hô trưởng môn. Đạo thân ảnh này ngự kiếm phương pháp cực kỳ đặc thù, cho dù là tại ban ngày, hắn cố ý ẩn tàng khí tức phía dưới giống nhau đang đi đường Lâm Khinh Chủ mấy người đều không có phát giác. Chỉ có Nhược Mai khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời trong xanh, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thạch Thư Hồng, Ngụy Thủ Nguyên, rốt cục đến phiên các ngươi. Chương 488, Chấn Dương Tông chuyện xấu truyền khắp thiên hạ. Chương 488, Chấn Dương Tông chuyện xấu truyền khắp thiên hạ. Lôi Kiếm Tông. Tông chủ Tô Long Tượng đứng tại Lôi Kiếm Tháp đỉnh, phía sau là đại đệ tử Minh Hổ, trưởng lão Hoàng Khắc Chu, Tô Thanh Phong. Lôi Kiếm Tông nguyên bản ba vị trưởng lão, ngoại trừ Hoàng Khắc Chu cùng Tô Thanh Phong, còn có một vị Tử Trần Cô. Ba người này chẳng những tu vi cao siêu, lại phối hợp ăn ý, am hiểu nhất bảy trận giết địch. Ba người huy hoàng nhất chiến tích tự nhiên là bố trí mai phục giết chết Thanh Liên môn đại sư Tỷ Xuân Hồng Đường. Trận chiến kia nhường Lôi Kiếm Tông danh vọng đạt đến đỉnh phong, cơ hồ muốn lấy đại Chấn Dương Tông vì thế. Về sau Thiên Lộc Sơn chi chiến, ba vị trưởng lão cùng Tô Hồng Lăng đều bản thân bị trọng thương, về sau từ Trấn Khô đi Thiên Lộc Sơn tìm kiếm Thanh Liên môn di dấu, chết tại Hồng Liên sát trận hạ. Lôi Kiếm Tông thực lực bị hao tổn, đã mất đi siêu việt Chấn Dương Tông hy vọng. Tô Long Tượng lựa chọn ẩn núp Lôi Kiếm Thành, góp nhặt thực lực, điệu thấp làm việc. Chỉ là mấy ngày trước đây truyền đến một cái tin quá mức rung động, nhường đang lúc bế quan tu luyện hắn đều không thể không xuất quan. Chấn Dương Tông trưởng lão Trịnh Thánh Mô chết bởi yêu thú chi thủ, sau đó càng là biết được hắn từng ước hiếp ván bối nữ đệ tử, theo đệ tử trong tay đoạt công, càng là lâm trận bỏ chạy hại chết mười mấy tên ván bối đệ tử. Đều nói người chết đèn tắt, mà Trịnh Thánh Mô lại tại sau khi chết mạnh mẽ rung động toàn bộ Hồng Châu đại lục. Chấn Dương Tông vì thiên hạ chính đạo khôi thủ, dưới trưởng môn địa vị cao nhất trưởng lão lại làm ra như thế không bằng cầm thú hành vi, quả thực là nghe rợn cả người. Cuối cùng Trịnh Thánh Mô càng là đang lăng nhục ban bối nữ đệ tử lúc bị thất phẩm yêu thú tập kích bất ngờ giết chết. Đây quả thực là chết tại nữ nhân trên bụng, còn nhường yêu thú đều chê cười. Thật sự là quá hoang đường. Tô Long Tượng sau lưng, trưởng lão Tô Thanh Phong vẻ mặt khó có thể tin, bên cạnh hắn một vị trưởng lão khác Hoàng Khắc Chu thì trẻ trung hơn rất nhiều, tướng mạo anh tuấn, dáng người cường tráng, giờ phút này cũng là lắc đầu thở dài, lúc trước Thiên Lộc Sơn vây quét ma đầu, Trịnh Thánh Mô liền ra sức khước từ, gian xảo hèn mọn, vốn cho là hắn chỉ là tham sống sợ chết, không nghĩ tới đúng là như thế vi phạm chính đạo lương tri. Ha ha, bàn luận không có lương tri, sợ là ai cũng không sánh bằng ngươi Hoàng Khắc Chu à. Năm đó Xuân Hồng Đường thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi bố trí mai phục giết nàng, cái loại này lấy oán trả ơn, còn không biết xấu hổ nói người khác. Phúc chốc, một cái tuổi trẻ nữ tử khiêng đem búa lớn đi tới, vẻ mặt khinh thường đối Hoàng Khắc Chu nói rằng: Nữ nhân ngũ quan diễm lệ, môi đỏ liệt diễm, vòng eo tinh tế, hai chân phong dài, ngoại trừ kia vùng đất bằng phẳng trước ngực, dung mạo được sừng tụng hoàn mỹ. Trên vai cái kia thanh búa lớn đã có đầu vai của nàng cao như vậy, chú ý thân bên trên quấn quanh lấy lôi điện, dường như so Bắc Hoang lúc uy lực càng lớn. Chính là Lôi Kiếm Tông tiểu sư muội Tô Hồng Lăng. Hoàng Khắc Chu mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm vai khiêng đại truy Tô Hồng Lăng: Tô sư muội, ta đây là vì thiên hạ thương sinh trừ hại, là hiểu rõ đại nghĩa. Nhiều năm trước, Hoàng Khắc Chu vẫn là một gã đệ tử chấp sự lúc, phụ mệnh chui vào Thanh Liên Sơn hạ một thôn trang, ý đồ tìm hiểu ma môn tình huống. Không muốn lại gặp phải thú triều, Hoàng Khắc Chu suýt nữa mất mạng, về sau Thanh Liên môn đại sư Tỷ Xuân Hồng Đường đổi tới, giết lùi yêu thú, cứu được Hoàng Khắc Chu. Biết được hắn là Lôi Kiếm Tông gian tế sau, niệm tình hắn vì bảo hộ thôn dân cùng yêu thú chém giết, Xuân Hồng Đường liền thả hắn. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, đã trở thành trưởng lão Hoàng Khắc Chu cùng người khác đồng môn bố trí mai phục, tự tay giết chết Xuân Hồng Đường. Lúc ấy việc này chấn động đông tu, Hoàng Khắc Chu cũng đã trở thành Chu Sát Ma đầu đại anh hùng. Nhưng đoạn này vong ân phụ nghĩa chuyện cũ, cũng chỉ có Lôi Kiếm Tông số ít mấy người biết, Tô Hồng Lăng đương nhiên là một cái trong số đó. Bất quá nàng tính tình đi thẳng về thẳng, thích nhất cùng cường giả quyết đấu, tự nhiên không quen nhìn Hoàng Khắc Chu loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, lúc này khinh thường lườm Hoàng Khắc Chu một cái, đánh nhau không được, hướng trên mặt mình thiếp vàng bản sự cũng là nhất đẳng. "Ngươi, đi." Tô Long Tượng quay đầu, cắt ngang hai người cãi lộn, Hoàng Khắc Chu cùng kính hướng hắn hành lễ, không dám nói nữa. Tô Hồng Lăng cắt một tiếng: "Cha, ta ngay tại chơi truy đầu, ngươi gọi ta đến nói đúng là Trịnh Mập Mạp điểm này phá sự." Tô Long Tượng ha ha cười nói: "Trịnh Thánh Mô sự tình trải qua nhường Chấn Dương Tông danh vọng hạ xuống điểm thấp nhất, nửa năm sau phi tiên đại điện, Hồng Lăng ngươi nếu có thể đoạt giải nhất, cái này chính đạo khôi thủ vị trí, chúng ta Lôi Kiếm Tông cũng có thể tranh một chuyến." Phi tiên đại điện. Tô Hồng Lăng nhãn tình sáng lên: "Đúng a, lại có thể thoải mái đánh nhau, ha ha ha." Minh Hổ ở bên cạnh nhắc nhở: "Tiểu sư muội, chúng ta đã thu được phi tiên truyền thư, sau 3 ngày các đại tông môn đều muốn phái người đi Tây Hoàng thành thương nghị phi tiên đại điện quy tắc, lần này trưởng môn sẽ đích thân đi, ngươi chưa hẳn có thể không hề cố kỵ đánh nhau." Tô Hồng Lăng nhíu môi: "Đánh nhau liền đánh nhau, định cái gì quy củ? Liền các ngươi những này dối trá hạ người đánh giấm như nhiều." Nàng lời này là cha mình Tô Long Tượng cũng cùng một chỗ mắng, bất quá đám người đều quen thuộc tác phong của nàng, cũng không có gì kinh ngạc. Tô Long Tượng cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, đối Tô Hồng Lăng nói, "Nữ nhi, từ khi Bắc Hoang trở về, tu vi của ngươi tốc độ khôi phục liền nhanh hơn rất nhiều, có phải hay không tại Bắc Hoang đạt được cơ duyên gì à?" Tô Hồng Lăng kiên truy, móc móc lỗ tai, "Đúng à, gặp một người đàn ông, ta đem thân thể của hắn phá, hút hắn tinh nguyên." Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Khắc Chu cùng Tô Thanh Phong đều vô ý thức nhìn một chút Minh Hổ, Lôi Kiếm Tông ai cũng biết đại sư Minh Hổ đối Tô Hồng Lăng có ý tứ. Hơn nữa Tô Long Tượng cũng cố ý nhường Minh Hổ làm con rể của mình. Chỉ là Tô Hồng Lăng một mực không nguyện ý, mấy tháng trước rời nhà trốn đi cũng là bởi vì việc này. Không nghĩ tới Tô Hồng Lăng trực tiếp tại Bắc Hoang tìm cái nam nhân, đem thân thể đều đưa ra ngoài. Hai người nhìn xem Minh Hổ đỉnh đầu, đều không hiểu cảm thấy nhan sắc có chút hiện lụ. Minh Hổ khỏe miệng co giật, trong đầu lần nữa hiện ra tại Vân Trúc Sơn bên trên tòa kia di dấu bên trong, Tô Hồng Lăng cùng cái kia tên là Tần Canh Vân nam tử thân mật hình tượng. "Tiểu sư muội, kia Tần Canh Vân đã sớm có nương tử, người bị hắn lừa." "Tần Canh Vân?" Mấy người nghe được cái tên này, đều cảm thấy có chút quen hay. Tô Long Tượng vô đuổi, chính là mỹ nhân bảng thứ 2 Thu Chi Hà phu quân. Tô Hồng Lăng cười ha ha, "Đúng à, cha, ta nghe nói ngươi muốn cho Thu Chi Hà làm ta mẹ kế đúng không? Có thể nàng phu quân là nam nhân của ta à, bởi như vậy, hai ta bối phận coi như luận à." Bên cạnh mấy người ngạc nhiên nhìn về phía Tô Long Tượng, đều biết hắn trước kia đoá, vì Tô Hồng Lăng một mực không có tục huyền, không nghĩ tới bây giờ tuổi đã cao thế mà đánh lên mỹ nhân bảng bên trên cô gái trẻ tuổi chủ ý. Tô Long Tượng mặt mo đỏ ửng, giận dữ chỉ hướng Tô Hồng Lăng, "Nghiệt nữ, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tô Hồng Lăng cắt một tiếng, "Lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời, ta đi tu luyện, không có việc gì đừng lại tới tìm ta." Nói xong thân hình lóe lên, đã xuất Lôi Kiếm Tháp, phía sau là Tô Long Tượng từng đợt chim hót hoa nở. Tô Hồng Lăng khiêng truy bay ra thật xa, cái này mới dừng lại, truy vừa để xuống, đặt mông ngồi truy bên trên, chống cằm nhìn lên trên trời mặt trăng. "Hạ Thanh Liên, ngươi cùng ngươi phu quân đều phải cảm tạ lão tử, nếu là ta đem ngươi chính là Thu Chi Hà sự tình nói ra, Thần Canh Vân cũng muốn giống như ngươi bị thiên hạ tu sĩ truy sát." "Ha ha, cái gì chính đạo ma môn, cùng lão tử có cái dám quan hệ, ta chỉ muốn cùng ngươi thật tốt lại đánh một trầu. Lần này lão tử chắc chắn sẽ không lại thua." Chương 489, Thanh Liên Sơn chương 489, Thanh Liên Sơn hai ngày sau. Nam Ma Chi Địa, một tòa hoang vu bên dưới núi lớn. Thạch Thư Hồng ngẩng đầu nhìn cái này nguy nga thẳng vào mây trời núi cao, thần sắc có chút phức tạp. Thanh Liên Sơn không nghĩ tới ta còn lại muốn tới nơi này. Trong đầu không bị khống chế lần nữa hiện ra cái kia đạo cao gầy mỹ lệ, nhưng lại như là ác mộng giống như thân ảnh. Tam đại tông cửa cùng Thanh Liên môn tranh đấu mấy trăm năm, vẫn luôn không có phân ra thắng bại. Không phải là bởi vì Tam đại tông cửa thực lực không bằng Thanh Liên môn, mà là bởi vì đều mang tâm tư, lẫn nhau cả tay. Nhưng tuyệt thế thiên tài Hạ Thanh Liên xuất hiện, lại ngược lại làm cho Tam đại tông cửa bông xuống nghi kỵ cùng tư tâm, bị ép liên hợp lại. Mấy trăm năm qua lần thứ nhất chân thành hợp tác, cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, dùng rất nhiều có thể so với ma môn thủ đoạn hèn hạ, lúc này mới một lần hành động đem Thanh Liên môn tiêu diệt. Châm chọc là, nếu là không có Hạ Thanh Liên mạnh như vậy địch nhân, Tam đại tông phản ngược lại sẽ không như thế đoàn kết, Thanh Liên môn cũng sẽ không diệt môn. Nói như vậy lên, lại là Hạ Thanh Liên quá mạnh, ngược lại hại Thanh Liên môn. Thạch Thư Hồng lắc đầu, cười ha ha, bất kể như thế nào, ta rất nhanh liền có thể tiến vào hóa thần, trừ bỏ tâm ma. Thiên Lộc Sơn chi chiến, Thạch Thư Hồng cùng Tam đại tông trưởng lão cùng một chỗ vây công Hạ Thanh Liên, lại kém chút vừa đối mặt liền bị đối phương giết chết. Từ đó về sau, cái kia đạo nửa đỏ hơi bạc cao gậy thân ảnh liền trở thành tâm ma của hắn. Ngay cả đã trở thành phế tích Thanh Liên Sơn, hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Hiện tại, hắn rốt cục có thể vượt qua tâm ma, lần nữa đi vào Thanh Liên Sơn. Thiên Tiên cực phẩm linh căn, chờ lấy ta. Thạch Thư Hồng hít một hơi thật sâu, giơ chân lên, đi ra lên núi bước đầu tiên. Giờ phút này, hắn rốt cục lần nữa bước lên Thanh Liên Sơn. "Ha ha, Hạ Thanh Liên, ngươi cũng đã không thể nhiễu ta đạo tâm. Thạch Thư Hồng, ngươi không phải đi Tây Hoàng Thành sao? Sao lại tới đây nơi này?" Sau lưng phút chốc truyền đến thanh âm quen thuộc, Thạch Thư Hồng quay người, thần sắc lạnh lẽo, "Ngụy Thủ Nguyên, ngươi không được trưởng môn cho phép, dám tự mình xuống núi." Ngụy Thủ Nguyên cười ha ha, "Thạch Thư Hồng, đến một bước này ngươi liền đường giả bộ, ngươi cũng là vì tiên tiên cực phẩm linh căn tới a. Như được tiên tiên linh khí, tiến vào hóa thần, chỉ là một cái đạm đài minh nguyệt, ta sẽ còn để vào mắt." Thạch Thư Hồng trên mặt quang minh lẫm liệt, "Ngụy Thủ Nguyên, ngươi dám đối thay mặt trưởng môn bất kính. Nếu là trưởng môn xuất quan, ngươi còn dám cản rỡ như vậy?" "Ha ha ha, Thạch Thư Hồng, ngươi người này chính là quá dối trá, ngươi ta đều hiểu, như tiến vào hóa thần, coi như Trần Thanh Mặc khỏi bệnh xuất quan, cái này trước trưởng môn cũng phải ngoan ngoãn nhường cho ta." Thạch Thư Hồng trên mặt chính khí biến mất, trong mắt hiện ra vẻ ác lạnh, "Ngụy sư đệ, nói như vậy ngươi thật muốn cùng ta đoạn?" Ngụy Thủ Nguyên cười lạnh, "Thạch sư minh sao lại nói như vậy? Nang giả làm đầu, không bằng chúng ta so một lần, ai tìm được trước tiểu đường, nàng cực phẩm linh căn liền với ai." "Tốt." Thạch Thư Hồng lời còn chưa dứt, thân ảnh phút chốc biến mất, đã vượt lên trước lên Thanh Liên Sơn. "Thạch Thư Hồng, ngươi vẫn là hèn hạ như vậy." Ngụy Thủ Nguyên giận dữ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, theo sát lấy xông lên Thanh Liên Sơn. Mục đích của hai người đều rất rõ ràng, một đường ngươi truy ta đuổi, thẳng hướng Thanh Liên Sơn phía sau núi. Theo Hà Chi Thu nói tới, hắn gái kia tên là Tiểu Đường ngoại thất liền ở tại phía sau núi Hồ Sen. Hai người một đường nhanh chóng chạy vội, chỉ thấy khắp nơi đều có bạch cốt âm u, đem phong cảnh tú mỹ Thanh Liên Sơn biến quỷ khí âm trầm. Lúc trước Trần Thanh Mặc dụng kế dẫn ra Hạ Thanh Liên cùng sư phụ nàng, Thanh Liên Sơn không có hai cái tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, bị Tam đại tông thừa lúc vắng mà vào. Sau đó liền một trường giết chóc. Thanh Liên môn mấy ngàn đệ tử tăng thêm không có tu vi thị nữ, đầu bếp, hạ nhân, con cái, tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Trận chiến kia, thây ngang khắp đồng, máu tươi đem cả tòa Thanh Liên Sơn đều nhuộm đỏ. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên cũng tham dự trận này đổ sát, đều là dũng mãnh như thần vô song, anh dũng giành trước. Bởi vì ngay lúc đó Thanh Liên Sơn bên trên căn bản không người là bọn hắn đối thủ, đây là ôm công tích cơ hội tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chết tại hai người trên tay Thanh Liên môn đệ tử khoảng chừng mấy trăm người, trong đó còn có không ít không có tu vi phụ nữ trẻ em lão hấu. Bọn hắn đều là ở tại thôn dân phụ cận, bởi vì Thanh Liên Sơn đệ tử thường xuyên xuống núi giúp bọn hắn chữa bệnh, đỡ đẻ, giết yêu thú chờ, cho nên bọn hắn đều xem Thanh Liên môn là Bồ Tát thần phận, thường xuyên sẽ lên sơn cảm tạ tiên nhân. Những thôn dân này không phải tu sĩ, chưa hề đi ra Thanh Liên Sơn phụ cận, tự nhiên không biết rõ Thanh Liên môn được người xưng làm ma môn. Ngày đó bọn hắn như thường ngày giống như đưa trứng gà, bánh nếp, gạo lên núi, cảm tạ các tiên nhân ngày bình thường đối thôn rất nhiều giúp đỡ. Những này bình thường thôn dân cũng bị Tam Đại Tông coi như ma môn đồng loa cùng một chỗ giết. Thạch Thư Hồng liền giết hơn 10 cái thôn dân, trong đó còn có một gã người phụ nữ có thai, Ngụy Thủ Nguyên giết càng nhiều, chừng hơn mấy chục người, trong đó còn có bất quá 7-8 tuổi hài tử. Những này tính mạng vô tội, đều bị tính làm bọn hắn là bảo hộ thiên hạ thương sinh, cùng ma môn liều chết đánh nhau chết sống công tích. Mà cao cao tại thượng Nguyên Anh đại tu, tự nhiên cũng sẽ không để ý chỉ là mấy chục người bình thường tính mệnh. Đối bọn hắn mà nói, tu hành chi đạo, vốn là phụ kiến bạch cốt cùng máu tươi, sao là vô tội. Giờ phút này hai người thân hình bay lượn, dưới chân từng mảnh sừng sững bạch cốt, lại đối đạo tâm của bọn họ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại trong lòng của bọn hắn chỉ có tiên tiên cực phẩm linh căn. Hai người toàn lực chạy vội, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền tới Thanh Liên Sơn đỉnh núi, không khỏi đồng thời dừng bước lại. Đây là rộng lớn thanh thúy tươi tốt thảo nguyên, gian phòng san sát nối tiếp nhau, nhưng đều là bạch gạch ngói xanh, không thể so với Chấn Dương Sơn đỉnh lâu các vũ như vậy xa hoa, nhưng lại lộ ra nồng đậm sinh hoạt khí tức. Lúc trước Tam Đại Tông người giết ở đây lúc, cũng tất cả đều rất kinh ngạc. Tại những này chính đạo đệ tử trong tưởng tượng, cái này ma môn hạch tâm chỗ nhất định là âm trầm đáng sợ, mây đen trải rộng, lại không nghĩ rằng cùng dân chúng tầm thường nhà không khác chút nào. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên đều nhớ, lúc ấy hai người còn chứng kiến cái này một mảnh bình thường đến cực điểm phong ốc ở giữa, còn mang theo phơi nắng quần áo, thậm chí còn có thịt khô, làm xưởng loại hình đồ ăn. Các nữ nhân ngồi xổm ở một dòng sông nhỏ bên cạnh xoa giặt quần áo, các nàng hoan thanh tiểu ngữ, ngôn ngữ yến yến, căn bản không biết mình nam nhân đã dưới chân núi bị giết sạch. Về sau vẫn là một trường giết chóc, Thạch Thư Hồng theo mấy nữ nhân trước khi chết ép hỏi bên trong biết được, cái gọi là ma môn chỗ có lối, kỳ thật chính là Thanh Liên môn đệ tử các nữ quyến chỗ ở Thanh Liên môn môn chủ cùng thánh nữ Hạ Thanh Liên giống nhau ở chỗ này. Thanh Liên môn không giống Tam Đại Tông như thế cấp bậc nghiêm, môn chủ cùng thánh nữ chỗ ở sử dụng cũng cùng phổ thông đệ tử không khác chút nào. Về sau ở đằng kia chút bình thường chỗ ở bên trong, bọn hắn còn tìm ra không ít hài tử, đây đều là Thanh Liên môn các đệ tử hậu nhân. Dĩ nhiên chính là ma môn về sau, tuyệt đối không thể giữ lại. Thạch Thư Hồng đi vào một tòa bị bức tường cháy đen đổ nát thê lương trước, hắn nhớ kỹ, lúc ấy những hài tử kia chính là ở chỗ này bị xử lý sạch. Phút chốc, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Thạch Thư Hồng giận dữ, quay người đưa tay ngăn trở một đạo kiếm khí màu xanh lục, đã thấy vừa mới ra tay đánh lén Ngụy Thủ Nguyên đang hướng về sau sơn phương hướng nhanh chóng lao đi. Ngụy Thủ Nguyên, dừng lại, cực phẩm linh căn là ta. Chương 490, hôm nay mời uống cửu nhân máu. Chương 490, hôm nay mời uống cửu nhân máu. Thạch Thư Hồng toàn lực vận chuyển linh lực, hướng Ngụy Thủ Nguyên đuổi theo. Nhưng hắn là thể tu, cuối cùng vẫn là không như kiếm tu Ngụy Thủ Nguyên tốc độ nhanh, chỉ thấy phía trước Ngụy Thủ Nguyên thân hình như điện, rất nhanh liền nhìn không thấy. Thạch Thư Hồng trong lòng thần trương, đuổi theo. Ha ha, Thạch Thư Hồng, chung quy là ta đoạt trước một bước. Phía trước Ngụy Thủ Nguyên rất đắc ý, hắn đã hạ quyết tâm, tới phía sau núi, một khi tìm tới cái kia tiểu đường, lập tức mang theo nàng bỏ chạy. Tìm một chỗ yên lặng an toàn chỗ, lại an tâm cướp đoạt tiểu đường tiên tiên linh khí. Rất nhanh, Ngụy Thủ Nguyên đi vào phía sau núi, tìm được tòa kia hồ sen. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tình cảnh lúc ấy. Tam Đại Tông thừa dịp Hạ Thanh Liên sư đồ không tại, tập kích Thanh Liên Sơn, cái này vốn là một trường giết chóc. Bất quá bọn hắn tại hậu sơn tòa này hồ sen trước, lại gặp phải nhất ngoan cường chống cự. Một đám Thanh Liên môn đệ tử chết tử thủ tòa này hồ sen, nói đây là bọn hắn thánh nữ Hạ Thanh Liên là đại sư tỷ Xuân Hồng Đường xây, bên trong có đại sư tỷ hồn phách. Đám đệ tử này bên trong tu vi cao nhất bất quá kim đan đỉnh phong, đối mặt Tam Đại Tông đông đảo trưởng lão, lại ngăn cản trọn vẹn nửa ngày. Làm giết chết cái cuối cùng Thanh Liên môn đệ tử, máu tươi đem tòa kia hồ sen nhuộm đỏ, Ngụy Thủ Nguyên bọn người tra xét rõ ràng cái này hồ sen, lại không phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt. Bọn hắn đều rất không hiểu, những này Thanh Liên môn đệ tử tại sao lại vì như thế một tòa bình thường hồ sen như thế không để ý tính mệnh. Có một đoạn này quá khứ, là lấy Ngụy Thủ Nguyên đối cái này hồ sen ký ức rất sâu sắc. Giờ phút này hắn đứng tại tòa này sớm đã khô cạn, trong đó khô héo hoa sen đều biến thành màu đỏ sẫm hồ sen trước, nhìn bốn phía, vội vàng tìm kiếm. Phút chốc, ánh mắt của hắn dừng lại. Tại hồ sen phía tây cách đó không xa, có một tòa nhà cỏ. Tiêu diệt Thanh Liên môn lúc, nơi này chỉ có tòa này hồ sen, không có bất kỳ cái gì phong ốc. Là nơi này. Ngụy Thủ Nguyên đại hỉ, đi vào phòng trước, tay vừa nhấc, phòng cửa mở ra. Một nữ tử ngồi trong phòng, trên mặt kinh hoàng, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Ngụy Thủ Nguyên. Ngươi là ai? Nữ tử tuổi tác 16-17 tuổi dáng vẻ, người mặc một đầu vải thô váy trắng, hai đầu lông mày còn mang theo một chút non nớt, cùng Diệp Tất Nguyệt miêu tả Hà Chi Thu cái kia ngoại thất đặc thù hoàn toàn tương tự. Ngụy Thủ Nguyên mỉm cười nói, ngươi là tiểu đường sao? Ta là Hà Chi Thu bằng hữu, là hắn nắm ta tới. Nữ tử trên mặt hiện ra vui mừng, đứng lên nói, ta là tiểu đường. Phu quân muốn tới đón ta sao? Là. Ngụy Thủ Nguyên đại hỉ, đang muốn tiến lên đem tiểu đường bắt đi, sau lưng truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, tiểu đường cô nương, đừng tin hắn, hắn là ma môn người, ta mới là Hà Chi Thu đồng môn, ta là tới bảo hộ ngươi. Ngụy Thủ Nguyên sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía Thạch Thư Hồng, Thạch sư minh, thân pháp của ngươi so trước kia nhanh hơn. Thạch Thư Hồng cười lạnh, Ngụy sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ rời đi, ta sẽ không làm có ngươi. Ngụy Thủ Nguyên thần sắc biến ảo chập chờn, chợt giơ tay, một thanh trường kiếm bay ra, lơ lửng tại tiểu đường trắng nõn cái cổ bên cạnh, tiểu đường kinh hô một tiếng, chân đều dọa mềm nhũn, thân thể một chút co quắp ngã xuống đất, nước mắt chảy xuống. Ngươi, ngươi là người xấu, không cần, đừng có giết ta. Biểu hiện như thế, hiển nhiên đúng như Hà Chi Thu nói tới, hắn cái này ngoại thất xác thực không sẽ tu luyện. Thạch Thư Hồng thấy Ngụy Thủ Nguyên lại cầm kiếm đối với tiểu đường, biến sắc, Ngụy Thủ Nguyên, ngươi điên rồi. Nếu là giết nàng, ngươi ta đều hóa thần vô vọng. Ngụy Thủ Nguyên ha ha cười lạnh, như cũ điều khiển phi kiếm chống đỡ lấy tiểu đường cái cổ, lách mình đi vào tiểu đường bên cạnh thân, ngón tay chế trụ cổ tay của nàng. Thạch sư minh, Hà Chi Thu cùng Diệp Tất Nguyệt lời nói chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, không bằng để cho ta trước dò xét một phen, nhìn xem nữ tử này là có hay không là tiên tiên cực phẩm linh căn. Thạch Thư Hồng chậm rãi hướng phía trước cất bước, trên mặt lại phát hiện ra mỉm cười, Ngụy sư đệ quả nhiên tâm tư kín đáo. Dừng lại. Ngụy Thủ Nguyên quát lạnh một tiếng, nếu ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta liền giết nàng, cùng lắm thì hai chúng ta cũng không chiếm được. Thạch Thư Hồng đành phải dừng lại, ha ha cười nói, sư đệ đừng nội, ta không động, ngươi an tâm dò xét ta. Ngụy Thủ Nguyên cảnh giác nhìn xem hắn, ngón tay chụp tại tiểu đường trên cổ tay, linh lực thăm dò vào đối phương thể nội. Một lát sau, hắn thần sắc biến đổi, buông ra tiểu đường tay, nổi giận nói, chúng ta bị lừa rồi, nữ tử này căn bản không có linh căn. Thạch Thư Hồng khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, coi là thật? Ngụy Thủ Nguyên sắc mặt âm trầm, làm bộ muốn đem tiểu đường đẩy hướng Thạch Thư Hồng, Thạch sư minh ngươi tự mình xem đi. Vừa dứt lời, một đạo xanh biết kiếm mang theo tiểu đường sau lưng như thiểm điện bắn ra, đâm thẳng Thạch Thư Hồng hai mắt. Thạch Thư Hồng sớm có phòng bị, hai tay phát ra bạch sắc quang mang, cản ở trước mắt. Kiếm quang đâm trên tay hắn, phát ra hoành một tiếng tiếng vang. Trung quanh mặt đất hơi nứt, ngay cả kia thấy phòng đều ngược sụp đổ xuống. Tiểu đường kinh hô một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Thạch Thư Hồng thân hình lóe lên đi vào trước mặt của nàng, đưa tay hướng nàng bắt tới, hai thanh phi kiếm phút chốc đâm xuống, đem hắn ép ra. Ngụy Thủ Nguyên trở lại muốn đem tiểu đường bắt lấy, sau lưng một đạo sắc bén khí tức đánh tới, hắn đành phải quay người huy kiếm, đem Thạch Thư Hồng song quyền chống đỡ. Thạch sư minh, nữ nhân này không có linh căn, người ta tội gì ở đây bạch bạch đánh nhau chết sống? Ngụy sư đệ, nếu nàng thật không có linh căn, ngươi vì sao muốn tập kích bất ngờ ta? Có dám hay không đem nàng giao cho ta, nhường ta tự mình dò xét? Thạch sư minh, ngươi đem nữ tử này nhường cho ta, đợi ta tiến vào hóa thần cảnh, ta giúp ngươi chế trụ Diệp Tất Nguyệt, để ngươi một thưởng mong muốn, như thế nào? Ha ha, Ngụy sư đệ, ngươi dứt khoát cảm mến Diệp Tất Nguyệt, nữ tử này tướng mạo bình thường, vẫn là cho ta đi, đợi ta đột phá, ta giúp ngươi đem Diệp Tất Nguyệt đặt vào dưới thân, như thế nào? Như thế xem ra, ngươi ta cuộc chiến hôm nay không thể tránh né. Làm nghe Ngụy sư đệ thái thượng lục tâm kiếm cảnh giới nhập hóa, đã sớm muốn linh giáo. Ầm ầm. Hai người đàm phán không có kết quả, rốt cục không còn bảo lưu, toàn lực hành động. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía, cả tòa phía sau núi đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu Đường thì bị hai người rất có ăn ý thả ra một tòa giam cầm pháp trận bao phủ trong đó, một là bảo vệ nàng không bị đấu pháp dư ba tác động đến, hai là phòng ngừa nàng chạy trốn. Linh lực cực lớn tiếng va chạm không ngừng vang lên, cũng không biết đánh bao lâu. Phốc, phốc. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hai người một kích toàn lực đối bính phía dưới, đều bị thương không nhẹ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, lộ ra nhưng đã hạ quyết tâm, hôm nay đã là không chết không thôi. Ầm ầm. Sớm đã hoang vu Thanh Liên Sơn phía sau núi, hai vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ toàn lực ra tay, liều mình chém giết, thỉnh thoảng có máu tươi từ không trung chảy xuống. Giờ phút này hai người không giống như là đang đạo tông môn trưởng lão, càng giống là chia của không đều lên nội chiến tặc nhân tại thiên địa cũng vì đó biến sắc đại tu sĩ đối bính hạng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất tiểu đường chậm rãi ngước mắt, một đôi bình thường trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên sắc bén sắc khí. Nàng nhìn về phía nơi xa tòa kia khô cạn hồ sen, thanh âm nhu hòa nhưng lại băng lãnh, Vương sư muội, Lý sư tỷ, Trần quan sư đệ, Lưu thẩm, tiểu tranh tử cửu nhân đã tới, hôm nay xin các ngươi uống một chén cửu nhân máu. Chương 491, ma nữ. Không, ma thần. Chương 491, ma nữ. Không, ma thần. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên lập giữa không trung, trên thân hai người đều mang máu tươi, tóc có chút tán loạn, quần áo cũng vỡ vụn không ít, hiện ra từng đạo vết thương. Mà phía dưới Thanh Liên Sơn phía sau núi càng là một mảnh hỗn độn, sơn phong bị san bằng, sơn tuyền bị bốc hơi, rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Hai cái nguyên anh đại tu đối chiến, cơ hồ đem non nửa tòa Thanh Liên Sơn đều nào đi. Hai người thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu trừng mắt đối phương, khắp khuôn mặt là sát ý. Ngụy Thủ Nguyên, ngươi thái thượng lục tâm kiếm quả nhiên không tầm thường, chỉ tiếc, hôm nay ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Ha ha, Thạch Thư Hồng, đừng cho là ta thật không phá được ngươi thể tu. Không trung lại là từng tiếng tiếng vang, sơn xuyên đại địa dường như đều đang lay động. Chỉ là trên không trung đại chiến thần uy hai người cũng không có chú ý tới, Thanh Liên Sơn phía sau núi đã bị bọn hắn phá hư không còn hình dáng, nhưng này tòa khô cạn hồ sen lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, lại không có nhận đến mảy may tác động đến. Vâng, lại là một cái sinh tử đối bính, Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên rơi xuống từ trên không, hai chân oanh một tiếng đạp xuống mặt đất thanh nham bên trong, nhìn chằm chằm đối phương. Thạch Thư Hồng cười lạnh, Ngụy Thủ Nguyên, ngươi chỉ còn lại một nửa linh lực đi. Ngụy Thủ Nguyên hừ lạnh, Thạch Thư Hồng, ngươi không cũng giống vậy. Hai người đang muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên đồng thời ồ lên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn rốt cục chú ý tới tòa kia hồ sen. Trung quanh mặt đất băng liệt, sông núi sa bằng, mà tòa kia hồ sen cũng không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Cái này sao có thể? Hồ sen trung quanh có pháp trận phòng ngự. Lúc nào thời điểm có? Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên sắc mặt biến hóa, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn hắn mới vừa tới phía sau núi lúc, tòa này hồ sen bên trên căn bản không có bất kỳ pháp trận. Là ai? Thạch Thư Hồng dường như là nghĩ đến cái gì, phút chốc quay đầu nhìn về phía nơi xa tòa kia giam cầm pháp trận. Ở bên trong là Tiểu Đường, hai người đang đánh nhau lúc bắt đầu liền dùng giam cầm pháp trận đem Tiểu Đường vây ở trong đó. Nhưng mà, lúc này tòa kia giam cầm pháp trận đã biến mất. Pháp trận đâu? Người đâu? Ngụy Thủ Nguyên cũng phát hiện không thích hợp, sắc mặt đại biến, chạy trốn. Lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đi đầy trời trong bụi mù đi ra, nàng xinh xắn linh lung, giữa lông mày mang theo nó nớt, chính là Hà Chi Thu nhu nhược kia ngoại thất, Tiểu Đường. Chỉ là, lúc này Tiểu Đường trên mặt đã không có sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng bước chân trầm ổn, ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi đi hướng Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên. Ngươi thế nào theo trong pháp trận chỗ tới? Ngụy Thủ Nguyên khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Đường, mặc dù nữ tử này vẫn là như vậy mảnh mai non nớt, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Thạch Thư Hồng sắc mặt âm trầm, đống nhiên nói, ngươi không phải Tiểu Đường, ngươi đến cùng là ai? Ngụy Thủ Nguyên ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, trong tay tiên kiếm chỉ hướng Tiểu Đường, ta vừa mới rõ ràng dò xét qua, ngươi thật sự là tiên tiên cực phẩm linh căn, ngươi đến tột cùng là ai? Ta tự nhiên không phải Tiểu Đường, các ngươi hỏi Tiểu Đường là ai? Kia ta nói cho các ngươi biết. Tiểu Đường đi rất chậm chạp, thanh âm dường như đến từ cửu lũ địa ngục, trên mặt hiện ra lạnh lùng cười thảm. Sư phụ mang ta lên núi ngày đầu tiên, sư tỷ tới đón ta, sư phụ gọi nàng Tiểu Đường về sau ta đã biết, sư tỷ gọi Xuân Hồng Đường. Ta hỏi sư tỷ nàng vì cái gì gọi Xuân Hồng Đường, sư tỷ nói bởi vì chúng ta Thanh Liên môn tổ sư gọi Thịnh Đường Liên, sư phụ liền lấy một cái đường chữ, bảo nàng Xuân Hồng Đường. Sư phụ hỏi ta thích gì danh tự, ta nói ta chỉ biết là ta họ Hạ, sư phụ nói tương lai của ta muốn làm thành nữ, tự nhiên cũng muốn mang theo tổ sư danh tự, thế là sư phụ cho ta đặt tên. Tiểu Đường một bên chậm rãi cất bước, thân thể của nàng một bên chậm rãi biến cao, ngũ quan cũng chậm chậm biến hóa, nhỏ nhắn xinh xắn mặt trái xoan biến thành trang nhã đoan trang mặt trứng ngỗng, dung mạo tuyệt lệ vô song, một đôi tinh mâu bên trong lại tràn đầy sát khí. Một đầu mái tóc đen nhánh phất phới, dần dần biến thành một nửa tuyết trắng một nửa hòa hồng. Đi đến khoảng cách Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên ngoài ba trượng, nàng rốt cục đứng vững, kia diễm lệ môi đỏ cũng nói ra cuối cùng ba chữ, Hạ Thanh Liên. Thoáng chốc, Thanh Liên phía sau núi giống như chết tiến tĩnh. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên mồm dài lớn, trong mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là làm cơn ác mộng sợ hãi, ngươi là Hạ Thanh Liên. Ngươi không có chết. Thạch Thư Hồng chân mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi ngay đó, hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, ngươi không được qua đây, không được qua đây à? Ngụy Thủ Nguyên hai tay run rẩy, kém chút liền kiếm đều nắm bất ổn, thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy, ngươi rõ ràng chết, ngươi là ác quỷ sao? Giờ phút này, những cái kia tại vô số đêm khuya trong cơn ác mộng xuất hiện hình tượng tràn ngập tại hai người trong đầu, càng thêm rõ ràng. Ma môn thánh nữ, Hạ Thanh Liên, cái kia bị hơn 10 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, kết quả phản sát hai người, còn kém chút đem chính mình cũng giết chết ma nữ. Nếu không phải trưởng môn Trần Thanh Mặc cùng Phi Vân Tông trưởng môn đến giúp, đám người hao phí vô số tiên khí, bố trí xuống cựu phẩm sát trận, tất cả mọi người muốn bị một mình nàng giết sạch. Không, nàng không phải ma nữ, nàng quả thực chính là đến từ địa ngục ma thần. Thật là, cái này ma thần rõ ràng đã chết ta. Hạ Thanh Liên mặt mũi tràn đầy sương lạnh, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, Thạch Thư Hồng, ngươi giết Thanh Liên môn 169 tên đệ tử, 17 tên đệ tử nữ quyến, 7 hài tử, 18 vị Thanh Liên sơn hạ thôn dân. Ngụy Thủ Nguyên, ngươi giết Thanh Liên môn 218 tên đệ tử, 23 tên đệ tử nữ quyến, 6 đứa bé, 21 vị Thanh Liên sơn hạ thôn dân, trong đó còn có một cái là còn tại trong tã lót hải nhi. Trong tay các ngươi, oan hồn vô số, máu chảy thành sông, hôm nay những này oan hồn toàn đều tại đây, ta liền lấy huyết nhục của các ngươi, lấy tế đông đảo trên trời có linh thiêng. Thạch Thư Hồng hai cố run run, sợ đến vỡ mật, quay người liền phải chạy, lại phát hiện phương viên một dặm đều bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ, hắn hãi nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Liên, ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Ngụy Thủ Nguyên sắc mặt trắng bệch, lại là khó có thể tin, làm sao có thể? Coi như Hà Chi Thu là đồng bọn của ngươi, Diệp Tất Nguyệt thế nào cũng sẽ giúp ngươi thiết lập bản cục. Diệp Tất Nguyệt? Đúng rồi. Thạch Thư Hồng nhãn tình sáng lên, Thiên Lộc Sơn chi chiến, Diệp Tất Nguyệt trọng thương, tu vi theo Nguyên Anh đỉnh phong rơi xuống đến trúc cơ. Hạ Thanh Liên ngươi hẳn là cũng như thế, tu vi của ngươi nhất định không có khôi phục, nếu không không cần như thế đại phí khổ tâm. Ngụy Thủ Nguyên cũng kịp phản ứng, sợ hãi trong lòng thoáng lẩm dịu, kiếm cũng cầm một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh Liên, đúng, nàng hơn phân nửa còn không có khôi phục tu vi. Chúng ta còn có cơ hội. Hạ Thanh Liên trầm mặc không nói, trên thân linh lực phun trào, tại Kim Đan 8 tầng dừng lại. Kim Đan 8 tầng? Nàng chỉ khôi phục được Kim Đan 8 tầng. Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng đại hỉ, chúng ta mặc dù bị thương, nhưng chỉ cần liên thủ đối địch, tuyệt đối có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Hạ Thanh Liên cho dù là mạnh, cũng không có khả năng Kim Đan 8 tầng đánh giết Nguyên Anh đỉnh phong a. Chúng ta hôm nay ngay tại này vì thiên hạ thương sinh mà chiến, chu sát ma môn thánh nữ. Chương 492, Vạn Kiếm Lăng Chỉ. Chương 492, Vạn Kiếm Lăng Chỉ. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên thấy Hạ Thanh Liên chỉ khôi phục Kim Đan 8 tầng tu vi, trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hai người đứng song vai, trong nháy mắt theo vừa rồi sinh tử đại địch lại biến trở về vì thiên hạ thương sinh mà chiến chính đạo đồng môn. Bọn hắn đều là Nguyên Anh 8 tầng, coi như vừa rồi tự giết lẫn nhau bị thương, hai người liên thủ lại thế nào cũng có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Trịnh Thánh Mô là ngươi giết sao? Ngụy Thủ Nguyên đống nhiên đối Hạ Thanh Liên hỏi. Hạ Thanh Liên mặt không biểu tình, làm giơ tay lên, một chương xích diễm hổ bị bay đến không trung, sắc mặt hai người biến đổi, quả nhiên là ngươi. Ngươi lại ra vẻ xích diễm hổ giết Trịnh Thánh Mô. Ta liền nói không thích hợp, Trịnh Thánh Mô lại thế nào sắc dục hơn tâm, cũng không có khả năng cường bạo một cái bình thường đệ tử chấp sự, kia Lâm Kinh Chủ cũng là ma môn dư người ta. Thật là Diệp Tất Nguyệt vì cái gì cũng biết giúp ngươi gạt chúng ta. Hai người trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, chỉ là như cũng không hiểu Diệp Tất Nguyệt vì sao cũng sẽ trở thành Hạ Thanh Liên đầu lõa. Hạ Thanh Liên thu hồi xích diễm hồ bì, thản nhiên nói, người sắp chết, biết nhiều như vậy có tác dụng gì? Nàng dung mạo diễm lệ vô song, một đôi lạnh lùng hoa đảo trong mắt lộ ra vô tận sắc khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên vô ý thức lui lại nửa bước, Thạch Thư Hồng hét lớn một tiếng, yêu nữ, ngươi như tu vi khôi phục, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi báo thủ xuất ruột, mới kim đan 8 tầng liền dám nhảy ra. Trịnh Thánh Mô nhất định là bị ngươi thiết kế tập kích bất ngờ, hôm nay hai người chúng ta có thể không dễ dàng như vậy bị ngươi tính toán. Ngụy Thủ Nguyên cũng đi theo lớn tiếng nói, yêu nữ, ngày ấy ngươi giả chết đào thoát, nhường sư phụ ngươi thay ngươi nhận lấy cái chết, hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới, chúng ta vừa vặn đưa ngươi chém giết, hoàn toàn diệt tuyệt ma môn. Hai người vừa nói, một bên âm thầm vận chuyển linh lực, Thạch Thư Hồng phút chốc hô to, đạo thủ. Ngụy Thủ Nguyên thân bị bỗng nhiên hiện ra hơn 10 kiện thượng phẩm pháp khí, trong nháy mắt bay đến Hạ Thanh Liên trung quanh, đưa nàng tất cả trốn tránh đường đi hoàn toàn phá hỏng. Thạch Thư Hồng trong tay cũng nhiều hơn một thanh cự kiếm, theo hắn vung lên, cái này cự kiếm thoáng chốc biến thành như núi cao lớn nhỏ, mang theo phong lôi chi thanh chém về phía Hạ Thanh Liên. Trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời, đất rung núi chuyển. Hai tên Nguyên Anh 8 tầng liên thủ một kích, liền xem như Nguyên Anh đỉnh phong đại tu cũng không dám đón đỡ. Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng thần sắc dữ tợn, hai người đã dùng toàn lực, phải một chiêu giết địch, không cho ma nữ này bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, hai tên Nguyên Anh đối một cái kim đan còn như thế đem hết toàn lực, nếu là nói ra quả thực câu chuyện đáng sợ. Nhưng mà, sau một khắc, những cái kia hơn 10 kiện giam cầm Hạ Thanh Liên tiên khí lại bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia thanh kinh thiên động địa sơn nhạc cự kiếm dừng lại tại Hạ Thanh Liên đỉnh đầu, lại không cách nào lại hướng phía trước nữa tốc. Rất nhanh, kia hơn 10 kiện tiên khí bị thiêu thành cho tàn, biến thành cho bụi rơi xuống. Cái kia thanh sơn nhạc cự kiếm toàn bộ thân kiếm đều kết một tầng thật dày băng xương, cứ như vậy bị đông cứng ở giữa không trung, tình cảnh này nhìn xem cực kỳ quỷ dị. Ly hỏa, huyền băng. Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong nháy mắt có loại ác mộng tái hiện cảm giác. Hạ Thanh Liên ly hỏa cùng huyền băng, bọn hắn đã sớm trải nghiệm qua, nếu là đỉnh phong Hạ Thanh Liên, bọn hắn liền vừa đối mặt đều không chịu được. Mà bây giờ Hạ Thanh Liên ly hỏa cùng huyền băng chỉ là phế đi bọn hắn pháp khí mà thôi. Nói như vậy lên, Hạ Thanh Liên là thật chỉ khôi phục được kim đan 8 tầng. Bọn hắn thật là có hy vọng bất tử. Pháp khí, ta còn có pháp khí. Ta mãi chết ngươi. Ngụy Thủ Nguyên, đem pháp bảo của ngươi đều lấy ra, đừng có lại ẩn giấu. Hai người này sinh ác độc, trên thân tất cả pháp khí đều móc ra, trong lúc nhất thời hai người thân bị tất cả đều là tiên khí bồng bềnh thượng phẩm pháp khí, trong đó còn có mấy món thượng cổ tiên khí. Bọn hắn đem bốn liếng đều móc rỗng, tình hình như vậy, còn thật không tin một cái kim đan 8 tầng tu sĩ có thể đem bọn hắn thế nào. Giang giác. Phút chốc, thanh âm rất nhỏ vang lên. Thạch Thư Hồng đống nhiên chỉ vào Ngụy Thủ Nguyên, kiếm của ngươi kết băng. Ngụy Thủ Nguyên cúi đầu xem xét, trong tay tiên kiếm bên trên lại kết một tầng băng xương. Sau đó phát hiện, chung quanh bọn họ tất cả pháp khí đều kết băng. Không, không chỉ pháp khí, ta không động được. Trên người của hai người cũng nhanh chóng kết một tầng thật dày băng xương. Nếu là Nguyên Anh đỉnh phong Hạ Thanh Liên, bọn hắn hiện tại đã chết. Bất quá kim đan 8 tầng huyền băng lý hỏa công còn không có lợi hại như vậy, Ngụy Thủ Nguyên cùng Thạch Thư Hồng liều mạng dãy rủa, rất nhanh tranh nát băng xương. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất có thể phá giải Hạ Thanh Liên huyền băng. Hai người nhất thời lòng tin tăng nhiều, Thạch Thư Hồng cười ha ha, Ngụy sư đệ, hôm nay nên chúng ta ghi tên sử sách. Ngụy Thủ Nguyên cũng cười ha ha, Hạ Thanh Liên, ngươi huyền băng đã bị chúng ta phá, ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Thoáng chốc, bầu trời trong xanh biến hắc ám. Giữa không trung xuất hiện một tòa trăng tròn. Không, là một cái cự đại hình tròn pháp trận. Pháp trận trong xuất hiện vô số đạo phi kiếm, ông ông tác hưởng, hội tụ vào một chỗ dường như lôi minh đồng dạng. Thiên kiếm trận. Không, không chỉ thiên kiếm. Đây là Thạch Thư Hồng ngửa đầu nhìn xem cái này tòa cự đại pháp trận, còn có trong đó lít nha lít nhít phi kiếm, thanh âm đều đang run rẩy, vạn kiếm trấn. Ngụy Thủ Nguyên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng thế mà lại còn vạn kiếm trấn. Đây không phải chỉ có cựu phẩm trận pháp sư mới có thể sử dụng đi ra sao? Thạch Thư Hồng trong mắt tràn đầy dữ tợn tơ máu, không thể nhường trận này thành hình, nhanh, giết nàng. Nhưng hai người quanh mình lần nữa phục lên một tầng băng xương. Lúc này, không trung to lớn pháp trận ngừng chuyển động, trong đó vạn thanh phi kiếm cùng nhau bay ra, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, hướng Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên rơi xuống. Kiếm trận là sát phạt trận pháp số 1. Trong kiếm trận, vạn kiếm trấn thì là mạnh nhất. Bình thường vạn kiếm trấn đều dùng tại đại tông môn ở giữa vạn người đại chiến bên trong, giống giờ phút này giống như chỉ dùng tại đối phó hai người, lại là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất. Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên đem hết toàn lực làm vỡ nát vây khốn bọn hắn băng xương. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, vạn kiếm đã tới. Mau ngăn cản. Hai người tất cả pháp khí tất cả đều nên đón tiếp lấy, nhưng rất nhanh liền bị khủng bố vạn kiếm nát bấy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số hàn quang lăng liệt mũi kiếm hướng phía chính mình đâm rơi. Bọn hắn vận khởi toàn thân linh lực, liều mạng ngăn cản, nhưng linh khí rất nhanh hao hết. A a. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số mũi kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn. Chỉ là những này phi kiếm cũng không có lập tức giết chết bọn hắn, mà là hóa đâm là gọn, bắt đầu từng khối gọt sạch da thịt của bọn họ. Hạ Thanh Liên mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi nói, "Tiểu Tranh Tử là Thanh Liên Sơn hạ tiểu Hà thôn, năm đó nàng mẫu thân khó sinh, Lý sư tỷ giúp mẫu thân của nàng tiếp sinh, về sau tiểu tranh tử nhận Lý sư tỷ làm mẹ nuôi. Ngày ấy tiểu tranh tử 6 tuổi sinh nhật, lên núi đến muốn cùng nàng mẹ nuôi cùng một chỗ qua, bị các ngươi bắt ở, ép hỏi nàng Thanh Liên Sơn bố phòng, đưa nàng tứ chi chặt xuống, máu chảy mà chết. Lý sư tỷ đến tìm tiểu tranh tử, bị Thạch Thư Hồng một trường đánh nát thân thể, nàng trước khi chết cũng không thể gặp lại con gái nuôi một mặt. A, tha mạng a, ta nguyện dập đầu tạ tội. A, ta nguyện làm thánh nữ dưới trướng môn đồ, thánh nữ tha mạng a. Bị Lăng Chỉ thống khổ để cho hai người sợ đến vỡ mật, không chỗ ở kêu khóc cầu xin tha thứ, thanh âm vô cùng thê lương, dường như sắp rơi vào địa ngục các quỷ. Hạ Thanh Liên tiếp tục nói, Xuân Hồng Đường sư tỷ tại 20 năm thú triều bên trong đã cứu Lưu Thẩm nhi tử, ngày ấy Lưu Thẩm mang theo nhi tử lên núi để tế điện sư tỷ, hai mẹ con bọn nàng không có chút nào tu vi. Các người nói bọn hắn là ma môn yêu nhân, chặt xuống đầu lâu của bọn hắn, treo ở Thanh Liên Sơn đỉnh. Tiểu Chân là dưới núi La ẩn thôn thôn dân, nàng gả cho Vương sư đệ, ở tại Thanh Liên Sơn đỉnh, ngày ấy nàng lâm buồn, hài tử vừa ra đời, Ngụy Thủ Nguyên ngươi tại Tiểu Chân cùng Vương sư đệ trước mắt giết con của bọn hắn. Lại tại Tiểu Chân trước mặt từng đao quét Vương sư đệ trên thân tất cả da thịt, Tiểu Chân cắn lưỡi tự vận. Vạn Kiếm Lăng Chỉ còn đang tiếp tục, Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên đã không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, chỉ có Hạ Thanh Liên băng lãnh đến cực điểm thanh âm chậm rãi quanh quẩn. Rốt cục, kiếm trận biến mất, bầu trời khôi phục sáng sủa. Hai cỗ chỉ còn khung xương thi thể rơi trên mặt đất, một đoàn ly hỏa đem hai cỗ khung xương thiêu thành cho tàn. Hạ Thanh Liên quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt nước mắt chảy xuống. Lý sư tỷ, Tiểu Tranh Tử, Lưu Thẩm, Tiểu Chân, Vương sư đệ hôm nay lại uống một nửa cựu nhân máu, đợi ta giết sạch Tam Đại Tông, lại xuống đến cùng các ngươi. Phúc. Sắc mặt nàng trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống.